Chương 90, cấm đoán ngày thứ 3 chương 90, cấm đoán ngày thứ 3 đây là cấm đoán ngày thứ 3. Bạch Vong Đông đã nhanh có thể coi là điên rồi. Cổ tay cho dù là lại đau nhức, hắn đều không có dừng lại trong tay bút. Ánh mắt tại cái kia lít nha lít nhít trên giấy nháp nhanh chóng xem lấy, tìm kiếm lấy mình muốn tìm tới kết quả. Không đối, không đối, không đối. Tất cả đều không đối. Bạch Vong Đông ánh mắt rất ngoan cường gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tờ giấy này. Lại thất bại. Lại mẹ nhà hắn thất bại. Nếu như dựa theo đường đi này đi xuống, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị khổng lồ quỷ khí cho xâm bạo, đến lúc đó cho dù là không chết, vậy hắn toàn thân kinh mạch cũng sẽ ở trước tiên nổ tung. Bành! Tựa như là một trận nhân thể pháo hoa một dạng, đẫm máu hướng phía bốn phía bắn tung tóe, tách ra đẹp nhất đóa hoa. Cái chết như thế kỳ thật còn rất lãng mạn. Bạch Vong Đông cũng không phải chưa thử qua. Trước đó hướng ra luyện chế tu la thời điểm, không phải liền là dạng này một bộ quang cảnh sao? Toàn thân bị huyết dịch cho xâm bạo, sau đó từng khối nổ tung. Nếu như dựa theo hắn trên giấy hiện tại nghiên cứu phương pháp đến xem, cuối cùng hắn kết quả cùng cái kia cũng kém không có bao nhiêu. Quỷ khí vật như vậy là không thể hòa vào nhân thể. Cho dù là bán quỷ hóa, đó cũng là tại căn cứ vào quỷ linh phụ thể điều kiện tiên quyết mới có thể đạt thành. Bạch Vong Đông ngày bình thường sử dụng quỷ khí, thường dùng nhất phương thức chính là đem quỷ khí bám vào tại trên người mình, sau đó lại tiến hành sử dụng. Đây chính là linh lực cùng quỷ khí khác biệt lớn nhất. Linh lực là từ nhân thể mà ra, có thể trực tiếp tác dụng đến nhân thể trên thân. Mà quỷ khí lại là từ quỷ linh mà ra, chỉ có thể ở quỷ linh thể nội phun trào. Đây chính là vì cái gì bình thường quỷ tu rời đi quỷ linh đằng sau, bản thể sẽ yếu đuối nguyên nhân. Bởi vì đối với quỷ tu mà nói, quỷ linh cường độ mới đại biểu tự thân cường độ. Đương nhiên, định lý này chỉ nhằm vào bình thường quỷ tu, giống Bạch Vong Đông dạng này, đi là một đầu khác đường đua. Bán quỷ hóa sinh ra cho Bạch Vong Đông mang đến vô hạn khả năng. Nhưng cũng chính là bởi vì bán quỷ hóa thành công mang tới từng đống quá lớn, để Bạch Vong Đông một lần cảm thấy toàn quỷ hóa cũng không phải là chuyện không thể nào. Có thể nói như vậy, bán quỷ hóa cho Bạch Vong Đông mang tới vẹn vẹn cũng chỉ là quỷ linh thực thể hóa kết quả, mà toàn quỷ hóa là thực thể hóa cùng hư thể hóa cả hai kiêm hữu. Trọng yếu nhất chính là hư thể hóa cùng thực thể hóa ở giữa chuyển hóa. Đây là toàn quỷ hóa nghiên cứu hệ tâm. Bạch Vong Đông trong khoảng thời gian này thử đủ loại phương pháp, liền cùng lúc trước nghiên cứu ra bán quỷ hóa một dạng, Bạch Vong Đông thử nghiên cứu quỷ linh phụ thể đằng sau biến hóa. Nhưng kết quả cuối cùng thực tế là không thể lạc quan. Kỳ thật căn bản nhất chướng ngại chính là một cái. Đó chính là vô luận là thực thể hóa trạng thái dưới quỷ linh, hay là nhân thể bản thân, vậy cũng là một cái thực trạng thái, cho nên bán quỷ hóa mới có thể như vậy thành công sinh ra, cùng nhân thể phù hợp với nhau. Nhưng tại nhân thể trong thành phần, tìm không thấy có thể cùng hư thể hóa cùng nhau thích ứng bộ phận. Bạch Vong Đông ý đồ tại quỷ linh phụ thân tình huống dưới tiến hành quỷ linh hư thể hóa. Nhưng kết quả cuối cùng rất đơn giản, chính là bán quỷ hóa bị cưỡng ép gián đoạn, hắn kém chút không bị nội thương rất nghiêm trọng. Nếu như không phải có Thái Bình hồi xuân thuật tại không gián đoạn duy trì lấy thân thể của hắn, cái kia Bạch Vong Đông hiện tại liền không khả năng còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này nghiên cứu những này bản nháp. Nhân thể hư thể hóa là không thể nào hoàn thành. Đây chính là trong khoảng thời gian này Bạch Vong Đông lấy được một cái duy nhất kết luận. Cái kết luận này trực tiếp liền để hắn bỏ mắt. Vì phủ định rơi cái kết luận này, Bạch Vong Đông hai ngày này liền cùng như bị điên đi tính toán đủ loại số liệu. Có thể càng tính toán, cái kết luận này liền càng phát rõ ràng. Thật giống như Bạch Vong Đông trước đó tất cả thí nghiệm chính là vì chứng minh điểm này một dạng. Kết quả này để Bạch Vong Đông rất không cam tâm. Lại một cái ý nghĩ thất bại. Bạch Vong Đông xé toang trong tay giấy nháp, đem bọn nó ném xuống một bên. Hiện tại giống như là toàn bộ thế giới đều tại nói cho hắn biết, hắn là sai, hắn đang lãng phí thời gian nghiên cứu một cái tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng loại này cảm giác càng mãnh liệt, Bạch Vong Đông ngược lại cảm thấy mình ý nghĩ càng chính xác. Càng là bị phủ nhận, Bạch Vong Đông liền càng có một loại cực kỳ trực giác mãnh liệt. Trực giác này nói cho hắn biết, không phải ý nghĩ của hắn là sai, là thế giới này là sai. Thế giới này tại bài xích toàn quỷ hóa, hoặc là nói là nhân thể hư thể hóa sinh ra. Càng là nghiên cứu, Bạch Vong Đông liền càng có thể thấy do nó cự tuyệt cùng phủ nhận. Hư hóa không phải một loại rất ít gặp năng lực. Bạch Vong Đông từ cái kia giấy nháp bên trong lật ra một đống bị che lại sách, sau đó lại từ trong những sách này lấy ra trong đó một bản. Hắn đem sách này lật ra, nhìn nội dung bên trong, khẽ nhíu mày. Tại tu hành giới trong lịch sử cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết có kỳ tư diệu tưởng người, hư hóa tiên pháp không phải là không có, tương phản, dạng này tiên pháp nhưng thật ra là có không ít. Có thể những này tiên pháp đều là không hoàn chỉnh. Hoặc là nói, bọn chúng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói căn bản là cùng nhân thể hư thể hóa không quan hệ. Cũng tỉ như cái này. Bạch Vong Đông lật ra trong đó một tờ. Lợi dụng không gian truyền tống một sát na kia tạo thành khe hở, để đạt tới tổn thương vô hiệu hóa hiệu quả. Từ ngoại nhân thị giác nhìn, vậy cái này chính là hư hóa. Nhưng trên thực tế, không gian là có thể bị đánh phá. Hắn cũng đem tam đổ nha luyện ra thời gian không ngắn, đối với trên không gian vận dụng, hắn vẫn còn có chút tâm đắc. Nhưng tựa như là hắn mới vừa nói, không gian truyền tống, vô luận là bắt đầu, ở giữa, hay là kết thúc. Cái này ba quá trình đều có bị đánh phá khả năng. Cường hãn người tu hành, đừng nói là La Hầu độ cao kia, liền xem như Mục Viễn Mạc dạng này thiên hộ, đều có thể đem không gian trong nháy mắt xé rách. Lúc kia, không gian truyền tống toàn bộ quá trình liền sẽ bị trực tiếp đánh gãy. Vậy cái này trong nháy mắt, cái gì lợi dụng khe hở để đạt tới hư hóa hiệu quả, vậy cũng là tại vô nghĩa. Trên ý nghĩa thực chất hư thể hóa, là chỉ hoàn toàn sẽ không nhận bất luận cái gì hiện thực ảnh hưởng trạng thái. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, có thể đạt thành điểm này trừ cực kỳ số ít linh thú bên ngoài, cũng chỉ có quỷ linh có phần này đặc thù quyền năng. Cái kia vấn đề tới, quỷ linh vì cái gì có thể có dạng này quyền năng đâu? Vì cái gì đây? Ân. Vì cái gì đây? Bạch Vong Đông cùng trước mặt Tam Độ Nha mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, liền xem ai không nhịn được trước chớp mắt. Đáp án của vấn đề này không có phức tạp như vậy. Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì quỷ linh là đứng tại sinh cùng tử biên giới tuyến bên trên sản phẩm a tại thế giới này, vốn liền là tồn tại, chết chính là trừ khử. Một cái tức tồn tại lại không tồn tại đồ vật, hắn không thuộc về sinh giới, lại không vào u minh. Vậy hắn đương nhiên có thể tại giữa hai cái này lặp đi lặp lại hoàn thiêu. Một hồi sinh, một hồi chết, nhảy tới nhảy lui, nhảy tới nhảy lui. Cho nên, nếu như Bạch Vong Đông thật muốn tiếp xúc đến hư thể hóa, vậy có phải hay không liền có thể làm dạng này đếm từ đâu? Nghĩ tới đây, Bạch Vong Đông ngẩng đầu nhìn về phía nhà tù trần nhà. Con mắt sáng tỏ dò người. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, tựa như là gặp được đồ chơi tốt gì một dạng. Sau đó, ngay tại không có chút nào báo hiệu điều kiện tiên quyết. Đùng. Hai tay của hắn đông nhiên nâng lên, trực tiếp liền bóp lấy cổ của mình. A a a a. Bất kể như thế nào, chết trước lần trước liền biết tất cả mọi chuyện. Chương 91, tử vong chương 91, tử vong cái kia ngạt thở cảm giác giống như thủy triều điên cuồng phun lên đại não. Hắn sinh lý phản xạ có điều kiện đến muốn buông tay ra, nhưng lại bị hắn ngạnh sinh sinh ngăn lại xuống tới. Tiếp tục như vậy nữa thật sẽ chết. Cái kia khuyết dưỡng đại não tại nói cho hắn biết như vậy một kiện sự tình. Có thể, cũng không phải không chết qua. Mỗi một lần luyện chế quỷ linh đều là một lần tử vong. Nếu như có thể chịu nổi, cái kia quỷ linh liền có thể luyện chế thành công. Mà nếu như không chịu nổi, đó chính là thật đã chết rồi. Cho nên tử vong đối với Bạch Vong Đông mà nói, cũng không phải là cái gì hiếm thấy thể nghiệm. Nhưng lần này không giống với, hắn nhất định phải tìm đúng cái kia tinh chuẩn cực hạn, là loại kia sinh cùng tử biên giới, là không tính sinh cũng không tính chết đầu kia đường ranh giới. Tiến lên một bước tính nhiều, về sau một bước lại tính thiếu. Dù cho một chút cũng không thể chênh lệch. Bạch Vong Đông cổ đều bị chính mình cặp kia như là cái kìm giống như tay cho dùng sức bóp đến biến hình, nếu như lúc này có người ở bên cạnh nhìn nói, nhất định sẽ cảm khái người này xuống tay với chính mình có điên rồi. Hắn đại não duy trì đầy đủ thanh tỉnh, cường độ tại từng điểm mạnh lên. Loại kia ngạt thở cảm giác phảng phất tại mang theo linh hồn của hắn thời gian dần qua hướng phía nhục thân bên ngoài dần dần tức đoạn. Hắn có thể cảm giác được chung quanh cảnh tượng tại từng điểm mơ hồ. Bạch Vong Đông bờ môi bắt đầu dần dần biến xanh, sắc mặt từng điểm trắng bệnh, cái kia hai viên ánh mắt từ hốc mắt ở trong nô ra. Hắn miệng mở rộng muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Giờ khắc này, hắn thật cảm giác thế giới này tại cách hắn dần dần từng bước đi đến. Tử vong là một loại cảm giác gì? Không đối, hẳn là hỏi đang tiến hành tử vong là một loại cảm giác gì? Bạch Vong Đông đây là lần thứ nhất kinh lịch như vậy dài dằng dặc tử vong quá trình, tựa như là tại cảm thụ được chính mình hết thảy bị thế giới này tước đoạt, ý thức của hắn chìm vào biển cả, nhìn xem hiện thực cách mình càng ngày càng xa. Hắn muốn đưa tay bay nhảy đi bơi lên đi, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia mặt nước cách hắn càng ngày càng xa. A, nguyên lai tử vong là vô lực. Thời gian dần trôi qua, tầm mắt của hắn bị hắc ám chỗ che lậy, rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm sáng ngời, bên tai của hắn tất cả đều là cực hạn u tĩnh, cũng nghe không đến nửa điểm thanh âm. Cái mũi người không thấy lương tối, đầu lưỡi từng không đến tư vị. Liên liên thân thể làn da chạm đến không khí mỗi một cái lỗ chân lông, đều không còn có nửa điểm cảm giác. Ngũ giác mất hết, liên như là một cái nhân ngẫu. A, nguyên lai tử vong là chốt bụi. Đông dưng, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một vài bức hình ảnh quen thuộc. Những hình ảnh này liền như là như đèn kéo quân, tại trước mắt của hắn một tấm sẽ qua. Những hình ảnh kia tựa như là khắc vào đầu óc hắn chỗ sâu một dạng, lúc đầu đã mơ hồ chẳng cảnh, hiện nay lại trở nên không gì sánh được rõ ràng. Đó là hắn 2 tuổi đái dầm hình ảnh, đó là hắn 3 tuổi ngã sắp xuống hình ảnh, đó là hắn 5 tuổi lần thứ nhất nắm chặt bút vẽ, cái gì cũng sẽ không, sẽ chỉ lung tung bạch lên chơi hình ảnh. Đó là hắn khi 6 tuổi, tiểu bạch lần thứ nhất dẫn hắn đi công viên trò chơi ngồi xoay tròn ngựa gỗ hình ảnh. 7 tuổi thời điểm, hắn đi lên tiểu học. 9 tuổi thời điểm, tiểu bạch để cho mình đối với đột nhiên xuất hiện đại bạch gọi cậu. 10 tuổi, lão bạch tìm tới cửa, hắn sụ mặt đem tiểu bạch mắng một trận. Hắn nhớ kỹ lúc kia, chính mình giống như lao ra đối với lão bạch đầu gối nện cho 2 lần, sau đó liền bị níu lấy cổ áo bắt lại. 12 tuổi, tiểu bạch dựa vào chính mình mở một nhà phòng vẽ tranh, một đêm kia, hai người bọn họ ăn một bữa ăn ngon làm cơm. 13 tuổi, hắn ở trường học đánh nhau, bị lao sư mời phụ huynh. Sau đó, 15 tuổi, tiểu bạch từ bệnh viện lúc đi ra, sắc mặt rất khó nhìn. 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi. Còn có đã qua một nửa, tiếp qua một nửa liền muốn tiến đến 20 tuổi. Hắn cái này 20 năm qua, còn giống như thật rất đặc sắc. So người bình thường muốn phong phú nhiều lắm. Kỳ thật đã đủ, bằng không, cứ như vậy nhảy tới được, dù sao cũng liền kém một bước như vậy. A, nguyên lai tử vong là được kết. Bạch Vong Đông tựa hồ đã tại hốt hoảng ở giữa tìm được sợi dây kia, hắn liền đứng lặng nơi đó, ngăn cách lấy hai bên. Chỉ cần nhảy tới, kiếp trước kiếp này, liền toàn bộ nói bye bye. Hắn là quỷ tu, hắn so với ai khác đều biết trong truyền thuyết luân hồi chuyển thế rốt cuộc là tình hình gì. Đem trong linh hồn thuộc về kiếp này ấn ký cấp quyền rơi, tiêu tán tại thế giới này muốn một hẻo lánh. Có lẽ đợi đến 10 năm, 100 năm, ngàn năm đằng sau, sẽ thật lại lần nữa tái nhập thế gian. Có thể, hoa nở tình đế, không giống nhau. Trên đời này không có 2 đóa giống nhau như hoa. Cho dù là lại tương tự, đó cũng là 2 đóa khác biệt hoa. Cho nên khi kiếp trước kết thúc, liền thật đại biểu một người triệt để biến mất tại trên thế giới. Trên đời này chưa từng có kiếp sau người kia lại là người khác, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. A, cho nên tử vong chính là điểm cuối cùng. Thì ra là thế. Bạch Vong Đông nguyên bản ảm đạm xuống đôi mắt đột nhiên bắt đầu hiện ra nhàn nhạt sáng ngời. Ánh sáng kia lúc sáng lúc tối, tựa như là sẽ tùy thời tắt mất một dạng, có thể cái kia ánh sáng lại tại cái này lóe lên tối sầm lại bên trong từ từ trở nên càng ngày càng sáng. Bạch Vong Đông hai tay không biết từ lúc nào đã buông lỏng ra cổ của mình, túi trên mặt đất. Khu khu. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông đột nhiên ho khan một cái, chống rông đôi mắt, thần quang lại lần nữa trở về. Hắn ghé quỵ dưới đất, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cười nhạt một tiếng. Lập tức liền lắc lắc cái này hôn mê đầu, trong lúc nhất thời không biết thế mà không biết nên nghĩ cái gì tương đối tốt. Thẳng đến sau mười mấy phút, hắn mới lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, cả người liền sủi lơ ngồi trên mặt đất, dựa vào giường kia, đối với trước mặt thiết sách lan mọi người. Sinh cùng tử biên giới, hắn cảm nhận được. Có thể cho dù là cảm nhận được, vậy cũng không có đứng tại đó phía trên. Tựa như là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến, có thể một bước kia lại là vô hạn tới gần, vô luận ngươi như thế nào đi tới gần, đều không có biện pháp chạm đến nó mảy may. Hoặc là vừa xài bước qua nó, nếu không, liền đứng online một đầu này, cảm thụ được cái kia vô hạn khoảng cách. Có thể, người sau khi chết, linh hồn liền biến thành quỷ hồn, mà quỷ hồn sẽ ở dần dần tiêu tán trên thế giới này, sau đó dung nhập thế giới này ở trong, chờ đợi luân hồi. Bạch Vong Đông lẩm bẩm nói. Trong não linh quang lóe lên, phảng phất bắt được cái gì. Sinh là trên thế giới này, chết cũng cùng thế giới này chặt chẽ tương liên. Cái kia sống và chết tuyến kia, lại có hay không tại thế giới này bên trong đâu? Bạch Vong Đông đột nhiên cảm thấy thân thể không hiểu rét run, một cỗ không biết từ nơi nào mà đến hàn khí bò lên trên lưng của hắn. Cảm thụ được cỗ hàn ý này, Bạch Vong Đông khẽ cười một tiếng. Hắn biết, hắn đại khái là đúng. Nghiên cứu của hắn phương hướng là đúng. Nhân thể hư thể hóa là có thể thực hiện. Ha ha ha. Bạch Vong Đông tiếng cười thoải mái vang lên. Hắn lười nhác ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trước mặt không khí, trong ánh mắt tất cả đều là trêu tức cùng nghiền ngẫm. Lần này, lại để cho ta cho cực thắng. Ngươi thật là đồ ăn a. Chương 92, đề ra nghi vấn chương 92, đề ra nghi vấn Nam Sơn Hẻm. Cái này ở kinh thành đã coi như là một chỗ vị trí vắng vẻ đường phố. Mặc dù vị trí địa lý không tốt, nhưng lại cũng không lộ ra lùi bại, ngược lại so với bình thường đường phố tới nói, nhiều hơn mấy phần đẹp đẽ. Nơi này an tĩnh thanh hẳn, nhiệt độ cũng tương đương hợp lòng người. Nếu là có thể ở chỗ này sinh hoạt, cũng là vẫn có thể xem là một chỗ tốt đẹp ẩn cư chỗ. Mà Hà gia có thể ở chỗ này thuê đến một chỗ tiểu viện đến thờ nhà mình trưởng tôn an tâm chuẩn bị kiểm tra, hiển nhiên cũng là bỏ ra không nhỏ công phu. Hà đại thần giữa sân, đối mặt đến thăm Lý Chính Minh, thái độ của hắn rất là hiền lành. Cho dù vấn đề của đối phương khả năng nghe có chút vô lễ, nhưng đối với chính mình người bạn thân này làm việc tính chất, Hà đại thần còn có thể thông cảm một chút. Thật có lỗi, Lý Minh. Nghe xong Lý Chính Minh lời nói, Hà đại thần biểu lộ đắng chát, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. U Ninh thập cửu hạng bạo tạc ta đêm đó cũng nghe đến, chỉ là không nghĩ tới sẽ huyên náo to lớn như thế, mà lại nếu không phải ngươi hôm nay đến thăm, ta lại cũng không biết trong nhà xuất hiện như vậy biến cố. Nhưng ta vẫn không hiểu, ngươi vì sao muốn hỏi thăm tổ phụ ta sự tình? Lý Chính Minh vừa tới thời điểm, cũng không có đi thẳng vào vấn đề, mà là trước cùng Hà Đại Thần thăm hỏi một chút Hà Đại Dương sự tình. Kết quả hắn không có dự liệu được Hà Đại Thần thế mà cũng không biết nhà mình gần nhất làm ầm ĩ sự tình, hắn lập tức liền liên tưởng đến Hà Đại Thần chuẩn bị kiểm tra sự tình, xem chừng Hà gia đại khái là cũng không có đem chuyện này cáo chi Hà Đại Thần, để phòng ngừa nhiễu loạn hắn chuẩn bị kiểm tra tâm tư. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trước hết cùng Hà Đại Thần nói lời xin lỗi. Vốn chính là muốn lấy cái này là cắt vào miệng chọn trước lên chủ đề tới, thật không nghĩ đến, lại là không cẩn thận làm chuyện xấu. Đằng sau, Lý Chính Minh cũng không che giấu, thuận thế nói về U Ninh thập cửu hạng sự tình. Lại sau đó, đã nói lên chính mình ý đồ đến, đi thẳng vào vấn đề, hỏi tới Hà Văn Lương sự tình. Cho nên lúc này mới có phía trước Hà Đại Thần nghi vấn. Mà đối với vấn đề này, Lý Chính Minh đương nhiên không có khả năng thành thật trả lời, cũng may trước khi tới nơi này, hắn liền đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Lục Phiến môn phục mệnh ở kinh thành tìm kiếm thối thiên hỏa chạy ra đầu mượn, hoài nghi đối tượng bên trong có một vị Trường Châu phủ xuất thân tướng quân, danh tự ta không tiện nói cho ngươi, nhưng người này cùng lệnh tổ phụ là đồng hương, lại là cùng một năm vào triều làm quan, quan hệ như vậy, dựa theo quy định, Lục Phiến môn là nhất định phải tra một chút lệnh tổ phụ tình huống cụ thể. Lý Chính Minh nghĩa chính ngôn từ nói. Đối mặt hắn lời nói, Hà Đại Thần cũng không có suy nghĩ, chỉ là chân mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới, thối thiên hỏa chuyện này thế mà cũng có thể cùng nhà mình dính líu quan hệ, Hà gia trong khoảng thời gian gần nhất này không phải là phạm vào thái tuế đi, cái này thật là đủ xui xẻo. Nếu là như vậy, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, nếu như có thể nói cho ngươi, ta đều sẽ nói cho ngươi. Hà Đại Thần ngữ khí chăm chú. Hắn tin tưởng mình gia gia hắn từ trước đến nay đều là hắn tấm gương, hắn tin tưởng vững chắc, nhà mình gia gia sẽ không làm có lỗi với Đại Minh sự tình. Ta cũng tin tưởng lệnh tổ phụ phẩm hạnh, chuyến này đến chỉ là làm theo thông lệ, Hà huynh không cần khẩn trương thái quá. Lý Chính Minh vừa cười vừa nói. Lập tức, hắn nhấc tay, đứng tại bên cạnh hắn Vương Hổ rất có ánh mắt từ chữ vật tiên khí ở trong lấy ra một cái cuốn vở, ở một bên chuẩn bị ghi chép lời của hai người. Vậy ta liền bắt đầu hỏi. Lý Minh xin mời. Ngươi có thể biết tổ phụ ngươi lần thứ nhất trong khoa khảo đằng sau, vì sao lưu tại Trường Châu nguyên nhân? Đây là Lý Chính Minh tra xét Hà Văn Lương hồ sơ đằng sau, cảm thấy nhất nói không tỉ mỉ một bộ phận nội dung. Hà Văn Lương thời gian rất sớm liền có thể vào kinh thành làm quan, nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì lưu tại trong nhà, mà đối với nguyên nhân này, Hà Văn Lương chưa bao giờ có đề cập. Bản thân cái này liền đã rất đáng được để cho người ta hoài nghi. Liên quan tới điểm này, ta biết không nhiều. Hà Đại Thần nghĩ, cuối cùng cấp ra như thế một cái mơ hồ không rõ đáp án. Từ ta có ký ức bắt đầu, Hà gia liền đã rời đi Trường Châu. Liên quan tới Trường Châu sự tình, trong nhà rất ít đề cập, chỉ là biết thúc tổ phụ một nhà tại Trường Châu trông coi tổ trạch, mà chúng ta một nhà cắm rễ kinh thành, những năm gần đây, hai nhà ít có lui tới, quan hệ cũng không thân hậu. Nói đến đây, Hà Đại Thần dừng lại một chút, nhíu mày, tựa như là nhớ tới cái gì bình thường. Nói như vậy, ta có vẻ như tại một lần nào đó gia phụ cùng tổ phụ chuyện phiếm bên trong, đã nghe qua hai người đề cập tổ phụ năm đó vì sao không có thể vào kinh nguyên do, cái kia tựa hồ là cùng ta tặng tổ phụ có chút quan hệ. Người tặng tổ phụ. Đối với Hà Đại Thần rất xác định gật gật đầu. Chính là tặng tổ phụ, lúc đó gia phụ nói đến đây sự tình thời điểm, có chút tức giận bất bình, mặc dù nói gần nói xa nói không tỉ mỉ, nhưng có thể khẳng định, việc này cùng ta tặng tổ phụ có rất lớn quan hệ. Ngươi có thể thấy được qua ngươi tặng tổ phụ. Lý Chính Minh hỏi tiếp. Chưa bao giờ thấy qua. Hà Đại Thần lắc đầu. Tặng tổ phụ tại ta xuất sinh trước đó liền đi, những năm gần đây, trong nhà cũng rất ít đề cập tặng tổ phụ sự tình, đối với người này, ta xác thực không quen. Lý Chính Minh hiểu rõ gật đầu. Nếu như nghe Hà Đại Thần nói như vậy, cái kia Hà Văn Lương năm đó sở dĩ lưu tại Trường Châu, cái này cụ thể nguyên nhân 89 phần 10 chính là tại vị này tặng tổ phụ trên thân. Mắt thấy vấn đề này không có mặt khác có thể hỏi địa phương, Lý Chính Minh đổi cái vấn đề hỏi tiếp, lệnh tổ phụ rời đi Trường Châu thời gian là Hồng Vũ 15 năm, mà lại lần nữa vào kinh thành thời gian là Hồng Vũ 30 năm, 15 năm này ở giữa, hắn vẫn luôn ở địa phương gián tiếp. Là Hà Đại Thần gật đầu. Hồng Vũ 15 năm cũng là ta sinh năm, nói đến, tại Hà gia vào kinh thành một năm kia, ta liền vào mộ Vân môn. Cái này ta biết, ngươi là bởi vì tĩnh nan mới xuống núi. 15 tuổi nhập tiên môn, dưới 20 tuổi sơn môn. Thời gian 5 năm này, Hà Đại Thần đều tại mộ Vân môn bên trong sinh hoạt. Chuyện này lúc trước hắn cùng Hà Đại Thần tương giao thời khắc cũng nói về qua. Cái kia tại nhập mộ Vân môn trước đó, ngươi cùng tổ phụ ngươi quan hệ như thế nào? Rất tốt. Hà Đại Thần giọng kiên định nói. Khi đó tổ phụ thường thường đem ta mang theo trên người, thiếu niên thời điểm, cùng tổ phụ cùng một chỗ nhiều nhất chính là ta. Nói đến đây, Hà Đại Thần tựa như là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình một dạng. Nói đến, có không ít người đều nói ta là Tiểu Văn Lương cùng ta tổ phụ tính cách phẩm hạnh không có sai biệt, đại khái cũng là bởi vì chịu khi còn bé ảnh hưởng đi. Thì ra là thế. Lý Chính Minh gật gật đầu, tựa như là đồng ý hắn một dạng. Vương Hổ múa bút thành văn, đem câu nói này cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi xuống. Đằng sau, đủ loại vấn đề hỏi không ít. Hà Đại Thần rất thành thật, trên cơ bản tất cả vấn đề đều phối hợp với Lý Chính Minh cấp ra đáp án. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, đợi đến Lý Chính Minh hỏi xong một vấn đề cuối cùng, lúc này mới cười đứng dậy. Lần này phiền phức Hà huynh, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, tại hạ còn sẽ có lần thứ hai đến nhà bái phỏng, còn xin không được trách móc. Hà Đại Thần đồng dạng đứng dậy, đối với hắn ôn hòa cười nói, ngươi bất cứ lúc nào đến, ta đều là hoan nghênh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, như vậy tạm biệt. Lý Chính Minh mang theo Vương Hổ đi ra Hà Đại Thần tiểu viện, nhưng lại tại cửa đóng lại trong chớp mắt ấy, Lý Chính Minh ánh mắt trong nháy mắt lóe lên một tia chần chờ. Dù chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Tiểu Văn Lương chương 93, diễn viên đã vào chỗ chương 93, diễn viên đã vào chỗ Tiểu Văn Lương. Lý Chính Minh một mực lẩm bẩm ba chữ này, tựa như là từ ba chữ này ở trong bắt được cái gì mở dạng. Có thể loại cảm giác này lại hư vô mờ mịt rất, hắn thấy thế nào cũng nhìn không rõ. Mà liền tại hắn mang theo Vương Hổ đi ra đường phố cái kia một giây, Vương Hổ đột nhiên liền cảnh giác đứng lên, trực tiếp đem Lý Chính Minh bảo hộ ở sau lưng, hướng phía trước tựa ở trên tường cái nào đó thân ảnh thấp bé nhìn sang. Lý Chính Minh bị hắn động tác như vậy cho bừng tỉnh, từ trầm tư trong trạng thái lấy lại tinh thần, thuận Vương Hổ ánh mắt hướng phía người tới nhìn lại. Một cái, tiểu nữ hải. Lý Chính Minh. Tiểu nữ hải này thanh âm có chút lãnh đạm. Là ta. Lý Chính Minh nghe vậy nhẹ gật đầu, đem Vương Hổ ngăn đón cánh tay của hắn lay xuống dưới. Hắn không có cho tới bây giờ trên thân thể người cảm giác được địch ý, nhưng Vương Hổ ánh mắt lại thời khắc dừng lại tại tiểu nữ hải này trên thân, ánh mắt cảnh giác kia không có chút nào buông lỏng. Ngay tại tiểu nữ hải này xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn không có chút nào cảm giác được nửa điểm khí tức cùng động tĩnh, mạnh mẽ như vậy thân pháp tu vi, không cho phép hắn không cảnh giác. Bạch Vong Đồng xin nhờ ta tới. Người tới đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Nàng ngồi thẳng lên, hướng phía Lý Chính Minh nhìn lại. Người này dĩ nhiên chính là bị Bạch Vong Đông lâm thời kéo tới khi chân chạy Tử Vân Nhi. Nhìn thấy Lý Chính Minh, Tử Vân Nhi trực tiếp từ vòng tay ở trong lấy ra một phần hồ sơ, hướng phía Lý Chính Minh ném tới. Lý Chính Minh đưa tay tiếp được, nhưng không có ngay đầu tiên mở ra, hắn nhìn xem Tử Vân Nhi, nhíu mày, mở miệng hỏi, hắn không phải đều bị cấm túc sao? Còn muốn quan tâm chuyện bên ngoài? Người đây đừng hỏi ta chính là cái tặng đồ. Nói đến đây, Tử Vân Nhi nguyên bản vẻ mặt bình thản bên trên lộ ra một vòng trêu tức thần sắc. Có lẽ là hắn ghét bỏ ngươi năng lực không đủ cũng có nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hổ trước tiên nghiêm nghị phản bác. Tiếng hô của hắn không có hù đến Tử Vân Nhi nửa điểm, thậm chí Tử Vân Nhi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Cẩm Y Liễu vệ cùng Lục Phiến môn không đối phó, đây không phải thường thức sao? Hai nhóm người gặp mặt theo thói quen đến một đợt trào phúng, cái này không phải cũng là thường thức sao? Tử Vân Nhi thấy qua dọa người đồ vật cũng không ít, liền cái này hét lớn một tiếng thật đúng là không dọa được nàng, có bản lĩnh hắn liền rút dao à, nói như vậy, Tử Vân Nhi còn có thể hơi kinh như vậy một chút. Nói cho cùng, Tử Vân Nhi mặc dù là cái bách hộ, nhưng trên bản chất hay là một cái tốn tiểu hài, chính là tâm cao khí ngạo niên kỷ. Mà liền tại Vương Hổ hô lên âm thanh cái kia một giây, Lý Chính Minh đã đem Tử Vân Nhi ném tới đồ vật mở ra, từ bên trong đem hồ sơ cho móc ra. Đại khái quét mắt nội dung phía trên, Lý Chính Minh nhíu mắt, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai thật đúng là ghét bỏ năng lực ta không đủ a. Phía trên này nội dung nhưng so sánh hắn hiện tại điều tra ra được đồ vật muốn rõ ràng nhiều. Nhưng vì cái gì, Bạch Vong Đông không đồng nhất bắt đầu liền đem phần này hồ sơ cho hắn đâu? Nghe được Lý Chính Minh lời nói, Tử Vân Nhi ngược lại sửng sốt một chút. A, còn Thật đúng là a. Nàng chính là tùy tiện miệng này một câu. Chẳng lẽ lại còn một câu thành sấm? Bạch Vong Đông tên hôn đằng kia, ngay từ đầu cũng không cùng nàng thông khí a khụ khụ. Nghĩ tới đây, Thử Vân Nhi ho khan một cái, biểu lộ như cũ lãnh đạm. Đây là nàng bắt trước Dạ Lưu Sương cùng khoản kinh điển biểu lộ. Nếu đồ vật đã đưa đến, vậy ta liền đi trước. Nói xong, cũng không đợi hai người đáp lời, liền muốn làm lấy bọn hắn mặt tại nguyên chỗ biến mất. Nàng sợ đi trễ sẽ chịu đống nhìn đánh. Dù sao nàng chỉ là cái hậu cần nhân viên tới. Thật muốn độc thủ, nàng không phải là cái này hai cái này lục phiến môn tinh anh đối thủ. Nhưng lại tại lúc này, Lý Chính Minh bỗng nhiên ngẩng lên đầu. Chờ một chút. Hắn kịp thời lên tiếng, kêu dừng Tử Vân Nhi rời đi bộ pháp. Tử Vân Nhi hơi nhíu mày, nguyên bản hư ảo xuống thân ảnh lại đang nguyên địa chậm rãi ngưng thực, nàng khoanh tay nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi còn có chuyện gì? Cô đương, làm phiền ngươi thay ta cho Tráng Phó Thiên Hộ mang câu nói. Hắn nguyên bản lấp lóe ánh mắt giờ phút này đã bình tĩnh lại. Lý Chính Minh cứ như vậy đứng tại chỗ, cùng Tử Vân Nhi đối mặt ở cùng nhau. Từ đôi mắt này mắt ở trong, Tử Vân Nhi thấy được tràn đầy chăm chú. Có lẽ là bị phần này chăm chú cảm nhiễm, Tử Vân Nhi cái cằm khẽ nâng, ngựa khí đồng dạng nghiêm túc rất nhiều, ngươi nói. Lý Chính Minh đầu tiên là ánh mắt rời xuống, quét hồ sơ trong tay một chút, ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Tử Vân Nhi phương hướng, ngươi lại nói cho hắn biết, ý nghĩ của hắn, ta bao nhiêu đoán được một hai, mặc dù ta không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì, nhưng cảnh diễn này, ta cho hắn diễn. Tử Vân Nhi con ngươi hơi co lại, nhưng lại chẳng hề nói một câu, mà là lặng lặng chờ đợi Lý Chính Minh đoạn dưới. Nhưng là quả nhiên là có đoạn dưới. Ta phối hợp hắn, chỉ là bởi vì ta tin tưởng hắn sẽ không làm đối với Đại Minh chuyện bất lợi, nhưng nếu là kết quả cuối cùng tới bối đạo tương trì, vậy ta quãng đời còn lại cũng sẽ cùng hắn ăn thua đủ, không chết không thôi. Tốt tiên định ngữ khí. Ta nhớ kỹ. Tử Vân Nhi gật đầu, từ tốn nói. Ta sẽ đem ngươi nói đều chuyển đạt cho hắn. Lần này, Lý Chính Minh không tiếp tục ngăn đón nàng. Tử Vân Nhi thân thể tại nguyên chỗ chậm rãi biến mất, chỉ là trong nháy mắt, nơi đây liền rốt cuộc không có tung ảnh của nàng. Mà liên tại nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất trong nháy mắt đó, Vương Hổ trước tiên quay đầu nhìn về phía Lý Chính Minh, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, lão đại, ngươi vừa rồi tại nói cái gì à? Hắn là thật một chút cũng nghe không hiểu. Cái gì diễn kịch, cái gì kết cục, cái gì không chết không thôi? Làm sao đột nhiên liền cùng không chết không thôi dính líu quan hệ nữa nha? A, Lý Chính Minh khẽ cười một tiếng, sau đó cử đi nhấc tay bên trong hồ sơ. Hắn đều đem lời nói rõ ràng như vậy, còn có cái gì không đoán ra được? Hắn nói cái gì? Vương Hổ canh nghi ngờ, cái này không phải liền là một phần bình thường hồ sơ sao? Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác ngay tại chúng ta vừa hỏi xong Hà huynh thời điểm, một phần như vậy kỹ càng hồ sơ cứ như vậy được đưa tới, ngươi nói hắn không phải cố ý, ai mà tin a? Lý Chính Minh đem cái kia hồ sơ buông xuống, lập tức thở ra một hơi. Ta không biết hắn muốn làm gì, nhưng ta đại khái có thể đoán được, hắn muốn ta làm cái gì? Ý là, lão đại ngươi lại phải cho Cẩm Ý Liễu vệ đánh công công. Vương Hổ xem như tìm kiếm minh bạch, chính là Lý Chính Minh lại muốn lên bội vàng cho cái kia gọi Bạch Vong Đông Cẩm Ý Liễu vệ làm việc thôi. Cái kia ta cũng quá thua lỗ, chờ tới khi một điểm cuối cùng chỗ tốt đều vất không đến a. Nghe hắn, Lý Chính Minh cười lắc đầu. Nếu là mọi thứ chỉ nói lợi và hại, vậy ta cũng sẽ không tại lục phiến muốn lợi. Lão Vương, ngươi nhớ kỹ, chúng ta việc làm đều là vì Đại Minh, chỉ cần luật pháp phạm vi hợp lý, vô luận là Cẩm Ý Liễu vệ hay là lục phiến môn, chúng ta đi đường liền đều là giống nhau, cùng đường người, xưa nay không đàm luận lợi và hại. Nghe không hiểu. Vương Hổ quả quyết lắc đầu. Bất quá ngươi có thể hiểu là được rồi, dù sao ta cũng là đi theo ngươi. Lý Chính Minh nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lập tức quay người nhìn về hướng cái kia Nam Sơn hẻm cuối cùng, chỗ kia Hà đại thần ở tiểu viện. Nếu là nói giúp Bạch Vong Đông trong chuyện này, biết duy nhất để hắn cảm thấy chuyện ấy nấy, chỉ sợ cũng chỉ có Hà đại thần một người đi. Thật có lỗi, Lý Chính Minh thì thào nói nhỏ. Lập tức quay người rời đi. Cái này tiếng xin lỗi, coi như là sớm nói. Chương 94, phối hợp chương 94, phối hợp a, hắn là nói như vậy a. Thanh âm khàn khàn từ hàng rào sắt một bên khác truyền đến. Tử Vân Nhi nghe cái này sót lại một chút thanh âm quen thuộc, không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Nàng nhìn xem bị giam tại thiết lao ở trong, cái kia túi đầu ở trên giấy tô tô vẽ vẽ Bạch Vong Đông, đại mi hơi nhíu lên. Liền phản ứng này, ngươi tính toán thế nhưng là bị người ta cho khám phá, liền không sợ cục diện thoát ly người không chế sao? Khám phá? Bạch Vong Đông ngẩng đầu, cái kia xốc xếch sợi tóc che chắn lấy ánh mắt của hắn, Tử Vân Nhi chỉ có thể xuyên thấu qua sợi tóc khe hở mới có thể nhìn thấy Bạch Vong Đông đôi mắt. Rõ ràng không có nửa điểm hỗn độn cùng điên cuồng, ngược lại bình tĩnh đến giống như một đầm nước đọng bình thường. Có thể dạng này bình tĩnh ánh mắt lại ngược lại càng để cho người trong lòng hốt hoảng. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú lên, Tử Vân Nhi vô ý thức hướng phía bên cạnh bước một bước, ý đồ từ Bạch Vong Đông trong tầm mắt biến mất. Bạch Vong Đông không có để ý cử động của nàng, chỉ là tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói, chẳng lẽ không phải ta cho hắn đưa đi kịch bản sao? Cho nên nói, ngươi đã sớm biết hắn sẽ giúp ngươi. Nghe được Bạch Vong Đông lời nói, Tử Vân Nhi có chút không thể tin được mà hỏi, chỉ cần hắn đi tra Hà Văn Lương, vậy hắn liền nhất định sẽ giúp ta. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là Bạch Vong Đông khẽ cười một tiếng, có thể cho dù là cười ôn hòa âm thanh, giờ khắc này ở Tử Vân Nhi nghe tới cũng không nhịn được lên một thân nổi da gà. Lý trí của nàng tại nói cho nàng tốt nhất tranh thủ thời gian rời xa trước mặt người này, có thể lòng hiếu kỳ của nàng lại làm cho nàng nhịn không được ở chỗ này ngừng chân, đến hỏi hỏi ý kiến cái kia không biết đáp án. Nàng hiện tại xem như minh bạch lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo những lời này là làm sao tới. Một lần hai lần có liên tục. Bạch Vong Đông từ tốn nói, hắn giúp ta hồi một, ta liền biết, hắn sẽ giúp ta hồi hai. Vì cái gì? Từ Vân Nhi rất không có khả năng lý giải. Bạch Vong Đông lời nói này có thể thật không có có căn cứ. Bởi vì, hết thể vì Đại Minh a. Bạch Vong Đông thấp giọng cười nói. Từ Vân Nhi ánh mắt hơi ngừng lại. Bạch Vong Đông ngữ khí thật sự là quá mức nhẹ nhàng, tựa như là nói một kiện không chút nào muốn làm sự tình. Nàng vô ý thức liếm môi một cái, do dự một chút, cuối cùng hỏi nàng muốn hỏi nhất vấn đề, phương án của ngươi, thật là sẽ không tổn hại đến Đại Minh đúng không? Nếu không muốn như nào? Bạch Vong Đông có chút nghiêng đầu. Như thế không có tí sức lực nào sự tình, ta cũng sẽ không đi làm. Nghe được câu trả lời của hắn, không biết vì cái gì, Tử Vân Nhi lặng lẽ thở dài một hơi. Vậy ta sau đó phải làm cái gì? Chần chờ mấy giây đằng sau, Tử Vân Nhi hay là mở miệng hỏi đi ra. Mặc dù bị xem như chân chạy cảm giác thật không tốt, nhưng dù sao cũng là giúp nhà mình đồng liêu bận bịu, hiện tại Bạch Vong Đông tại chiếu ngục lý giam giữ, nàng có thể nhiều giúp một chút liền nhiều giúp một chút tốt. Dù sao tuyệt đối không thể để cho hỗn đả này đi quấy rầy đến Lưu Sương tỷ nghỉ ngơi. Nàng đã đủ bận rộn, để nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, tất cả việc bận việc cực đều để chính mình đến làm liền tốt. A, giúp ta cho một người đưa phong thư đi. Bạch Vong Đông xoay qua thân thể, đem trên giường đống kia đến tràn đầy giấy nháp cho dùng sức đẩy ra, từ cái kia giấy nháp thấp nhất, lấy ra một cái phong thư, Bạch Vong Đông quay người lại, cổ tay khẽ cong. Bá, phong thư này trực tiếp vượt qua hàng rào sắt, nhẹ nhàng rơi vào Tử Vân Nhi trong tay. Cũng chỉ là đưa tin. Tử Vân Nhi cau mũi một cái. Mặc dù nàng chuyên nghiệp chính là làm cái này, nhưng nàng luôn cảm thấy Bạch Vong Đông tại xem thường nàng. Nàng mặc dù tại phương diện chiến đấu chẳng ra sao cả, có thể năng lực của nàng tại Phượng Dương phủ cầm y liễu vệ thiên hộ sở đó cũng là rõ như ban ngày. Nàng cảm thấy mình có thể đảm nhiệm chuyện trọng yếu hơn. Có thể Bạch Vong Đông đối với nàng trong mắt đấu trí nhìn như không thấy, hắn nói tiếp, đem phần này tin mang đến Thủy Tạ Thiên nhập môn từ trái đến phải số tờ thứ 6 trên mặt bàn thả bánh ngọt dưới mâm mặt, trong mâm chỉ có thể lưu lại hai khối màu tím bánh ngọt, hai khối màu đỏ bánh ngọt cùng một khối màu xanh bánh ngọt, đưa chúng nó dựa theo giao nhau phương thức cho một lần nữa dọn xong, sau đó đem màu xanh khối kia đem thả đến bốn khối bánh ngọt trên cùng. Hoàn thành những ngày đằng sau, ngươi liền có thể đi, chuyện còn lại cũng sẽ không cần ngươi đến quan tâm. Nói đến đây, Bạch Vong Đông ngẩng đầu nhìn về phía nàng, bí môi, tựa như là muốn nói cái gì một dạng. Chần chờ mấy giây đằng sau, Bạch Vong Đông cuối cùng vẫn là mở miệng. Sự tình phía sau ngươi không có cách nào thao bàn, ngươi trí thông minh không đủ, vì sao đột nhiên liền làm công kích cá nhân? Tử Vân Nhi một mặt mê mang, nhìn xem Bạch Vong Đông cái kia cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, rốt cục xác định người này không phải tại cùng nàng đùa giỡn. A a a, ngươi dựa vào cái gì nói ta đầu óc không tốt? Ngươi mới là đồ ngốc, đại ngốc, lớn 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 đại ngốc. Bạch Vong Đông, chờ ngươi đi ra, ta nhất định phải đánh ngươi một chầu cùng cụt. Ngay lúc này, cửa nhà lao bị chậm rãi đẩy ra. Tử Vân Nhi nhìn xem gần trong gang tấc Bạch Vong Đông, trên mặt đột nhiên liền lộ ra một vòng cười ngượng ngùng. Nụ cười này rất có định nọt ý tứ. Hắc hắc, ta chính là nói giỡn thôi vừa cười. Tử Vân Nhi một bên ở trong lòng đậu đen rau muốn lấy cái này chiếu ngục nhà tù. Không phải nói không thể phá vỡ sao? Không phải nói tuyệt đối sẽ không để cho người ta đào thoát sao? Này làm sao? Cái gì? Bạch Vong Đông không phải phạm nhân, chỉ là tại giam lại. Cái kia không sao. Liếc xéo nàng một chút, Bạch Vong Đông rất trực tiếp liền đối với nàng liếc mắt, sau đó liền không thèm để ý nàng, chậm rãi cùng nàng gặp thoáng qua. Tử Vân Nhi tò mò đi theo phía sau hắn, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia nhà tù cửa. Tốt à, nàng trước đó ngược lại là không có chú ý, Bạch Vong Đông nhà tù này cửa căn bản liền không có khóa lại, hắn nghĩ thoáng liền có thể chính mình đẩy ra. Cửa này cái tịch mịch đã bất quá. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Ra chiếu ngục sao? Tử Vân Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi vào bên cạnh hắn, tò mò hỏi. Ta bây giờ tại giam lại, không ra được chiếu ngục. Bạch Vong Đông dùng thanh âm khàn khàn hồi đáp. Thanh âm này đơn thuần là hắn bóp huyết hầu lưu lại di chứng, liền xem như dùng Thái Bình Kinh hồi xuân thiên trong thời gian ngắn cũng chữa trị không được, chỉ có thể từ từ khôi phục. Vậy ngươi đây là? Tử Vân Nhi khỏe miệng hơi rút. Cái này cũng bắt đầu tùy ý đi lại, còn đặt cái này nói mình đang bị nhốt cấm đoán đâu, a giam giữ ta không phải một cái kia nhà tù. Bạch Vong Đông giơ ngón tay lên, cười khẽ trên mặt đất chỉ. Là cái này toàn bộ chiếu ngục. Chỉ cần ta không ra chiếu ngục, vậy liền có thể. Vậy ngươi cửa này cái gì kình? Tử Vân Nhi nghi ngờ hơn. Có thể tại chiếu ngục lý tùy thời đi lại, cái này còn có thể gọi là bị giam cấm đoán. Đùa đâu? Nói chung, là vì bảo hộ ta đi. Bạch Vong Đông nháy mắt mấy cái, cấp ra cái này một cái mơ hồ đáp án. Tử Vân Nhi đầu óc choáng choáng, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ý gì? Còn không chờ nàng chính mình nghĩ rõ ràng, Bạch Vong Đông liền nói ra phía sau đáp án. Thân là cẩm y địa vệ, trên đời này không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể so sánh chiếu ngục an toàn hơn. Cũng không có bất kỳ chỗ nào có thể so với nơi này càng có thể thoát ly phía ngoài ánh mắt. Bảo hộ. Nghe hắn, Tử Vân Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Mà liên tại nàng vừa định muốn hỏi một chút Bạch Vong Đông đây là muốn đi chỗ nào thời điểm. Ngay sau đó, nàng liền gặp được Bạch Vong Đông dừng bước. Lại sau đó, hắn liền dùng sức đẩy ra một cánh cửa nhà lao, hô to kêu lên. Nhà! A Tô! Ta tới thăm ngươi đi. Chương 95, khuê phòng. Chương 95, khuê phòng. A Tô tâu ngay tại Bạch Vong Đông đẩy cửa ra một sát na kia, Tử Vân Nhi thấy được căn này phong bế trong phòng giam chẳng cảnh. Chỗ này nhà tù sạch sẽ gọn gàng, trang trí đẹp đẽ, thậm chí còn phiêu tán một cỗ nhàn nhạt thanh hương, căn bản cũng không giống như là giam giữ lấy phạm nhân dáng vẻ. Nếu như không phải tại gian phòng kia trung tâm nhất vị trí có một cái bị xiển xích khóa lại nữ nhân ở, Tử Vân Nhi thậm chí đều muốn hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Liền ngay cả Bạch Vong Đông phòng tạm giam cũng không có tinh tế như vậy đó, a Bạch Vong Đông cơ hồ là nhảy nhảy nhót nhót đi tiến vào trong gian phòng đó. Nghe được thanh âm của hắn, cái kia bị xiển xích khóa lại nữ nhân quay người trở lại, nàng thân mang một thân sạch sẽ gọn gàng tô ý ý, gương mặt xinh đẹp có chút quá phận trắng bệnh, có thể nhìn ra được, trên môi nàng bôi chét lấy một tầng thật mỏng son môi, để môi của nàng lộ ra đặc biệt thủy nộn. Trong phòng một mực đốt hương, Tử Vân Nhi ngửi được cái kia cỗ thanh hương vị chính là bởi vậy mà đến. Bạch đại nhân, nhiều ngày không thấy, cựu sơ vấn hậu, còn mạnh khỏe. Nữ tử xoay người lại, đối với Bạch Vong Đông cười nói tự nhiên, thanh âm kia ôn nhu giống như là kinh thành mỗ gia tiểu thư khuê các. Cái dạng này, từ trên người nàng thế nhưng là nửa điểm cũng nhìn không ra lúc trước bà điên kia bóng dáng. Miễn cưỡng còn tính là có thể nói tới đi qua đi. Bạch Vong Đông đi vào gian phòng, đánh giá chung quanh bố trí. Đây là Tô Giả La đổi nhà tù đằng sau, Bạch Vong Đông lần thứ nhất vào xem nơi này. Trang trí đến coi như không tệ, đáng tiếc ta không có ý định tại chiếu ngục lý thường ở, bằng không ta cũng làm cho bọn hắn đem ta gian kia phòng tạm giam cho hảo hảo thu thập một chút. Đi đến trước bàn, Bạch Vong Đông thấy được trên cái bàn kia để đó tinh xảo điểm tâm, cũng là không khách khí, trực tiếp cầm bốc lên một khối bỏ vào trong miệng, tinh tế thưởng thức một chút. Hoắc Thường nhớ bánh ngọt ta, cái này một tiểu bản có thể không rẻ. Đem cái này cao túc quận bưng lên đến, Bạch Vong Đông đưa về phía đi theo hắn cùng đi tiến đến Tử Vân Nhi. Nếm thử, ngươi vừa tới kinh thành không có mấy ngày, hẳn là còn không có vào xem qua căn này cửa hàng a. Tử Vân Nhi nhìn xem cái kia tạo hình đẹp đẽ bánh ngọt, chần chờ một chút. Bạch Vong Đông đỉnh đỉnh đĩa, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian tiếp nhận đi, hắn như thế nâng cánh tay sẽ chua. Cảm thấy hắn động tác kia bên trong không kiên nhẫn, Tử Vân Nhi đành phải đem cái đĩa kia tiếp trong tay, chỉ bất quá, nghi ngờ của nàng là càng ngày càng thịnh vượng. Người này đến cùng là ai? Nhìn Bạch Vong Đông cùng nàng rất quen am mà lại như thế tùy ý thái độ, quan hệ của hai người đại khái là không sai. Còn muốn ăn ta sao? Ngay tại Tử Vân Nhi ý nghĩ này mới xuất hiện không tới một giây thời gian, liền bị câu nói này cho sinh sinh bóp chết mất rồi. Đương nhiên muốn. Tử Vân Nhi kinh ngạc nước mắt, nhìn về phía dáng tươi cười kia nữ tử dịu dàng. Tô Giả La chỉ là ngại ngùng cười một tiếng, ngay sau đó, nàng liền ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía Bạch Vong Đông, rất nghiêm túc gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là bao giờ cũng đều nhớ ngươi. Nghĩ không có điên rơi. Bạch Vong Đông chỉ đầu của mình, ngữ khí nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại cảm giác đặc biệt tốt, liền ngay cả mỗi ngày ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai bát. Có đúng không? Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết tú sắc khả san. Mặt dài đẹp mắt nguyên lai thật là có công hiệu này. Dù sao ăn cơm thật ngon mới có thể thân thể khỏe mạnh, thân thể khỏe mạnh mới có thể sống đến dài thôi. Tô Giả La bưng lên trước người trên bàn thấp chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, từ tốn nói. Tại không có ăn ngươi trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình chết mất. Ừ, đây là ỷ lại vào ta. Làm sao? Bạch đại nhân không vui. Siêu không vui. Vậy ta liền không thể ra sức, tùy tâm mà phát, ta cũng không có cách nào khống chế lại chính ta, bằng không Bạch đại nhân lại cho ta bên trên chút thủ đoạn. Ngươi để cho ta tới ta liền đến, vậy ta không khỏi cũng quá mất mặt, lại nói, ngươi siêu đứa thích, ta mới không cần thỏa mãn ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nếu là chỉ xem cảnh tượng này, cái kia không chừng thật sẽ coi là đây là đối với nhiều năm không thấy hảo hữu chí giao. Có thể Tử Vân Nhi là có thể nghe được hai người đối thoại đó à, giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Một cái hai cái đều âm dương quái khí, liền không thể thật dễ nói chuyện sao? Mà vừa lúc này, Tô Giả La ra mặt đột nhiên liền xuất hiện lúc đích. Tại Tử Vân Nhi trong ánh mắt kinh dị, cái kia nguyên bản nũng nịu mỹ tiểu nương lập tức biến thành một cái ngọc diện công tử ca. Bạch Vong Đông con mắt nhắm lại, chờ lấy nhìn Tô Giả La động tác kế tiếp. Ngay tại cái kia ngọc diện công tử mới ra đến một khắc này, cái kia mặt mũi tràn đầy lo lắng liền đều viết trên mặt. Họa Liêu, Họa Liêu thế nào? Ngươi đem Họa Liêu thế nào? Ngươi không có thương hại đến nàng đi. Ngươi đối ta Họa Liêu làm cái gì? Ngươi nói a, hỗn đản, ngươi nói a. Tê, Tử Vân Nhi hít sâu một hơi. Thật sự là biến hóa này xuất hiện có chút quá mức đột ngột, để nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bạch Vong Đông lại là thẳng vào nhìn xem hắn, ánh mắt nghiền ngẫm đến cực điểm. Mắt thấy hắn không có phản ứng, cái kia ngọc diện công tử trên mặt lo lắng trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó, trên mặt hắn liền đổi lại một vòng cười khẽ biểu lộ. Nếu như là Dương Trình lời nói, hắn nhất định sẽ hỏi như vậy đến. Dương Trình, chính là cái kia cùng Tử Tình các họa Liêu tình ý nồng đậm công tử ca. Này người ta bên trong cũng quả thật có chút quyền thế, ở kinh thành cũng có thể coi là cái không nhỏ đời thứ hai. Bất quá, họa Liêu sao? Nàng tại Lạc Trần hạng sinh hoạt rất tốt. Bạch Vong Đông trả lời Tô Giả là vấn đề này. Chứ mỗi ngày trong đêm cuối cùng sẽ trong sân một mình đánh đàn, tưởng niệm ngươi tình lang này, mà khác cũng không có gì khó khăn địa phương. Còn tại Lạc Trần hạng, ngươi không có đem nàng cho tiếp đi. Tô Giả La ra mặt lại lần nữa nhúc đích, tại Tử Vân Nhi âm thầm lấy làm kỳ trong ánh mắt, nàng lại lần nữa khôi phục vừa rồi bộ dáng, nhíu lại đại mi hỏi: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem hắn nắm giữ trong tay mới có thể yên tâm. Dù sao đây coi là được là một tấm có thể làm cho kỵ cương kiên kỵ át chủ bài, giá trị không thể đo lường. Nếu là bay, vậy coi như thật là đáng tiếc. Trên đời này chưa từng có thể khóa lại một người công xiềng, ta không có tư cách đi tước đoạt một người tự do." Dối trá. Tô Giả La nghe vậy giơ lên trên cổ tay mình xiềng xích, cười lạnh một tiếng: "Ngươi đem ta cho giam lại, cái này không phải liền là tại tước đoạt tự do của ta sao? Ngươi chọn lựa đó a, bà bối." Bạch Vong Đông nghe vậy nhíu mày: "Nếu không phải ngươi chủ động tìm tới cửa, ta cũng sẽ không đối với ngươi có ý tưởng, làm sao? Chuyện cho tới bây giờ, đây là không muốn vì hành vi của mình mua chuộc." Ha 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 ha. Tô Giả La đột nhiên liền che miệng bật cười. Nàng nhìn xem Bạch Vong Đông, ánh mắt có chút lửa nóng. "Ngươi luôn luôn có thể nói ra hết thảy để cho người ta cảm thấy hiếu kỳ ý nghĩ, ta hiện tại là càng phát ra muốn biết trong đầu của ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì." Thái Dương nhưng cho tới bây giờ sẽ không để cho người biết nó đang suy nghĩ gì. Bạch Vong Đông trên ngón tay chỉ, nhẹ nhàng nói ra. Tô Giả La cười lạnh một tiếng, không nói một lời. Mà vừa lúc này, bên ngoài đột nhiên liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, một thanh âm liền vang lên. Bạch đại nhân, ngài muốn đổ vật đến. Chương 96, ra mặt chương 96, ra mặt Bạch đại nhân, thứ ngươi muốn đến. Bên ngoài chuyển đến một thanh âm. Ngay sau đó, cửa nhà lao kia bị chậm rãi đẩy ra, một cái cẩm y liễu vệ bưng một cái hộp hướng phía Bạch Vong Đông đi tới. Bạch Vong Đông đem cái hộp kia cho nhận vào tay, đối với cái kia cẩm y liễu vệ gật gật đầu, đa tạ. Không dám. Đem hộp đưa ra, cái kia cẩm y liễu vệ rất có ánh mắt liền lùi xuống. Tử Vân Nhi tò mò nhìn Bạch Vong Đông trong tay hộp, mở miệng hỏi, đây là vật gì? Đồ tốt. Nói nhảm văn học. Tử Vân Nhi nho nhỏ liếc mắt, sau đó liền thấy Bạch Vong Đông đem cái hộp kia cái nắp cho chậm rãi xốc lên. Tử Vân Nhi cố gắng nhón chân lên, hướng phía trong cái hộp kia nhìn lại. Sau đó một giây sau, nàng liền không nhịn được thử nhai răng, ngươi quản cái đồ chơi này gọi tốt đồ vật. Đối với nàng mà nói là đồ tốt. Bạch Vong Đông hướng phía Tô Giả La phương hướng giơ lên cái cằm. Tô Giả La ánh mắt chớp lên, tựa hồ là đoán được cái gì. Bạch Vong Đông cũng không cố lộng huyền hư, trực tiếp đưa tay hướng phía trong hộp bắt tới. Ngay sau đó, ngón tay của hắn lại đụng phải một mảnh chân mềm, lại sau đó, hắn bắt lấy khối kia hoạt nộn đồ vật, một tay lấy nó từ trong hộp lấy ra. Tí tách. Đây là huyết châu nhỏ xuống thanh âm. Tử Vân Nhi nhìn xem Bạch Vong Đông trong tay đồ vật, biểu lộ có chút ghét bỏ. Ngược lại là Tô Giả La nhìn thấy vật kia, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng. Đó là một tấm khuôn mặt nam nhân ra. Da mặt này hẳn là vừa bị lột bỏ tới, phía trên huyết dịch còn rất tươi mới, nhuộm đỏ Bạch Vong Đông nắm lấy nó cái tay kia, bình thường khuôn mặt. Tô Giả La liếm môi một cái, mặc dù thanh âm bình thản, nhưng này ánh mắt lại là không giấu được nóng dựng. Ngươi không phải là muốn để cho ta ăn gương mặt này đi? Có chút khó mà nuốt xuống a. Ngươi bằng không trước lau lau nước miếng của mình lại nói câu nói này. Mà Đức, đặt cái này cùng hắn chơi ngạo kiểu đâu đúng không? Bạch Vong Đông biểu lộ rất bình tĩnh, hắn đem tấm này ra mặt hướng thẳng đến Tô Giả La phương hướng đem tới. Mặt mũi này ngã ở Tô Giả La ngồi ngay thẳng trên giường em, nhuộm đỏ cái giường kia lên. Ăn nó đi. Lời ít mà ý nhiều. Mới vừa rồi còn tại cùng nàng tán tỉnh, hiện tại lạnh lùng như vậy, nam nhân nhất là giỏi thay đổi đồ vật. Nhưng Tô Giả La không thèm để ý những này, nàng cúi đầu nhìn xem ra mặt này, kia nóng bỏng ánh mắt tựa như là muốn đem nó cho đốt xuyên một dạng. Thủ pháp này là vị kia La Lăng tỷ tỷ tay người đi, làm thật là đẹp. Trước đó tại sau khi thỏa hiệp, cẩm y liễu vệ rất nhanh đút cho nàng một tấm không trọng yếu tử hình phạm nhân ra mặt. Lúc đó chính là cái kia gọi La Lăng nữ nhân ở trước mặt nàng tự mình ra tay, tay người kia thật sự đẹp cực kỳ, nàng chính mắt thấy toàn bộ lột ra quá trình. Nàng thật không dám tưởng tượng, trên đời này sẽ có khuôn mặt da lột bỏ đến có thể như vậy tinh tế sạch sẽ, tựa như là một tấm hàng mỹ nghệ một dạng, thậm chí đều để người không nỡ đi ăn. Bất quá khi đó nàng cực đói, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua liền trực tiếp nuốt xuống, hiện tại có cơ hội có thể tinh tế tưởng tận xem xét, chăm chú thưởng thức, thật là cơ hội khó được. Nhìn chăm chú lên nàng bộ này si mê bộ dáng, Tử Vân Nhi thật cảm thấy mình cùng gian phòng này không hợp nhau. Mặc kệ là Bạch Vong Đông hay là cái này Tô Giả La, có vẻ như đầu óc đều không phải là rất bình thường. Mặc dù Bạch Vong Đông vừa rồi biểu hiện lại ôn hòa, lại nhẹ nhàng, còn có thể cùng Tô Giả La vừa đi vừa về chơi ghẹo, lẫn nhau chào phúng. Có thể Tử Vân Nhi vẫn cảm thấy hiện tại cái này Bạch Vong Đông không bình thường, tựa như là người hôm nay có vẻ như có chút quá mức bình tĩnh. Có người thay Tử Vân Nhi nói ra nàng lời muốn nói. Người nói chuyện chính là cái kia nhìn hồi lâu ra mặt, đột nhiên ngẩng đầu tới Tô Giả La. Đôi mắt đẹp kia liền như là mũi tên bình thường thẳng tắp bắn về phía Bạch Vong Đông, tựa hồ là muốn đem hắn nhìn cái thông thấu. Ở một bên lặng lặng chờ lấy nàng xem hết Bạch Vong Đông ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn xem nàng, muốn chuẩn bị ăn trưa. Ta nói, ngươi hôm nay vì sao như vậy bình tĩnh? Tô Giả La không nhìn tới ra mặt kia, nàng ngược lại là chăm chú tập trung vào Bạch Vong Đông, đã nhận ra tia này khác thường. Bạch Vong Đông hôm nay có chút bình tĩnh đến mức quá đáng. Loại an tĩnh này, ngược lại để nàng càng thêm hoảng hốt. Bởi vì ta hiện tại cần bình tĩnh. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng tươi cười có chút ôn hòa, liền như là một cái nho nhã hiền hòa công tử văn nhã. Cần bình tĩnh. Tô Giả La nhíu mày, nhìn về phía Bạch Vong Đông con mắt, tới đối mặt. Bạch Vong Đông không có tranh né, liền như vậy lặng lặng mà nhìn xem nàng. Có thể cặp con mắt kia liền như là sợ không tới đáy bực sâu, trong ánh mắt kia sâu thẳm để Tô Giả La toàn thân lạnh lẽo. Ngay sau đó, nàng tựa hồ hiểu rõ cái gì một dạng, đột nhiên liền bật cười. Thì ra là thế, cái kia bình tĩnh dưới mặt nước, cất giấu chính là kiềm chế đến cực hạn hỗn độn. Hiện tại Bạch Vong Đông ngược lại mới là bị điên. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho hắn biến thành như bây giờ. Bất quá, ăn nó đi. Bình tĩnh lời nói lại lần nữa vang lên. Tô Giả La thân thể không tự chủ được giật cả mình. Nàng cũng không cùng Bạch Vong Đông cái cỏ, mà là trực tiếp cầm lấy khối kia ra mặt, ánh mắt cực kỳ tham lam nhìn về phía nó. Đây chính là một tấm bình thường khuôn mặt nam nhân, có lẽ từ trên tổng thể đến xem, coi là một tấm không sai tối ra. Nhưng cho dù là còn không có đưa nó dung nhập chính mình, Tô Giả La cũng có thể cảm giác được, người này đại khái là một cái bao cỏ. Bạch Vong Đông để nàng ăn một cái bao cỏ làm gì? Nàng đương nhiên không hỏi lên tiếng, dù sao ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, nàng bây giờ tại nơi này đợi, đã không có kẻ ăn quyền lợi. Đem khối kia ra mặt đấm máu bên kia lật lên, Tô Giả La không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem ra mặt kia chùm lên trên mặt của mình. Nói đến, cái này có vẻ như hay là Bạch Vong Đông lần thứ nhất nhìn thấy thoái sinh thuật toàn bộ quá trình, hắn nhiều hứng thú quan sát đến Tô Giả La nhất cử nhất động. Mà liền tại ra mặt kia triệt để rơi vào Tô Giả La trên mặt thời điểm, đột nhiên, Bạch Vong Đông liền thấy Tô Giả La nguyên bản ra mặt nhuyễn động đứng lên. Vậy liền giống như là một chỗ đầm lầy một dạng, bất động thanh sắc liền đem tấm kia khuôn mặt nam nhân ra nuốt chửng lấy xuống dưới. Ngay sau đó, Tô Giả La trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia khổng lồ ký ức cho nàng mang tới trùng kích. Thê, gia phó, Tư Thông, Tô Giác, như thế một cái bình thường đến cực điểm người, trí nhớ của hắn, ngươi cần. Tô Giả La mở to mắt, hướng phía Bạch Vong Đông ném ánh mắt nghi ngờ. Trừ tại khi ác nô thời điểm, giúp đỡ vị kia Tư Thông phu nhân giết mấy cái gia đình nha hoàn bên ngoài, người này không có gì bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương, ngươi đây là sợ ta chết đói, tại cho ta cho ăn. Viết xuống đến. Tiếng nói của nàng mới vừa vặn rơi xuống, kết quả một phần giấy bút liền rơi vào nàng trước mặt. Tô Giả La lông mày nhíu lại, mặc dù có chút nghi vấn, nhưng cũng không có phản kháng, trực tiếp cầm lấy giấy kế bút, nằm ngoài trước mặt mình trên bàn thấp mặt nâng bút viết. Sàn sạt viết âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Bạch Vong Đông nhắm mắt lại, đang chờ nàng viết xong. Trong lúc nhất thời này, Tử Vân Nhi lại trở thành trong gian phòng đó nhất không hợp nhau cái kia. Chương 97, an bài chương 97, an bài viết xong. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần sau một khoảng thời gian, Tô Giả La thanh âm đem chợp mắt bên trong Bạch Vong Đông cho bừng tỉnh. Bạch Vong Đông mở to mắt, cái kia đáy mắt sâu thẳm phảng phất càng sâu hơn mấy phần. Không cần hắn nói chuyện, Tử Vân Nhi liền trực tiếp tiến lên, đem cái kia một nhỏ chồng chất giấy đều cho cầm tới. Những này trên giấy nội dung lít nha lít nhít, chỉ là nhìn, liền muốn nhìn thật lâu. Bạch Vong Đông ánh mắt ở phía trên phi tốc đảo qua. Rất xác định, đây chính là một tiểu nhân vật một đời. Chỉ xem phần này nội dung, không có nửa điểm vấn đề. Có thể, hắn cũng không làm sao tin tưởng Tô Giả La. Mà bác trấn phủ ti sở dĩ đến bây giờ đều không có bắt đầu dùng Tô Giả La, cũng là bởi vì nàng có rất lớn sự không chắc chắn. Nếu như nàng nói láo, khả năng này liền sẽ dẫn đến nhiệm vụ đẩy bản đều thua. Nhất là nàng biết người này toàn bộ ký ức, cái kia vung lên lao đến, liền có thể rất khéo léo đem Hoang Nôn cho dầu diếm. Thoái sinh thuật dùng cho thẩm vấn đương nhiên được dùng, nhưng vấn đề là, người sử dụng này đến cùng có thể hay không toàn tâm toàn ý phối hợp. Trước đó hắn cùng La Hầu nói, hắn có thể giải quyết chuyện này, chính là muốn nhìn một chút Tô Giả La lúc này cụ thể thái độ. Bạch Vong Đông đem cái kia chồng chất giấy một lần nữa lập trình tự, lại để cho Tử Vân Nhi cho Tô Giả La đưa trở về, có ý tứ gì? Tô Giả La nhìn xem cái kia một lần nữa thả lại đến trên bàn trang giấy, giọng nói có chút bất mãn hỏi. Cái này dù sao cũng là nàng thời gian dài như vậy làm việc thành quả, cứ như vậy bị tùy ý đưa trở về, cái này khiến nàng cảm thấy Bạch Vong Đông có chút không tôn trọng nàng. Nghiệm đi ra, cái này không tôn trọng. Bạch Vong Đông còn có thể càng không tôn trọng. Ngươi bị điên rồi, dài như vậy. Tô Giả La nhìn xem cái kia thật dày một chồng trang giấy, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là cự tuyệt. Nàng sợ chính mình cũng họng bốc khói. Nghiệm đi ra, Bạch Vong Đông lại một lần nữa nói ra. Hắn lười nhác cùng nàng nói nhảm. Cảm thụ được Bạch Vong Đông trong giọng nói cường ngạnh, Tô Giả La đại mi hơi nhíu, nàng ánh mắt chớp lên, cũng không có lại phản kháng, trực tiếp cầm lấy cái kia chồng chất giấy, chiếu vào nội dung phía trên mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tử Vân Nhi liền đứng ở sau lưng nàng, giám sát trong miệng nàng nội dung cùng trên giấy kia nội dung là không nhất trí. Tô Giả La thanh âm tại cái này an tĩnh nhà tù ở trong chậm rãi vang lên, đó là đang giảng giải một cái tiểu nhân bị ổi một đời. Người này đời này làm qua lớn nhất sự tình khả năng chính là ỷ vào chính mình tấm kia còn tính là không sai ra mặt lấy được chủ nhà ái thiếp trên giường. Đoạn thời gian kia cũng là hắn đắc ý nhất một đoạn thời gian. Hắn ỷ vào vị kia nhị phu nhân như thế, ở trong nhà làm mưa làm gió có một đoạn thời gian. Có thể về sau, hắn lại cùng vị kia nhị phu nhân yêu đương vụng trộm thời điểm, lại bị trong nhà cái nào đó công tử cho tận mắt nhìn thấy. Lại về sau, những gì hắn làm liền bị vị công tử kia báo cáo. Cái kia cùng hắn tư thông tiếp thất bị chủ gia đánh chết ơi, mà hắn bởi vì chạy nhanh, miễn cưỡng trốn khỏi một kiếp, rời đi người nhà kia vị trí khu vực, một người sống tạm, từ đây chỉ có thể mai danh nhận tích, ở trên đường bán đồ ăn mà sống, cũng coi là miễn cưỡng có thể duy trì sinh kế. Qua thời gian rất dài, Tô Giả La mới đem chuyện xưa của người này cho niệm xong. Sau khi đọc xong, nàng trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vong Đông. Bạch Vong Đông không nói gì, trực tiếp quay người hướng phía nhà tù bên ngoài đi đến. Tử Vân Nhi một tay lấy trong tay nàng giấy tất cả đều cho cầm tới, sau đó cùng tại Bạch Vong Đông sau lưng, cùng nhau hướng phía nhà tù bên ngoài đi đến. Kéo cửa ra, phóng ra bậc cửa. Không biết từ lúc nào, môn này bên ngoài đã có một người tựa ở trên tường chờ đợi đã lâu. Không có lời nói dối, nàng nói tất cả đều là thật. Nữ tử kia ngẩng đầu, lộ ra bị sợi tóc che lại gương mặt xinh đẹp. Người này thình lình chính là Bạch Vong Đông nhất yêu quý phát hiện nói dối cơ. Một câu lời nói dối đều không có. Một câu lời nói dối đều không có. Nghe đến đó, Bạch Vong Đông nghiêng đầu, hướng phía Tử Vân Nhi nhìn lại. Nàng hoàn toàn là dựa theo trên giấy nội dung đi đọc sao? Không có nửa điểm xuất nhập. Tử Vân Nhi gật gật đầu. Nàng chăm chăm đến đặc biệt chăm chú đến ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, sợ có chỗ nào nhìn sót. Đã như vậy, vậy liền không thành vấn đề. Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Đây chính là tại khảo thí Tô Giả La có thể hay không không thành thật. Nhưng liền trước mắt mà nói, nàng đúng là không có đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Còn tính là không đốc, biết đang ẩn nút thời điểm muốn thành thật thật. Hiện tại xem ra, chỉ ít tại nàng cảm thấy có thể có phản kháng cầm ý để vệ năng lực trước đó, nàng hẳn là sẽ không làm cái gì yêu thiêu thân. Nếu dạng này, vậy cái này tra tấn công cụ hình người cũng liền có thể đưa vào sử dụng. Lần này đa tạ. Bạch Vong Đông đưa tay. Ngay sau đó, một đạo tóc dài che mặt thân ảnh liền xuất hiện ở cuối hành lang, nàng cũng không tới, liền đứng tại chỗ, chờ lấy bọn hắn chuyện bên này trò chuyện xong. Có thể mở mang kiến thức một chút tiếng tăm lừng lấy cầm ý để vệ chiếu ngục, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ Diệu Cẩm hướng phía hắn giơ tay lên, vươn hai đầu ngón tay. Chỉ bất quá cứ như vậy, nhân tình này coi như tích lũy đến hai cái. Tích lũy đủ 7 cái triệu hoán thần long, ta nói được thì làm được. Bạch Vong Đông cười nhạt nói ra. ai muốn nhìn rồng? Từ Diệu cầm cắt một tiếng, nàng cũng không phải chưa thấy qua rồng. Bất quá, vậy trước tiên tích lũy lấy đi, dù sao ta hiện tại cũng không nghĩ tới muốn để ngươi còn cái gì. Nàng thả tay xuống, thò đầu ra nhìn thoáng qua bên trong Tô Giả La. Gương mặt này thật sự chính là cùng Tề Thiến hoàn toàn không giống á, nếu như không phải Bạch Vong Đông nói cho nàng bên trong người này chính là từng tại Thuận Đức phủ gặp qua Tề Thiến, vậy nàng thật nghĩ không ra này sẽ là cùng một người. Dù sao lúc đó tại Tề Thiến làm tự giới thiệu thời điểm, nàng Linh Lung Tâm không có nửa điểm phản ứng. Cái này thoái sinh thuật nói theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là Linh Lung Tâm khắc tinh. Ta đi. Nhìn cái nhìn này đằng sau, Từ Diệu Cẩm cũng nhìn ra Bạch Vong Đông kế tiếp còn có việc muốn làm, thế là trực tiếp dứt khoát phất tay, cùng Bạch Vong Đông cùng Tử Vân Nhi tạm biệt. Sau đó liền hướng phía cuối hành lang la lăng đi tới. Chiếu ngục là cấm ngoại nhân tiến vào, liền ngay cả kỷ cương tiến đến đều cần điều lệ. Bạch Vong Đông đem Từ Diệu Cẩm bụng trộm đem vào đến nhưng thật ra là trái với quy định, cũng may mắn có la lăng như thế cái phó giám ngục trưởng tiến hành đưa vào đưa ra phục vụ, lúc này mới có thể an toàn làm ra vừa rồi thao tác. Có thể xác định Tô Giả La hiện tại không có cái gì nghịch phản tâm tư, đây là kiện chuyện rất trọng yếu. Bất quá bây giờ còn có một cái chuyện trọng yếu là, đại nhân. Ngay lúc này, một đạo thanh âm cung kính vang lên. Ngay sau đó, một bóng người liền quỳ một gối xuống tại bên cạnh hắn. Bạch Vong Đông đem một chồng giấy kia hướng phía hắn đưa tới, sau đó nói, nhớ rõ ràng nội dung phía trên, dịch dung thành người này bộ dáng, phía sau làm thế nào, ngươi toàn nghe từ Bách Hộ điều khiển. Vẫn là câu nói kia, thoái sinh thuật ưu thế lớn nhất cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì đổi mặt. Cẩm Ý Liễu vệ loại địa phương này, chính là không bao giờ thiếu biết dịch dung nhân tài. Mặc dù hắn không phải là. Đương nhiên, dạng này dịch dung khẳng định không có cách nào trốn qua Linh Lung Tâm con mắt, có thể giống Linh Lung Tâm vật như vậy, toàn thế giới cũng tìm không thấy mấy cái tương tự, đối phó người bình thường, có diễn kỹ là đủ rồi. Là nam nhân kia đem thật dậy một chồng giấy tất cả đều thu vào. Bạch Vong Đông quát tay, người kia lui ra. Sau đó, hắn thật to duỗi lưng một cái, bất đắc dĩ mở miệng, trở về tiếp tục đề toán. Ma Đức, hắn còn cũng không tin. Chiếu ngục nơi này vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, hắn có thể không làm được một bộ chiếu ngục nội đạo. Chương 98, chạy không thoát mệnh chương 98, chạy không thoát mệnh đó là trước đây thật lâu sự tình. Hắn muốn là có cơ hội có thể tại sớm hơn thời điểm, đi vào trong tòa thành này mở ra khát vọng. Hắn sở học sở dụng đều hẳn là vì Giang Sơn xã tắc, vì thiên hạ này lê dân. Đây là hắn từ nhỏ đã từ trong sách học được đạo lý, sách thánh hiền dạy cho hắn là cả đời nên làm như thế nào người, hắn muốn giống sách thánh hiền bên trong viết như thế, có thể sống đến càng có giá trị một chút. Nhưng thế gian này đại bộ phận sự tình đều sẽ cùng ban sơ ý nghĩ bối đạo tương trì. Không như mong muốn, vốn là thế gian này trạng thái bình thường. Hắn không có tuyển. Cho dù là đã đến tuổi lục tuần, nhưng hắn như cũ có thể nhớ lại năm đó hình ảnh. Cái kia từ nhỏ đem hắn từng chút nuôi lớn nam nhân nằm ở trên giường, nắm tay của hắn, tràn ngập nhiệt lệ, trong mắt hoàn toàn đều là đối với thế gian này lưu luyến. Hắn không bỏ, cũng không cam chịu tâm. Có thể cho dù là lại không cam tâm lại có thể như thế nào đây? Sinh lão bệnh tử, vốn là thế gian trạng thái bình thường. Ai có thể ngăn cản được đâu? Huống chi, nam nhân này nửa đời trước thiếu nhiều như vậy nghiệt trái. A Lương. Nam nhân nắm thật chặt tay của hắn, trong miệng nỉ non nhũ danh của hắn. A Lương. Hắn nhớ kỹ hắn cái kia thời điểm, hẳn là đồng dạng bắt lấy nam nhân tay, khóc tựa như là cái lệ nhân. Cho dù là vừa mới từng có tên đệ bảng vàng Xuân Phong đắc ý thời điểm, có thể phần kia vui mừng tại nhìn thấy nam nhân một khắc này, cũng đã tán vô tung vô ảnh. Hắn quỳ rạp xuống bên giường, khát cầu hắn không nên rời đi chính mình. Trong mắt của nam nhân loáng thoáng lóe lên một vòng ngày nấy, trong miệng hắn không ngừng mà nỉ non A Lương danh tự. Tựa như là một lần lại một lần xin lỗi. Sau đó, hắn liền nói ra câu kia khóa lại chính mình cả đời lời nói. Hà gia, liền tất cả đều giao cho ngươi. Câu nói này, gây mất hắn cả đời thánh hiền lộ. Từ ngày đó bắt đầu, hắn toàn thân trên dưới, tựa như là bị khóa lên một đạo lại một đạo công xiềng, nguyên bản kỳ vọng đường xá trở nên ảm đạm vô quang, hắn chỉ có thể quay người, đi lên một đấu khắp nơi trên đất bụi gai không đường về. Cái gì gọi là không đường về? Chính là một khi đạp vào liền rốt cuộc không thể quay đầu đường. Cho dù là lúc này nay khắc, hắn bị quan lên thẳng thắn cương nghị trung liệt chi thần tên tuổi, nhưng hắn trong lòng minh bạch, hắn đã sớm cách lúc trước phần kia sơ tâm càng ngày càng xa. Tay của hắn là dùng đến nâng sách thánh hiển. Cho dù là chỉ có thể làm một cái tiên sinh dạy học, nhưng chỉ cần đôi tay này có thể bưng lấy những sách kia bản, vậy hắn đời này đều sẽ tuổi vượt qua. Có thể câu nói kia lại làm cho hắn buông xuống cuộc đời của mình, cầm lên lợi kiếm, trở thành một cái hai tay chỉ có thể dính đầy máu tươi lão phủ. Lão thiên gia thật là rất biết chơi người. Ha ha, ngươi đem ta chơi thật thê thảm a. Sắp bước vào 60 tuổi Hà Văn Lương ngồi tại trước bàn sách, không tự chủ được liền bật cười. Hắn cả một đời, khả năng so thật nhiều người nghĩ đều muốn đặc sắc. Phụ thân Hà Vận Khải đứng ở một bên, một mặt lo âu nhìn xem chính mình cái kia cười khổ lao phụ thân, trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hồn. Hắn nhưng từ chưa bao giờ thấy qua phụ thân hắn trên mặt lộ ra biểu lộ như vậy. Chỉ là nhất thời gặp chắc trở, vượt qua chính là thiên phàm qua tận, phụ thân không cần tâm lo. Hà Vận Khải vội vàng an ủi. Mặc dù hắn gần nhất cũng bởi vì những sự tình này bị khiến cho sức đầu mẹ chán, nhưng hắn vẫn có thể phát giác được Hà Văn Lương hiện tại trên cảm xúc không thích hợp. Cái này Hà gia ai cũng có thể đổ, duy chỉ có Hà Văn Lương không thể đổ. Cha của hắn mới là Hà gia trụ cột vững vàng, nếu là hắn đổ, cái kia Hà gia trên cơ bản cũng coi như là xong. Hà Văn Lương không có trả lời hắn, hắn chỉ là nâng bút tại trước mặt lễ chắc bên trên tự tay viết xuống một câu mời, để bút xuống, nhìn xem chữ ở phía trên, Hà Văn Lương thở ra một hơi. Cái kia mắt giả ở trong lóe lên một tia kiên quyết. Hắn đem cái kia lễ chắc cho khép lại, hướng phía Hà Vận Khải đưa tới. Hà Vận Khải liền vội vàng tiến lên nhận lấy. Đây là một phần Hà Văn Lương 60 tuổi thọ thần sinh nhật thư mời. Có thể cái này nguyên bản mời danh sách cũng sớm đã xác định rõ, lễ này chắc cũng đã sớm để cho người ta cho phát xong. Đột nhiên thêm ra đến như vậy một phần do nhà mình lao cha tự mình biết đi ra lễ chát, coi trọng như vậy cùng đột nhiên, cái này khiến Hà Vận Khải có chút hiếu kỳ cái này chắc con là cho ai. Cha mang đến Trương Châu. Hà Văn Lương bình thản thanh âm vang lên. Hà Vận Khải vừa nghe đến Trương Châu hai chữ này lập tức liền đem sống lưng cho đứng thẳng lên, hắn mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên, cả người kém chút không có từ tại chỗ ngảy dựng lên. Cha, Trương Châu bên kia ta đều gây mất mấy thập niên, cái này, đột nhiên đưa thọ yến mời đi qua, có phải hay không có chút quá cho ngươi đi ngươi liền đi. Nhìn xem chính mình cái này mặt mũi tràn đầy lo lắng đại nhi tử, Hà Văn Lương trầm giọng nói. Cái kia cường ngạnh ngữ khí để Hà Vận Khải trực tiếp nhịn không được sợ run cả người. Tốt, ta lập tức sai nhân đưa đi. Bất quá Trương Châu đường xa, có thể hay không đúng hạn đưa đến ngươi tự mình đi. Tốt, vậy ta tự mình. Chờ chút, thứ đồ chơi gì? Hà Vận Khải lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem nhà mình lao cha cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí đều cho là mình đây là nghe nhầm rồi. Ngài mới vừa nói là ta tự mình đi. Hắn không tin tả chỉ chính mình, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hà Văn Lương gật gật đầu, chứng minh hắn không có nghe lầm. Không phải, ta đây liền làm không rõ ràng. Hà Vận Khải lập tức nhăn ở lông mày. Cha, ta năm đó có thể cùng một nhà khác viên náo không thế nào vui sướng, có cần phải coi trọng như vậy sao? Cái này đều mấy chục năm cả đời không qua lại với nhau, như thế tới cửa, thấy thế nào Hà Vận Khải đều cảm thấy chuyện này không thích hợp. Ngươi đem lễ này chắc tự mình đưa đến ngươi thúc phụ trong tay, nhớ lấy, chỉ có thể là ngươi thúc phụ đến xem, người còn lại đều không thể lấy, nếu là có ngoại ý muốn phát sinh, thà rằng hủy đi, cũng đừng để cho người khác nhìn thấy. Hà Văn Lương không có đi quản hắn cái kia bộ dáng kiếp sợ, chỉ là dùng cực kỳ chăm chú ngữ khí dặn dò. Nhìn xem Hà Vận Khải cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Hà Văn Lương cuối cùng vẫn là thở dài. Cái gì cũng không cần hỏi, nghe ta là được. Là. Hà Vận Khải liền vội vàng hành lễ đạo. Nói như vậy, khi Hà Văn Lương nói lên cái gì cũng không cần hỏi thời điểm, Hà Vận Khải liền biết chuyện này trình độ trọng yếu. Từ ấy năm tới nay như vậy, Hà Văn Lương nói câu nói này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hà Vận Khải lần đầu tiên nghe được thời điểm, chính là bọn hắn từ Trường Châu rời đi, phân ra thời điểm. Cầm cái kia lễ chát, Hà Vận Khải vội vàng từ thư phòng lui ra, hướng thẳng đến bên ngoài phòng bước nhanh tới. Hắn hiện tại liền muốn khởi hành. Trương Châu đường xa, cho dù là hắn ra roi thúc ngựa, cũng không nhất định có thể kịp thời đổi tới. Nhà mình lao cha 60 tuổi thọ yến, hắn đại khái là không tham gia được. Mà liền tại Hà Vận Khải rời đi thư phòng trong chớp mắt ấy, Hà Văn Lương trùng điệp thở dài. Lập tức hắn liền xoay người, đi hướng phía sau một cái ngăn tủ. Đem cửa tủ kia kéo ra, bên trong để đặt lấy chính là một thanh bày ở trên kệ màu mực trường kiếm. Hà Văn Lương nhìn xem thanh này khí tức âm lãnh lợi kiếm, đắng chát cười một tiếng. Nhiều quen thuộc ga cuối cùng, hay là trốn không thoát ra đây chính là mệnh chương 99, nhắc nhở chương 99, nhắc nhở ta sẽ không gạt người, cũng không muốn gạt người. Chủ yếu kỳ thật vẫn là không muốn. Nhất là đi lừa gạt mình công nhận một người bạn, làm chuyện như vậy sẽ để cho cương trực công chính Lý Thần bắt thẹn trong lòng. Cho nên, hắn trực tiếp liền đem phần kia hồ sơ nguyên si nguyên địa đưa cho Hà Đại Thần, kiên cường kiên nghị trên khuôn mặt một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Hà Đại Thần buồn cười nhìn xem hắn, sau đó ánh mắt đảo qua phần kia hồ sơ, lập tức kinh ngạc hỏi. Đây cũng là các ngươi lục phiến môn cơ mật đi, để cho ta nhìn không có vấn đề sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn. Lý Chính Minh mở miệng nói ra. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hà Đại Thần, ánh mắt kia để nguyên bản còn ý cười đầy mặt Hà Đại Thần trong nháy mắt liền nhíu mày. Hắn vừa dùng ngón tay chạm đến một chút cái kia hồ sơ liền lập tức rút tay về. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, trong này viết là cái gì là được rồi. Ngươi trực quan xem một chút, sẽ càng thêm có cảm xúc. Đối mặt Hà Đại Thần đề nghị, Lý Chính Minh cũng không có đáp ứng, chỉ là đem cái kia hồ sơ đem thả đến trên mặt bàn, hướng phía Hà Đại Thần qua phương hướng đẩy đi qua. Hà Đại Thần ánh mắt chớp lên. Hắn luôn cảm thấy đồ vật trong này với hắn mà nói sẽ phi thường không hữu hảo. Có thể. Nhìn một chút Lý Chính Minh cái kia ánh mắt kiên nghị, Hà Đại Thần hít sâu một hơi. Cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Hắn tin tưởng, Lý Chính Minh làm như vậy nhất định có dụng ý của mình. Hắn người bạn thân này phẩm hạnh, chính mình vẫn còn tin được. Đem cái kia để đó hồ sơ cái túi cho mở ra, Hà Đại Thần đem đồ vật bên trong lấy ra. Khi thấy phía trên hàng chữ thứ nhất thời điểm, hắn thoáng sửng sốt một chút. Tổ phụ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Chính Minh. Lý Chính Minh đưa tay, ra hiệu hắn tiếp tục nhìn xuống. Hà Đại Thần đem phần kia hồ sơ cho từ trong túi hồ sơ lấy ra, hắn ánh mắt cực nhanh ở trên đây lướt nhìn. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn chăm chú, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu cân nhắc phía trên này mỗi một chữ. Cẩm Y Liễu vệ hồ sơ, nội dung nhất là tinh giản, cả quyển nội dung cũng sẽ không có một câu nói nhảm, toàn bộ đều là tin tức trọng yếu. Hà Đại Thần cứ như vậy nhìn xem, Lý Chính Minh cũng liền như thế chờ lấy. Vương Hổ chạm dưới tảng cây hướng phía nhìn bên này tới, vô ý thức mấp máy môi. Đó chính là một phần rất phổ thông hồ sơ, thậm chí ngay cả Hà Văn Lương một đâu chỗ bẩn đều không có biết. Lấy Vương Hổ tầm mắt đến xem, phần kia hồ sơ thế tất là bị người sửa đổi. Mà đổi hồ sơ này người, nghĩ cũng không cần nghĩ chính là cái kia Cẩm Y Liễu vệ trắng phó thiên hộ. Chỉ bất quá, hắn rất nghi hoặc, như thế một phần hồ sơ liền xem như bị Hà Đại Thần thấy được, lại có thể thế nào? Vấn đề này hắn hỏi Lý Chính Minh. Khi đó Lý Chính Minh liền hồi đáp ba chữ. Tiểu Văn Lương, Hà Đại Thần buông xuống hồ sơ, ngựa khí có chút cảm khái nhớ tới ba chữ này, trong mắt hoàn toàn đều là ánh sáng. Xưa nay ta chỉ xem tổ phụ làm gương, chi kỷ phẩm hạnh cao khiết, tâm lo thiên hạ, nhưng lại chưa bao giờ biết được, nguyên lai tổ phụ làm qua nhiều chuyện như vậy, cùng so sánh, ta cái này tiểu văn lương nhã xưng có thể đúng là có chút cân nhắc. Ngươi liền không có phát hiện cái gì sao? Lý Chính Minh nghe vậy trực tiếp làm hỏi. Ta nên phát hiện cái gì? Hà Đại Thần khó hiểu nói. Trong này có đồ vật gì là hẳn là bị phát hiện sao? Ngươi không cảm thấy ngươi cùng ngươi tổ phụ có chút quá giống sao? Lý Chính Minh một câu nói toạc ra thiên cơ, nhìn xem Hà Đại Thần, trầm giọng nói ra. Đơn giản tựa như là từ trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Cái này, có chỗ nào không đúng sao? Hà Đại Thần nao nao. Ta thở nhỏ liền bạn tổ phụ tả hữu, cùng hắn giống nhau cái này đúng là bình thường, Lý Minh là có chút suy nghĩ nhiều đi. Có thể các ngươi quá giống. Lý Chính Minh lắc đầu. Không chỉ là tính cách giống, cách làm giống, liền ngay cả đã làm rất nhiều chuyện, đều có chỗ tương tự. Lý Chính Minh chỉ vào cái kia hồ sơ, thâm thiên nói ra. Thì như tổ phụ ngươi từng tại 5 tuổi thời điểm đã cứu một con chó nhỏ, mà ngươi tại 5 tuổi thời điểm liền cứu được một con mèo nhỏ. Tổ phụ ngươi vào lúc 7 tuổi, vi phụ một mình lên núi hái thuốc, mà ngươi vào lúc 7 tuổi, đồng dạng vì phụ thân xuống nước bắt cá, còn có Lý Minh. Nghe được hắn, Hà Đại Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, đội vàng kêu dừng Lý Chính Minh. Những này cũng chỉ là trùng hợp thôi, chẳng lẽ lại ngươi phải nói, đây đều là có người tận lực an bài đi ra, từ nhỏ bồi dưỡng ta sao? Vì sao không được? Lý Chính Minh nhíu mày. Một người quý tích trưởng thành là có thể ảnh hưởng đến một người tương lai. Nhưng khi đó con mèo con kia đúng là hấp hối, mà phụ thân của ta cũng đúng là lây nhiễm phong hàn, khẩu bị nhạt nhẽo, những này đều không làm được giả. Hà Đại Thần vừa cười vừa nói. Lý Minh, có lẽ những này chính là thượng tiên cho ta cùng tổ phụ ở giữa duyên phận, mà lại trừ cái này hai kiện bên ngoài, ghi chép này bên trong liền rốt cuộc không có kiện thứ ba có thể đụng đến bên trên sự tình. Ngươi thuyết pháp khó tránh khỏi có chút quá gò ép, nếu như ngươi nói tiếp lời nói, ta là sẽ tức giận. Lý Chính Minh dương há miệng, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Hắn một tay lấy cái kia hồ sơ cho kéo tới, sau đó hướng phía nội dung phía trên mỗi chữ mỗi câu xem đi, dạng như vậy tựa như là muốn tìm tới mặt khác chứng cứ, để chứng minh ý nghĩ của hắn không sai. Có thể Hà Đại Thần lại đứng dậy, một tay chùm lên cái kia trên hồ sơ. Lý Chính Minh ngẩng đầu lên, tới đối mặt. Hà Đại Thần cao mày nhìn về phía hắn, Lý Minh, liền xem như lui 10000 bước tới nói, ngươi thuyết pháp là chính xác, có thể thì tính sao đâu? Có thể trở thành tổ phụ bộ dáng như vậy, là tâm ta hướng tới. Ta sở dĩ hạ mộ Bân Sơn, chứ lo lắng người nhà an nguy, kỳ thật cũng chưa hẳn không có muốn tham gia khoa cử nhập sĩ dự định, ta muốn đi theo tổ phụ bước chân, cũng nghĩ đền bù tổ phụ năm đó tiếc nuối. Có thể trở thành tổ phụ người như vậy, cho dù trong đó có mấy phần tận lực, vậy ta cũng thích như mật ngọt. Nghe Hà Đại Thần cái này thao thao bất tuyệt, Lý Chính Minh há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là khép lại miệng, chần chờ mấy giây đằng sau, hắn bất đắc dĩ thở dài. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không có cái gì tốt nói. Ta biết Lý huynh ngươi cũng là có ý tốt. Hà Đại Thần mở miệng nói ra, ngữ khí ôn hòa, không có chút nào khúc mắc. Con mắt của ngươi có thể từ những văn tự này trông được đến một chút người khác không thấy được đồ vật, nếu là người bình thường, cho dù là có chỗ hoài nghi, vậy cũng sẽ giấu ở trong lòng, sẽ không như ngươi như vậy nói ra miệng, trực tiếp tới cửa bẩm báo. Lý Minh, có ngươi như vậy hảo hữu, là của ta chuyện may mắn. Nói liền muốn xoay người hành lễ. Không dám. Lý Chính Minh vội vàng đứng dậy, đem hắn động tác ngăn cản. Hà Đại Thần cười giả dối, hướng phía hắn nháy nháy mắt. Lý Chính Minh giờ mới hiểu được tới, hắn bị Hà Đại Thần mở cái trò đùa. Hắn bất đắc dĩ thở hắt ra, lắc đầu cười cười. Không tức giận đi. Lúc đầu cũng không có sinh khí. Lý Chính Minh tức giận nói ra. Đã ngươi tâm lý nắm chắc, vậy ta cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, chuyện này dừng ở đây. Tốt, dừng ở đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đằng sau viện này ở trong bầu không khí liền tốt rất nhiều. Vương Hổ mắt thấy toàn bộ quá trình, hắn lặng lẽ nhếch miệng, ở trong lòng trách cứ nhà mình lao đại dối trá. Cái này gọi sẽ không gặp người. Cái này gọi không hội diễn đùa giỡn. A ngươi cái mày dầm mắt to, hiện tại xem như lộ ra diện mục thật của mình đi. Trở về liền đem việc này truyền đi, để huynh đệ tỷ muội khác cùng một chỗ khiển trách ngươi. Chỉ bất quá, Vương Hổ hay là hiếu kỳ. Hiện tại tình huống này, là vị kia Tráng Phó Thiên Hộ muốn nhìn đến sao? Chương 100, lầu các đổ sụp chương 100, lầu các đổ sụp đây có phải hay không là hắn muốn nhìn đến đều không cần gấp, dù sao chúng ta phần diễn là kết thúc. Đây là đang rời đi Hà Đại Thần sân nhỏ đằng sau, Lý Chính Minh đối với Vương Hổ nói lời. Hắn biểu lộ trầm ổn, nhìn xem trong tay phần này cái gọi là Hà Văn Lương hồ sơ ánh mắt chớp lên. Trên đời này thật sẽ có nhiều như vậy trùng hợp sao? Phần này hồ sơ tựa như là đang cố ý đang nói một sự kiện. Đó chính là Hà Văn Lương cùng Hà Đại Thần cái kia quỷ dị giống như tương tự. Dạng này tương tự, trừ phi thật là có ý là chi, nếu không, Lý Chính Minh là không tin. Lão Vương, ngươi nói. Hắn lúc trước đến Lục Phiến môn tìm ta làm chuyện này, có sao không trước tiên nghĩ đến Hà huynh cùng ta ở giữa giao tình đâu? Vương Hổ bị vấn đề này hỏi sửng sốt một chút, cũng không khả năng đi. Nếu là từ lúc kia, ngươi liền bị tính kế, vậy vị này Tráng Phó Thiên Hộ coi như thật là đáng sợ. Đúng vậy a. Lý Chính Minh ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói. Vậy coi như thật là đáng sợ. Nếu như Bạch Vong Đông thật từ vừa mới bắt đầu liền nhớ thương lên Hà Đại Thần kết bạn với hắn sự tình, vậy có phải hay không hết hạn đến bây giờ mỗi một bước đều tại hắn mưu đồ ở trong đầu? Đồng dạng, cũng bao quát hiện tại tình huống này. Hắn làm được như thế một phần Hà Văn Lương hoàn mỹ lý lịch, lại là vì cái gì đâu? Nghĩ tới đây, Lý Chính Minh thở ra một hơi, lập tức nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Coi ngươi suy nghĩ thời điểm, đem đại nào chạy không, sẽ để cho ngươi mỏi mệt chậm rãi thối lui. Hắn quyết định không đi nghĩ chuyện này. Giống như lúc trước hắn cùng Tử Vân Nhi nói như vậy, nếu là chuyện này kết quả cuối cùng không thể để cho hắn hài lòng, vậy hắn nhất định sẽ cuối cùng cả đời cùng Bạch Vong Đông cùng chết, không chết không thôi loại kia. Mở to mắt, Lý Chính Minh ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định đứng lên. Đi thôi, lão Vương, chúng ta tiếp tục đi thăm dò Hà Văn Lương sự tình. Đây mới là bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất. Cho nên, vì cái gì đây? Tử Vân Nhi đứng tại Bạch Vong Đông phòng tạm giam trước cửa, mở miệng hỏi. Nàng cái này kỳ thật coi là lần thứ nhất đúng nghĩa khoảng cách gần cùng Bạch Vong Đông tiếp xúc, cái này khoảng cách gần không phải chỉ giữa hai người đến gần trình độ, mà là nói trở thành Bạch Vong Đông kế hoạch chủ yếu tham dự người. Trước đó tại Phượng Dương phủ thời điểm, Bạch Vong Đông hết thảy kế hoạch đều là cùng Trần Phó Thiên Hộ kết nối, nàng chính là cái tham dự kế hoạch tiểu lâu la, có thể đem sự tình làm tốt là được rồi. Nhưng lần này không giống với, nàng thật là làm Bạch Vong Đông người đại diện đi tham dự vào mỗi một cái khâu ở trong. Nhưng cũng chính là bởi vì là như thế này, nàng mới nhìn không hiểu Bạch Vong Đông bố trí phía sau ý nghĩa. Người càng muốn tin tưởng mình chính mắt thấy đồ vật. Bạch Vong Đông trong tay nắm nuốt phi tiêu, ngồi dưới đất, hướng phía đối diện trên tường đảm bảo. Hắn một bên ném phi tiêu, một bên đáp trả Tử Vân Nhi vấn đề. Cho nên muốn cần nhờ Lý Chính Minh đến nói cho Hà Đại Thần ra người không phải người tốt chuyện như vậy khả năng thành công nhỏ chi lại nhỏ. Không, hoặc là nói căn bản cũng không khả năng thành công. Hữu nghị về hữu nghị, thân tình về thân tình. Có lẽ nói như vậy đúng là có thể tại Hà Đại Thần tâm lý chôn xuống một viên hạt giống, thế nhưng là hạt giống này quá nhỏ, có lẽ cả một đời cũng sẽ không nảy mầm trưởng thành. Lý Chính Minh cùng Hà Đại Thần ở giữa giao tình là một kiện tác dụng không nhỏ vũ khí. Nếu như cũng chỉ là đơn thuần vì chút chuyện này mà sử dụng, đó chính là đang lãng phí. Ngươi biết không? Người hảo cảm cùng chán ghét là có thể lẫn nhau chuyển đổi, vì yêu sinh hận, chính là cái đạo lý này. Bạch Vong Đông trên hai tay nâng, trong lòng bàn tay ở trong nâng một đống phi tiêu. Lâu cắt xê càng cao, khi nó đổ sụp thời điểm, liền sẽ càng phát trắng quan, chỉ cần đưa nó từng tầng một tầng lũy đi lên, sau đó lại dùng sức đạp đổ bành. Bạch Vong Đông buông tay. Cái kia một đống phi tiêu rơi xuống từ trên không, quẳng xuống đất, phát ra lít nha lít nhít chói tai giòn vang. Nó liền sẽ hủy triệt triệt để. Từ lầu cao vạn trượng ngã xuống dưới vực sâu, loại kia chênh lệch là có thể hủy đi một người trong lòng tất cả mong đợi. Nhìn xem đống kia rơi trên mặt đất, nảy nảy nhót nhót sát tiêu, Tử Vân Nhi vô ý thức nuốt nước miếng một cái, cho nên, ngươi để Lý Chính Minh đi đưa phần kia bị ngươi sửa đổi hồ sơ, nhưng thật ra là vì để cho Hà Đại Thần càng thêm sùng bái ra hắn. Tiểu Văn Lương xưng hô thế này đối với hiện tại Hà Đại Thần tới nói, là một cái nhã xưng. Lý Chính Minh lời nói, sẽ ở cho hắn gieo xuống ngươi bây giờ dáng vẻ rất có thể là bị cố ý tạo nên đi ra dạng này một viên hạt giống. Hạt giống này sẽ ở loại này trong lúc lơ đãng vùi sâu vào Hà Đại Thần đáy lòng, chỉ bất quá nó sẽ bị chôn rất sâu rất sâu. Sâu đến có lẽ cả một đời cũng không có cách nào từ trong lòng của hắn mọc ra, phần kia hồ sơ là cho nó một cái khỏe mạnh trưởng thành lý do. Hà Đại Thần sẽ thuận Lý Chính Minh lời nói suy nghĩ, nếu quả như thật như Lý Chính Minh nói tới, vậy ta biến thành như tổ phụ ta bình thường người ưu tú, có phải hay không cố ý tạm nên đi ra lại có quan hệ thế nào đâu. Dù sao tốt chính là tốt. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể một giây sau, khỏe miệng của hắn dáng tươi cười liền trở nên nguy hiểm đứng lên. Nhưng nếu là cho phần này mỹ hảo nhiễm đến một đâu đâu tỉ biết đâu. Vậy cái này thì vết liền sẽ trong nháy mắt mở rộng, đem hắn hiện tại tất cả mỹ hảo toàn bộ đều nuốt chửng lấy rơi. Lâu Cắc cũng sẽ ở một khắc này bị trực tiếp đập đổ. Hắn lúc này đối với Hà Văn Lương có bao nhiêu yêu, cái kia đổ sụp sau hắn đối với Hà Văn Lương liền sẽ có nhiều hận. Nghe Bạch Vong Đông lời nói, Tử Vân Nhi thử nhai răng. Cái này Hà gia cùng ngươi là có cái gì thâm cựu đại hận sao? Đến mức như thế tính toán, rõ ràng là một đôi ông cháu điển hình, kết quả Bạch Vong Đông lại nhất định phải chạy để người ta ông cháu hai người bất hòa kết cục đi. Cái này cần là thủ có bao lớn cùng hận a, có lẽ Bạch Vong Đông híp híp mắt. Hắn sẽ cảm tạ ta cũng có nói. Cái gì? Tử Vân Nhi mắt trợn tròn. Cảm tạ ngươi? Ngươi đang nằm mơ sao? Cho nên mới nói là nói không chừng. Bạch Vong Đông nhún nhún vai. Đây chỉ là một loại kết cục. Tại vô số cái kết cục ở trong, chỉ có cái này một cái là trong tuần vui này có thể thông hướng toàn biên he. Nếu như hai vị này nhân vật chính có người có thể bắt lấy cơ hội này, cái kia chưa hẳn không có mới đáng xem. Đương nhiên, đối với Bạch Vong Đông mà nói, vô luận là cái nào kết cục, đều có nó niềm vui thú chỗ. Vậy ngươi sau đó phải làm gì? Tử Vân Nhi cũng coi là tiếp nhận những ngày này muốn cho hắn trên dưới bận rộn thực tế, không đợi Bạch Vong Đông phân phó, liền trực tiếp chủ động mở miệng hỏi. Để Lý Ngọc ra trận đi. Bạch Vong Đông nuốt nuốt trong tay sát tiêu, mở miệng cười nói. Lâu Các không phải lập tức liền có thể bị đạp đổ, muốn từng điểm đảo, mới có thể có sau cùng trong chớp mắt ấy phong cảnh, hắn hiện tại cũng nên lên đài. Ta đã biết. Tử Vân Nhi đạt được chỉ thị, trực tiếp quay người liền rời đi nơi này. Nàng sợ tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Vong Đông cái kia bình tĩnh đôi mắt sẽ từ từ biến mất. Trực giác của nàng nói cho nàng, hiện tại Bạch Vong Đông đối với nàng mà nói mới là nguy hiểm lớn nhất. Nhìn xem nàng cái kia bước nhanh rời đi thân ảnh, Bạch Vong Đông trong mắt bình tĩnh chậm rãi rút đi. Ngay sau đó, cái kia hỗn độn cuồng loạn ánh mắt một lần nữa chiếm cứ hai con mắt của hắn. Kém một chút, vì cái gì luôn luôn kém một chút đâu? Đến cùng là thiếu cái gì đâu? So với nghiên cứu bên trong đầu đề, hay là đạo diễn phía ngoài hí kịch càng có thể nhẹ nhõm một chút đã. Bạch Vong Đông bực bội vuốt vuốt tóc của mình. Thế, a đáng chết. Vì sao chính là kém một chút như vậy đâu? Vì sao lại luôn là kém một chút như vậy đâu? Hắn thật sắp bị cả điên rồi. Chương 101, đuổi hung chương 101, đuổi hung khi Bạch Vong Đông tại chiếu trong ngục trải qua ăn ngủ rồi ăn sinh hoạt lúc, Dã Lưu Sương đã liên tiếp đáng giá mấy cái ca đêm. Từ nhận được mệnh lệnh vào cái ngày đó bắt đầu, Dã Lưu Sương vẫn lặng lẽ giấu ở Hải Linh tộc sứ đoàn trụ sở phụ cận, thời thời khắc khắc giám thị lấy sứ đoàn nhất cử nhất động. Nhất là vị kia giả mộng thanh công chúa, càng là nàng chủ yếu giám thị đối tượng. Từ giám thị bắt đầu, liên tiếp mấy ngày, sứ đoàn này ở trong đều không có dị động. Lúc đầu coi là hôm nay cũng giống như vậy, thật không nghĩ đến. Két, rất nhỏ đẩy cửa âm thanh tại đêm hôm khuya khoắt này chậm rãi vang lên. Viện kia cửa bị người từ bên trong chậm rãi kéo ra. Ngay sau đó, một bóng người liền rón rén, cẩn thận từng ly từng tí đi ra sứ đoàn. Khi quan sát được xung quanh không có những người khác bóng dáng đằng sau, nàng đem cửa nhẹ nhàng khép lại, sau đó một người cúi đầu, quay người rời đi. Nhưng lại tại nàng chân trước vừa đi, cửa viện cây đại thụ kia phía sau liền nổi lên một bóng người xinh đẹp. Nàng ôm kiếm, nhìn chăm chú lên người kia rời đi bóng lưng, ánh mắt chớp lên. Lập tức, nàng hướng phía sau lưng bóng ma ở trong lùi một bước. Một giây sau, thân hình liền biến mất ngay tại chỗ, rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm tung tích. Cái kia thừa dịp bóng đêm từ sứ đoàn trong trụ sở đi ra thân ảnh thân pháp cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đã vượt qua mấy cái khu phố. Dạ Lưu Sương đi theo phía sau của nàng một tấc cũng không rời, đồng thời từ trước đến nay nàng duy trì khoảng cách nhất định, phòng ngừa nàng phát hiện chính mình tồn tại. Có thể nhìn ra được, người này phản theo dõi ý thức rất mạnh, trong thời gian ngắn như vậy, liền đã quay đầu nhìn thật nhiều lần. Cho dù là cách một khoảng cách, Dạ Lưu Sương cũng có thể phát giác được trong mắt nàng cảnh giác. Cũng phải thua thiệt nàng liên tiếp quay đầu, này mới khiến Dạ Lưu Sương thấy rõ ràng nàng khuôn mặt. Đây là một nữ nhân, mặc nha hoàn quần áo. Trải qua nhiều ngày như vậy giám thị, Hải Linh tộc sứ đoàn người nàng trên cơ bản đều đã quen biết cái rõ ràng, có thể gương mặt này, nàng lại là từ đầu tới đuôi cũng không có ở sứ đoàn trụ sở ở trong nhìn thấy qua một lần. Đi theo nàng quẹo vào một đầu ẩn nấp đường phố. Dạ Lưu Sương chính mắt thấy nàng thuần thục đi vào một cái tiểu viện ở trong. Nhìn xem trước mặt cái này lại so với bình thường còn bình thường hơn rất nhỏ, Dạ Lưu Sương trên cơ bản liền không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền tiềm nhập đi vào. Cùng bề ngoài một dạng, bên trong bố trí cũng là tương đương phổ thông. Dạ Lưu Sương bước chân nhẹ nhàng, dẫm lên đạp ảnh bộ vài lần thoáng hiện liền theo nữ nhân kia đến trong viện một chỗ phòng ở cửa ra vào. Nữ nhân kia cẩn thận quay đầu lại, một đôi tròng mắt ở trong bỗng nhiên lóe lên hào quang màu xanh lam. Dạ Lưu Sương thấy thế né người sang một bên, dán tường liền trốn vào trong góc gầm u mặt. Ngay sau đó, nàng một tay bấm quyết, một tầng ám quang trống rông trồi lên, tựa như là dán tại nàng trên thân một dạng đưa nàng thân thể cho chăm chú bao khỏa. Nữ tử kia đang ánh mắt quét mắt một vòng đằng sau, buông lỏng thở ra một hơi, màu xanh lam đôi mắt tạm đạm xuống, mặc dù màu mắt không có biến hóa, có thể trong ánh mắt kia quang mang lại là biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, nàng liền xoay người đẩy cửa ra. Khi cửa một lần nữa khép lại một khắc này, Dạ Lưu Sương thân ảnh cũng từ trong bóng tối lặn ra, đi tới trước cửa. Nàng cũng không có đi vào, chỉ là dùng ngón tay tại trên cửa sổ nhẹ nhàng đâm mở một cái miệng nhỏ. Ngay sau đó, ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, một sợi linh lực từ đầu ngón tay của nàng chạy ra, phiêu tiến vào trong phòng kia. Một giây, hai giây, ba giây. Dạ Lưu Sương ánh mắt đống nhiên lóe lên. Soạt, môn kia bị nàng dùng sức đẩy ra, nàng bước nhanh đi vào trong gian phòng. Nhìn xem cái kia không có một hai phòng ở, con người đống nhiên co rụt lại. Mất dấu. Không đối. Dạ Lưu Sương ngón tay nhấc câu, ở trong không khí phiêu động cái kia sợi linh lực cực nhanh về tới đầu ngón tay của nàng phía trên. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng trong nháy mắt, cái kia linh lực trong nháy mắt tản ra, hóa thành vô số đạo tia sáng hướng phía cái nhà này bốn phương tám hướng bay đi. Những tia sáng này phi tốc chui vào đến bên trong nhà này mỗi một cái vị trí. Lại sau đó, mặt đất này phía trên liền xuất hiện từng cái dấu chân. Bên này, Dạ Lưu Sương thuận những dấu chân kia kéo dài phương hướng hướng phía buồng trong vị trí nhìn lại. Nàng bước nhanh về phía trước, đi tới buồng trong cửa ra vào. Giơ tay lên một khắc này, nàng đột nhiên giật giật cái mũi. Chỉ một thoáng, đại mi hơi nhíu, bàn tay đẩy về trước. Rắc. Cửa bị rất nhẹ nhàng đẩy ra. Trong phòng trang cảnh ánh vào Dạ Lưu Sương tầm mắt. Nhìn trước mắt hình ảnh, Dạ Lưu Sương con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Máu, thật nhiều, thật là nhiều máu. Nữ tử kia an vị trên ghế túi thấp đầu không nhúc nhích, từ cổ của nàng mặt bên, có đại lượng máu tươi không ngừng dâng trào toát ra, đem toàn bộ gian phòng đều cho nhuộm thành màu đỏ. Dạ Lưu Sương vội vàng tiến lên, linh lực cảm giác cô gái trước mặt sinh cơ. Không cứu nổi. Chỉ một cái liếc mắt, Dạ Lưu Sương liền đã đoán được nữ tử hiện tại tình huống. Nàng ánh mắt đảo qua nữ nhân này bên cạnh cái cổ, trào máu vị trí có hai cái lớn bằng ngón cái lỗ tròn, cái này cả phòng máu chính là từ hai cái này lỗ tròn ở trong xuất hiện. Dạ Lưu Sương ánh mắt lại lần nữa di động. Đột nhiên, nàng từ cái kia trong vũng máu thấy được liên tiếp dấu chân. Dấu chân này một mực kéo dài, từ trong nhà một đường dẫm lên trên cửa sổ. Vừa đi không lâu, có thể đuổi kịp. Dạ Lưu Sương quyết định thật nhanh, trực tiếp nắm chặt kiếm trong tay, thuận cái kia dấu chân máu liền bọn ra khỏi phòng. Cái kia dấu chân máu một đường kéo dài, hướng phía bên ngoài sân nhỏ rời đi. Bàn tay nàng tại chữ vật tiên khí phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, một cái tiểu thiên hạt giấy xuất hiện ở trong tay nàng. Hai ngón khép lại, rót vào linh lực. Cái kia thiên chỉ hạt đột nhiên liền chấn động lên cánh, hướng phía bầu trời đêm bay ra. Dạ Lưu Sương từ cái kia thiên chỉ hạt bên trên thu hồi ánh mắt, ngay sau đó, nàng bước chân nhẹ dẫm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại sân nhỏ này ở trong. Nhưng lại tại nàng vừa mới rời đi sân nhỏ này không đến bao lâu, huyết hải phun trào, một bóng người từ huyết thủy kia ở trong một bước phóng ra. Nàng chân trần dẫm trên mặt đất, sáng bóng ngọc túc cho dù là cùng mặt đất tiếp xúc, cũng không có nhiễm phải nửa điểm cho bụi. Nhìn qua Dạ Lưu Sương rời đi phương hướng, nàng kiều mị trên gương mặt khơi gợi lên một đạo trêu tức dáng tươi cười, trong đôi mắt hiện lên không che giấu chút nào trào phúng. Đây chính là Cẩm Ý Liễu Vệ Thiên Tiêu. Mặc dù cái kia một thân kiếm thế sắc bén dọa người, có thể sức phán đoán này lại là thiếu thốn rất. Chỉ như vậy một cái thật đơn giản tiểu thủ đoạn liền đem nàng cho lừa gạt đi, xem ra có đôi khi làm quỷ nói lời cũng không thể toàn bộ làm như thật thôi. Nhặt xác, dẹp xong thi liền có thể trở về đi ngủ. Nữ tử lười biếng duỗi lưng một cái, cái kia nhất cử nhất động thật là đem mỹ ý hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vung cánh tay xuống, nàng chậm rãi quay người. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, nàng toàn thân trên dưới lông tơ đột nhiên liền dựng đứng lên, trái tim thít chặt, một cô cảm giác cực kỳ không ổn trong nháy mắt liền phủ lên trong lòng của nàng. Không đúng, không đúng, không đối. Nàng ánh mắt đột nhiên ngốc trệ. Ngay sau đó, một đạo lăng lệ đến cực hạn kiếm quang ngay một khắc này đột nhiên sáng lên. Bá, kiếm quang diệu mắt, xé toang màn đêm, đem trong khu nhà nhỏ này hết thảy hoàn toàn thôn vệ. Chương 102, Chi Chu chương 102, Chi Chu đó là cỡ nào chói mắt một kiếm. Một kiếm này chém xuống một khắc này, toàn bộ trong tiểu viện hết thảy đều bị cái kia cuồng bạo kiếm khí lật tung, mãnh liệt kiếm ý cơ hồ chiếm cứ cả phiến thiên địa. Một kiếm này, đầy đủ kinh diễm, thế nhưng là lại không đủ giết người. Bang, đao kiếm này cùng nhau minh chói thai âm thanh phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện huyết sắc phong trụ liền phóng lên tận trời. Huyết sắc phong bạo đem kiếm khí kia cho trực tiếp ngăn cách. Một giây sau, bóng hình xinh đẹp liền từ phong trụ ở trong một bước phóng ra, mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng khí tức nhưng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Nàng vén lên chính mình trên trán xốc xếch sợi tóc, nâng lên cái kia ngập nước mắt to liền hướng phía cái kia từ trong gian phòng đi ra cầm kiếm nữ tử nhìn sang. "Ngươi không đi?" Đối mặt nàng vấn đề, Dạ Lưu Dương căn bản không có muốn trả lời ý tứ. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, động tác gọn gàng mà linh hoạt, lại là một kiếm vung ra. Nữ tử kia cười duyên một tiếng, hai tay nhanh chóng ở trước ngực biến đổi thủ thế. Khổng lồ huyết khí từ dưới mặt đất kia phi tốc ra, huyết vụ đem trong viện này hoa hoa thảo thảo toàn bộ bao phủ ở bên trong. Kiếm quang chớp động, cực tốc chém vào tại nữ tử kia trên thân. Soạn, nữ tử thân thể bị chém thành hai nửa, nhưng không có huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Thân ảnh kia bị chém ra một sát na, liền hóa thành vô số xương mù tiêu tán ngay tại chỗ. Dạ Lưu Xương ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Nàng cầm chặt kiếm, thân thể vô ý thức liền làm được phản ứng, hướng phía sau lưng bỗng nhiên chém ra. Cái kia vừa mới hiện thân thân ảnh cứ như vậy bị trực tiếp chém vỡ, lại một lần hóa thành xương mù tiêu tán tại huyết vụ ở trong. Dạ Lưu Xương trên thân kiếm ý lưu chuyển, cái kia đem toàn bộ sân nhỏ chiếm lĩnh huyết vụ tại kiếm ý này thủ hộ bên dưới cũng không có nhiễm đến nàng dù cho một chút. Nữ hài tử như thế thô lỗ nói, thế nhưng là sẽ để cho nam nhân chán ghét. A khinh bạc thanh âm xuất hiện, Dạ Lưu Xương hừ lạnh một tiếng, cổ tay xoay chuyển, đốt mũi kiếm chạm đất. Cái kia cuồng bạo kiếm ý trực tiếp đột nhiên từ Dạ Lưu Xương trong kiếm xông ra. Soạn. Chỉ là trong chớp mắt, cái kia che kín toàn bộ sân nhỏ huyết vụ liền tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử chân thân cũng hiện lộ ra. Nàng ngồi tại trên nóc nhà, nhìn xuống phía dưới Dạ Lưu Xương, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu lộ. Đêm bách hộ, kiếm của ngươi thật là lợi hại, nô gia sợ đau, cũng đừng có chặt ta, ta nhận thua có được hay không? Cái này nếu là đổi Bạch Vong Đông ở chỗ này có lẽ sẽ còn lãng phí thời gian cùng nàng trò chuyện vài câu, nhưng bây giờ ở chỗ này chính là Dạ Lưu Xương, nàng từ trước đến nay thừa hành chính là một cái người ngoan thoại không nhiều nhân vật thiết lập. Dạ Lưu Xương đem trong tay kiếm nâng lên, không có nửa điểm do dự, một cái khác tay không bên trên lập tức liền đơn cầm bước lên pháp quyết. Vô số quang văn màu vàng từ bốn phía lan tràn mà lên, chỉ là trong nháy mắt, liền đem tiểu viện này cho toàn bộ bao phủ. Nữ tử kia thấy thế hơi sững sờ, buồn cười lắc đầu, ngươi đây là không có ý định thả ta à, làm sao? Đêm bách hộ coi trọng nô gia, cái kia nô gia có thể nàng vẫn chưa nói xong, một thanh kiếm sắc liền hướng phía nàng phá không bay tới. Nữ tử con ngươi hơi co lại, cả người từ trên nóc nhà phi tốc xoay người xuống. Bá, một cánh tay ngọc đột nhiên liền giữ tại trên chuôi kiếm, cái kia nguyên bản ở phía dưới Dạ Lưu Xương trong nháy mắt xuất hiện ở trên nóc nhà. Nàng nắm chặt kiếm, động tác không có một chút dây dưa dài dòng. Chém. Soạt. Giữ rằng kiếm quang phảng phất có thể sẽ rách hết thảy một dạng. Kiếm quang kia trực tiếp bổ xuống, bổ vào trên phòng ở mặt. Chỉ là một sát na, phòng ốc kia liền bị chia làm hai nửa. Vô số gạch ngói bay múa, vang lên đầy trời trần sa. Nữ tử bị cái này trần sa bao khỏa, cả người hướng phía sau phi tốc triệt thoái phía sau. Nàng muốn tránh đi một kiếm này lại một kiếm phong mang, như thế lăng lệ kiếm nếu là bổ vào trên người nàng, tư vị đúng là sẽ không dễ chịu. Nàng hai tay một chảo, trong không khí có một tấm to lớn lưới tia xuất hiện, nàng tựa ở cái kia lưới tia phía trên, liền như là đạt tới địa bàn của mình, biểu lộ hài lòng không gì sánh được. Trần sa tán đi một sát na kia, Dạ Lưu Xương sau lưng đã xuất hiện vô số đem linh lực chi kiếm. Nàng hai ngón khép lại, ngón tay tại trên kiếm của mình dùng sức một vòng. Bá, trong khoảnh khắc, Dạ Lưu Xương tiên kiếm phía trên tách ra hào quang chói sáng. Ngay sau đó, cái kia đầy trời linh lực chi kiếm cùng một thời gian run rẩy, tiếng kiếm reo vang vọng vùng thiên địa này. Soạn, sau đó, linh lực này chi kiếm tựa như là giống như điên, hướng phía nữ tử phương hướng gọi thẳng tới. Vô số kiếm ý giờ khắc này, những cái kia linh lực chi kiếm liền như là một trận mưa như chút nước mưa to, hướng phía nữ tử rơi xuống. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia hàn mang, khoe miệng nàng toét ra một vòng nụ cười âm lãnh. Trong lúc bất chợt, vô số đạo huyết sắc gai nhọn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp liền hướng phía cái kia đẩy trời linh lực chi kiếm bọc tới. Ầm ầm ù ù, gai nhọn cùng linh kiếm chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Nữ tử bàn tay nắm một cái, những gai nhọn kia đột nhiên liền quay khúc hội tụ, hóa thành một cây to lớn huyết sắc cây dây gai, hướng phía Dạ Lưu Xương quấn tới. Cái kia cây dây gai bể nát không gian, trong chớp mắt liền đã tới Dạ Lưu Xương trên thân. Phốc phốc, liền như là một trận huyễn ảnh. Cái kia cây dây gai lắc tại Dạ Lưu Xương trên người một khắc này, tráng kiện dây leo đột nhiên liền không nói lời gì chính mình vỡ ra. Bành, vô số huyết khí bay ra, dây leo trong giữa không trung chính mình nổ tung. Nữ tử con ngươi hơi co lại, nàng nhìn về phía lông tóc không hao tổn Dạ Lưu Xương, trong lòng kịch chấn. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao loáng thoáng ở giữa, nàng phảng phất có thể nhìn thấy có một thanh lợi kiếm tại Dạ Lưu Xương sau lưng chớp động. Trời sinh kiếm cốt. Nữ tử kinh hô một tiếng. Dạ Lưu Sương kiếm đạo thiên phú sát thực rất mạnh, đây là nàng trước đó liền biết sự tình, thật không nghĩ đến, Dạ Lưu Sương thế mà còn người mang trời sinh kiếm cốt. Có trời sinh kiếm cốt tại, bình thường công kích là đối với Dạ Lưu Sương không tạo được ảnh hưởng gì. Nữ tử thở dài một hơi, phía sau lưới tia đột nhiên liền bắt đầu thích chặt, hướng phía phương hướng của nàng phun trào đi qua. Ta là thật không muốn cùng đêm bách hộ ngươi động thủ, khả lại hạ Dạ bách hộ ngươi nhất định phải dồn ép không tha, vậy ta liền không có biện pháp. Ngữ khí của nàng rất là bị khuất. Ngay tại lưới tia biến mất một khắc này, chân của nàng giẫm tại trên mặt đất, sau lưng những cái kia lưới tia toàn bộ đều tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Loáng thoáng ở giữa, trên trán của nàng có một cái màu đỏ như máu mạng nhện hình xăm xuất hiện. Nữ tử rũa ra chiếc lưỡi thơm tho, tại trên ngón tay của mình nhẹ nhàng liếm lấy một ngụm. Cái kia nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt cũng tại thời khắc này nhiễm lên màu đỏ như máu bộ dáng. Ngay sau đó, phía sau của nàng, từng cây mực màu tím chân nện xuất hiện. Ngoài miệng cũng có được hai cây răng nanh toát ra, có thể cái này răng nanh toát ra chẳng những không có ảnh hưởng đến nữ tử dung mạo, ngược lại càng thêm cho nàng gia tăng mấy phần kiểu tiếu khí chất. Đây chính là nữ tử hoàn toàn thể sao? Cảm thụ được cái kia từ trên người nữ tử tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, Dạ Lưu Sương cầm kiếm trong tay. Giờ này khắc này, đã không cần quá nhiều lời nói. Dạ Lưu Sương hiện tại chỉ cần hoàn thành một sự kiện liền tốt. Chém nàng. Chương 103, kiếm cùng chi chu chương 103, kiếm cùng chi chu bầu không khí đã cháy bỏng. Vậy song phương trong mắt sát ý nửa điểm đều không có che giấu. Dạ Lưu Sương đứng tại phế tích ở trong, dẫm lên gạch đá, nhìn xem trước mặt đại biến thân sau này nữ tử. Chân nện, mạng nện, giang nanh. Hiện tại nữ tử nhìn chính là cái chi chu. Nếu như không phải là bởi vì cái kia linh lung tinh tế dáng người không có đổi thành nói, Dạ Lưu Sương trên cơ bản không có cách nào đem trước mắt hung thần này ác sát ra hỏa cùng vừa rồi cái kia mị ý mười phần ngả lớn nữ hỗn hợp lại cùng nhau. Nữ tử kia giơ tay lên, che miệng lại, trong mắt hoàn toàn đều là ấm lãnh. Sau đó, bành, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giữa không trung, đột nhiên có hai đạo lưu quang nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Huyết hải đầy trời, kiếm quang hoành hành. Đầy trời huyết khí cùng kiếm ý đem hai người cho triệt để bao phủ, Dạ Lưu Sương trong tay từng kiếm một chém ra. Cái kia chi chú nữ vừa đi vừa về huy động chân nghệ, đón đỡ lấy Dạ Lưu Sương vùng ra mỗi một kiếm. Có thể càng là ngăn cản, chi chú nữ trong mắt ánh mắt liền càng phát sợ hãi. Mạnh, rất mạnh. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được một kiếm này trong kiếm ẩn chứa cường độ. Vô luận là từ sắc bén hay là cường độ, phương diện tốc độ tới nói, chi chú nữ đều cảm thấy một kiếm này kiếm cường độ có chút để cho người ta khó mà chống đỡ. Mà lại, càng quan trọng hơn là, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Nàng có thể cảm giác được Dạ Lưu Sương mỗi một kiếm đều muốn so sánh với một kiếm càng thêm cường hãn. Không thể cùng chi dây dưa. Đây là chi chu nữ trong đầu trực tiếp đụng tới một cái phán đoán. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng phi tốc hiện lên một tia ảm đạm quang mang. Dạ Lưu Sương ánh mắt nhạy cảm, đem cái này một vòng quang mang cho thu hết vào mắt. Nhưng giờ phút này đã không kịp làm ra phản ứng, khổng lồ mạng nhện ngay tại giữa không trung đột nhiên mở ra, hướng thẳng đến Dạ Lưu Sương gặp đến. Dạ Lưu Sương ánh mắt sắc bén, biểu lộ không có nửa điểm động dung. Cổ tay nàng xoay chuyển, trên lưới kiếm có một tia sáng bắn ra. Chi chu nữ nhìn thấy vậy ánh sáng kia bỗng nhiên sững sờ, mà liền tại cái này ngây người ngắn ngủi khẽ hở, ánh sáng kia nhanh chóng bám vào tại chi chu nữ trên thân. Màu tái nhợt hỏa diễm tại trên người nàng đống nhiên dấy lên, chi chu nữ trong lòng giật mình, vội vàng điều động linh lực ức chế cái kia càng cháy càng mãnh liệt cải xanh chi hỏa. Cùng một thời gian, Dạ Lưu Sương thân thể thay đổi, nắm chặt kiếm trong tay, giản dị tự nhiên vung ra, chém. Kiếm này lại lần nữa chém xuống, cái kia phô thiên cái địa mà đến mạng nhện bị trong nháy mắt chém vỡ, vô số cây bạch tuyến trên không trung triệt để phân tán. Thừa cơ hội này, Dạ Lưu Sương bàn tay nắm một cái, trên bầu trời kia đột nhiên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, vô số kiếm ý tại trong vòng xoáy kia ngưng tụ. Đi. Dạ Lưu Sương thấp giọng hô, vòng xoáy ở trong, từng chuôi lợi kiếm cực tốc bay ra, trực tiếp liền hướng phía chi chu nữ khuynh xảo vào tới. Tiếng xe do chói tai vang lên. Chi chu nữ cười lạnh một tiếng, nàng nâng lên còn lưu lại bỏng bàn tay. Vô số huyết khí lại lần nữa tại nàng quanh thân bốc lên, hướng phía cái kia không trung rơi xuống vạn kiếm mãnh liệt mà đi. Ầm, lại là một lần kiếm khí cùng huyết khí ở giữa tranh đấu. Chi chu nữ đối với bầu trời dùng sức kéo một phát. Cái kia huyết khí tựa như là một tấm mạng nhện một dạng bỗng nhiên mở ra, đem kiếm khí kia đều cho bao vây lại. Chi chu nữ bàn tay nâng lên một chút, dùng sức hất lên. Cái kia bị huyết khí bao khỏa kiếm khí liền hướng phía Dạ Lưu Sương đập tới. Nếu như có thể dùng Dạ Lưu Sương kiếm khí đến đập chết Dạ Lưu Sương lời nói, đây quả thực là một cọc thực sự chuyện lý thú. Trực diện kiếm khí của mình. Đây là Dạ Lưu Sương lần thứ nhất có dạng này thể nghiệm. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, ngón tay tại trên chuôi kiếm dùng sức bắn ra. Đông, trầm muộn đạn tiếng va chạm vang lên, cái kia hướng phía nàng xông tới đầy trời kiếm khí trong khoảnh khắc giải thể, tán thành từng sợi kiếm khí phiêu tán trong giữa không trung. Dạ Lưu Sương đưa tay hư nắm, vô chủ kiếm khí lại lần nữa hội tụ tại lòng bàn tay của nàng. Một thanh to lớn cổ kiếm trong mắt của nàng thành hình. Dạ Lưu Sương nắm cự kiếm, động tác không có nửa điểm đình trệ, trực tiếp liền hướng phía chi chu nữ phương hướng chém đi qua. Một kiếm này là bám vào lấy kiếm ý một kiếm. Phốc phốc, huyết châu vẩy ra. Không kịp tránh né, chi chu nữ bị một kiếm này cho hung hăng bổ vào trước ngực. Quần áo đều bị chém vỡ, lộ ra nàng da thịt trắng nõn. To lớn vết kiếm tại cái kia trắng nõn như ngọc trước ngực lưu lại giữ tận một đạo. Có thể mặc dù là như thế, chi chu nữ trên khuôn mặt chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là lộ ra một vòng rung động lòng người xinh đẹp dáng tươi cười. Dạ Lưu Sương đột nhiên trong lòng dự cảnh, phản phất có được cái uy hiếp gì liền muốn tiến đến, mà cái kia cố để nàng cảm giác được uy hiếp đầu nguồn liền đến từ. Dạ Lưu Sương con ngươi hơi co lại, đột nhiên hướng phía những cái kia tản mát giữa không trung huyết châu nhìn lại. Một giây sau, vô số chỉ chi chu từ huyết châu kia ở trong phi tốc chui ra, đột nhiên hướng phía Dạ Lưu Sương nào tới. Dạ Lưu Sương quyết định thật nhanh, trước tiên huy kiếm, mảng lớn chi chu bị kiếm quang này mang đi. Thế nhưng là, ngay lúc này, còn lại chi chu ở trong, một cái chi chu đột nhiên vỡ ra, một bóng người xinh đẹp từ cái kia chi chu bên trong đột ngột chui ra, trực tiếp liền dùng sắc bén chân nhện đâm về phía Dạ Lưu Sương lồng ngực. Nghìn cân treo sợi tóc. Có thể. Dạ Lưu Sương động tác nhanh chóng, trước tiên đem trong tay lợi kiếm dùng sức ném ra. Cái kia chân nhện đâm xuyên qua Dạ Lưu Sương lồng ngực, nhưng không có tóe lên đến nửa điểm huyết hoa. Tàn ảnh. Một giây sau, chuôi kia bị ném ra lợi kiếm liền trực tiếp đâm xuyên qua một cái sắp vỡ ra chi chu. Dạ Lưu Sương thân ảnh xuất hiện ở kiếm bên cạnh, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm dùng sức đẩy, kiếm phong hung hăng chui vào đến chi chu thể nội, sau đó dụng lực rút kiếm. Soạt. Huyết quang bốn phía, chi chu giải thể. Ngay sau đó, thân thể nàng thay đổi. Kiếm tiêm ở giữa không trung vạch ra một cái mượt mà bằng bạc, vô số sắp vỡ ra chi chu bị nàng trong nháy mắt chém vỡ. Nhưng cùng với trong lúc nhất thời muốn vỡ ra chi chu không chỉ có riêng chỉ có như thế mấy cái. Một cái chi chu không biết từ lúc nào đã nằm ngoài Dạ Lưu Sương trên bờ vai chậm rãi vỡ ra. Cái kia đạo linh lung tinh tế bóng hình xinh đẹp từ cái này vỡ ra chi chu thể nội chui ra, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh hướng phía Dạ Lưu Sương bên cạnh chỗ cổ cắn. Dạ Lưu Sương trong lòng kịch chấn. Mặc dù đại não còn không có kịp phản ứng, thế nhưng là thân thể liền đã làm ra ứng đối. Trên người nàng đột nhiên toát ra một đạo kiếm khí bén nhọn, kiếm khí kia tôn quý đến phảng phất có thể làm cho thiên hạ bảy kiếm cúi đầu. Trời sinh kiếm cốt, vốn là một thanh bầu trời chi kiếm. A a a, cái kia vốn là cũng nhanh muốn tiếp xúc đến Dạ Lưu Sương cổ chi chu nữ đột nhiên liền phát ra thê lương tiếng thê ở. Dạ Lưu Sương phía sau, một thanh cổ kiếm bóng dáng chậm rãi hiện hiện. Thanh kiếm này không gì sánh được giàn mua, nhưng này uy thế lại là không người có thể địch. Quang ảnh kia hiện lên một giây, liền một lần nữa về tới Dạ Lưu Sương thể nội. Giờ phút này, Dạ Lưu Sương ánh mắt bỗng nhiên sắc bén. Kiếm mục mở. Nàng nhìn chung quanh một tuần. Những cái kia ở giữa không trung phiêu tán chi chu liên tiếp vỡ vụn. Dạ Lưu Sương cầm trong tay lợi kiếm, thân hình nhất chuyển, phi tốc hướng phía thê lương kêu to chi chu nữ đâm tới. Giờ này khắc này, chi chu nữ liền phảng phất tinh thần hỏng mất một dạng, tùy ý Dạ Lưu Sương kiếm đâm hướng hắn. Nhưng bang, ngay tại Dạ Lưu Sương thanh kiếm sắp đâm trúng chi chu nữ tim thời điểm, một cây chân nhện đâm rách mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Dạ Lưu Sương kiếm trong tay cực tốc đâm tới. Lưỡi kiếm sắc bén cùng chân nhện chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Dạ Lưu Sương bị cái này nặng nề một kích đánh lui mấy bước, sau đó liền ngẩng đầu hướng phía cây kia vừa to vừa dài chân nhện nhìn sang. Cái kia chân nhện lay động một cái. Ngay sau đó, răng rắc, mặt đất vỡ ra, cái kia chân nhện lố lượng, vững vàng rơi xuống đất. Một giây sau, một cái vô cùng to lớn chi chu cứ như vậy từ dưới đất chui ra, xuất hiện tại Dạ Lưu Sương trước mặt. Con mắt màu đỏ như máu bên trong tràn đầy hung lệ. Dạ Lưu Sương ánh mắt chớp động. Thật là lớn một cái chi chu, đều nhanh có mấy tầng lầu cao như vậy. Chi chu nữ lúc này tựa hồ đã khôi phục thần trí, nàng chân cong ngồi tại cái này đại chi chu trên thân, nhìn xem bị bức lui Dạ Lưu Sương, trong mắt lóe lên nồng đậm ngon sắc. Ngay sau đó, nàng cái kia ngoan lệ thanh âm liền vang lên. A Chu, giết. Chương 104, nghiền ép chi thế chương 104, nghiền ép chi thế đây là con linh thú. Có thể lại hình như không phải. Khi chi chu nữ cái kia âm thanh giết thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, sắc bén chân nện hướng phía Dạ Lưu Sương ngang nhiên nện xuống. Tiếng xe gió chói tai vang lên, Dạ Lưu Sương ngẩng đầu nhìn cái kia gần trong gang tấc chân nện không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ. Đưa tay nhấc kiếm, bang, kim qua va chạm, hỏa hoa tại tiên kiếm phía trên cao cao tóe lên. Dạ Lưu Sương bị lần này đỉnh lấy đánh lui mấy mét, cổ tay nàng xoay chuyển, chân nện phi tốc xẹt qua thân kiếm, Dạ Lưu Sương thân thể một bên, bén nhọn chân nện trực tiếp cùng nàng gặp thoáng qua, trực tiếp nện xuống đất. Có thể đây chỉ là một bắt đầu. Theo sát một kích này đằng sau, là liên tiếp không ngừng mà đâm tới. Cái kia tám đầu chân nện liền như là mưa to rơi xuống bình thường, điên cuồng hướng lấy Dạ Lưu Sương vị trí liên tiếp nện xuống. Cắt bay đá chạy, đầy trời ngói vỡ. Dạ Lưu Sương thân thể phi tốc triệt thoái phía sau, kiếm trong tay bằng nhanh nhất tốc độ ngăn cản chân nện đâm tới. Một lớn một nhỏ hai bóng người chỉ là trong nháy mắt liền đi ngang qua chiến trường mười mấy mét. Hỏa hoa tại va chạm chỗ liên tiếp vẩy ra. Ánh lửa ở trong, chiếu rọi chính là chi chu nữ cái kia nổi lên ửng hồng gương mặt, nàng hai tay bưng bít lấy hai gò má của chính mình, lớn tiếng thét lên. Đối với, chính là như vậy, A Chu, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, giết nàng cho ta. Hưng phấn cao thanh âm là chiến trường này ở trong lớn nhất tạc âm. Dạ Lưu Sương cảm thụ được đại chi chu mỗi một kích bên trên mang theo nặng nề lực đạo, đôi mắt đẹp ở trong hiện lên lăng lệ hàn quang. Rất mạnh, xác thực rất mạnh. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói, vậy nhưng còn chưa đủ lấy giết nàng. Dạ Lưu Sương bắp chân đống nhiên phát lực, bước chân ổn định, đống nhiên ngẩng đầu. Hai con ngươi kia ở trong kiếm mục lại lần nữa mở ra. Một chớp mắt kia, ngồi tại đại chi chu trên lưng chi chu nữ chỉ cảm thấy trên da truyền đến trận trận nhói nhói. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm kiếm ý vào thời khắc này bốc lên. Cầm kiếm, huy kiếm. Đôi này Dạ Lưu Sương tới nói chính là quen đi nữa luyện bất quá động tác. Nhưng lúc này đây, lại có tiếng nổ kịch liệt vang lên. Cánh tay của nàng liền như là huyễn ảnh bình thường, làm cho không người nào có thể bắt được nó hoạt động tung tích. Chân nện lại lần nữa rơi xuống trong nháy mắt đó. Ba đạo kiếm quang tựa như là đồng thời sáng lên một dạng, tại dưới thân thể của nó bỗng nhiên nở rộ. Một cái chớp mắt ba kiếm. Cái kia một giây, kiếm quang giống như lạnh hoa, một phun phiêu linh rơi. Đại chi chu chân nện bị trực tiếp ngăn. Mà liền tại chi chu nữ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Dạ Lưu Sương mũi chân điểm nhẹ mặt đất, trong tay kia kiếm giống như ngân rồng bình thường, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đại chi chu đầu lâu đâm tới. Đây là có thể xuyên thấu không gian một kiếm. Chi chu nữ mới vừa từ một chớp mắt kia ba kiếm ở trong kịp phản ứng, kết quả một giây sau, liền thấy cái kia tiên kiếm đâm xuyên qua đại chi chu một con mắt. Có thể để người kinh dị sự tình phát sinh. Cho dù là trường kiếm kia đem đại chi chu con mắt cho đâm cái thông thấu, có thể cái kia đại chi chu lại giống như là không có cái gì cảm giác được một dạng. Nó động tác không có nửa điểm chịu ảnh hưởng. Bốn đầu chân nhện đồng thời hướng phía Dạ Lưu Sương đâm tới. Dạ Lưu Sương ánh mắt chớp lên, cái kia chân nhện đem giữa không trung Dạ Lưu Sương cho đâm xuyên. Có thể, vẫn như cũng là tàn ảnh. Dạ Lưu Sương thân ảnh bỗng nhiên dần hiện ra hiện tại cái kia đại chi chu trên đầu. Chi chu nữ nhìn trước mắt Dạ Lưu Sương, trước tiên mở bàn tay, móng tay bỗng nhiên dài ra. Cái kia sắc bén móng vuốt bay thẳng Dạ Lưu Sương trái tim. Dạ Lưu Sương nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, chân của nàng trực tiếp mang theo linh lực trùng điệp đập mạnh. Oành, đại chi chu xương sọ bị một cước này trong nháy mắt giẫm sập. To lớn lon tùy theo xuất hiện. Cùng một thời gian, chi chu nữ lợi trảo cũng xuất hiện ở trước mặt của nàng. Dạ Lưu Sương chỉ là buông tay ra bên trong tiên kiếm. Kiếm kia trực tiếp trong giữa không trung xoay tròn một vòng, chém vào tại chi chu nữ phía trên móng vuốt. Chi chu nữ bị một kiếm này cho đánh lui. Ngay sau đó, nàng liền thấy Dạ Lưu Sương bàn tay một lần nữa chộp vào chuôi kiếm kia phía trên, ngón tay dùng sức xẹt qua thân kiếm. Kinh thiên rơi mềm vũ, kiếm này hóa lưu ly. Tiếng ngâm sướng nhàn nhạt vang lên. Cái kia tiên kiếm thân kiếm đột nhiên hóa thành trong suốt lưu ly, đồng thời, từng mảnh lông vũ tại trên thân kiếm kia xoay quanh quay chung quanh. Dạ Lưu Sương dưới cổ tay lật, đè lại chuôi kiếm, hướng phía dưới đầu lâu dùng sức nhấn một cái. Oanh, trong chốc lát, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Vô số lông vũ tại thời khắc này mạn tiên phi vũ. Thiên kiếm sơn kiếm thuật thanh huyền kiếm ca. Đại chi chu đầu bị cái này cường thế kiếm khí trực tiếp đánh nát. Cái kia khổng lồ chi chu cứ như vậy không có đầu lâu. Chi chu nữ mắt thấy đứng tại đầy trời huyền vũ bên trong Dạ Lưu Sương, ánh mắt kinh hãi, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Bên hai nàng tựa hồ vang lên lúc trước làm quỷ cho nàng nhắc nhở. Dạ Lưu Sương à, tên kia trong tay kiếm khả lợi rất, ngươi nếu là gặp nàng, nhất định phải ngay đầu tiên liền chạy đi, nếu không, ai ra sách. Phía sau liền tất cả đều là lam quỷ chợt lưỡi tiếng. Lúc kia, nàng thật rất lơ đễnh. Nàng cảm thấy chỉ là một cái cầm ý liễu vệ bách hộ mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Có thể giờ này ngày này, thật gặp được Dạ Lưu Sương thời điểm, nàng mới hiểu được, lam quỷ nhận thấy khái cường thế đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Người này kiếm, thật là lợi đến làm người ta kinh ngạc run sợ trình độ. Phải biết, Bạch Vong Đông vì để cho La Hầu giải trừ chính mình cùng Dạ Lưu Sương hợp tác quan hệ, thật dùng qua rất nhiều lý do. Nam nữ khác biệt rồi, tu hành phương hướng không giống với rồi, liền ngay cả tuổi tác có sự khác nhau dạng này ở không đi gây sự lý do đều đã nói ra miệng. Có thể duy trì có chính là chưa bao giờ dùng qua một cái lý do. Đó chính là Dạ Lưu Sương thực lực cao thấp. Bởi vì hắn biết, nữ nhân này, thực lực mạnh muốn mạng. Không muốn không cần. Nhìn xem một lần nữa rút kiếm ra Dạ Lưu Sương, chi chu nữ trong mắt tất cả đều là khủng hoảng. Nàng quát tay, hướng phía sau nhanh chóng lui về phía sau. Ta, lên mách hộ, ta dáng dấp đẹp như vậy, ngươi bỏ được đánh ta sao? Đừng có lại tới gần, chớ đi, cách ta xa một chút. Ta đi với ngươi có được hay không? Ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tốt ta, ngươi dáng dấp so ta mỹ hảo không tốt, coi như ta và ngươi. Người này đến cùng là thế nào có thể tại 5 giây bên trong nói ra nhiều lời như vậy? Dạ Lưu Sương lãnh đạm vẻ mặt lộ ra vài tia bất đắc dĩ, nhưng lại tại nàng dự định bắt sống chi chu nữ, sắp tới gần nàng trong nháy mắt đó, vô số gai nhọn thế mà trong nháy mắt từ cái kia đại chi chu thể nội thoát ra, trực tiếp xông về phía Dạ Lưu Sương phương hướng. Cái kia vốn là cũng đúng chi chu nữ đột nhiên thu hồi kinh hoàng biểu lộ, đối với Dạ Lưu Sương vươn đầu lưỡi, hắc, đi chết đi. Thật coi nàng là cái gì đồ hèn nhất sao? Nàng chính là vì để Dạ Lưu Sương buông xuống cảnh giác mới làm như thế. Hiện tại chúng chiêu đi, nhưng lại tại nàng vui vẻ còn không có tiếp tục 2 giây thời gian. Nàng cái kia nét mặt mừng rỡ như điên liền cứng ở nguyên điểm. Dạ Lưu Sương cứ như vậy thẳng tắp đứng đấy, có thể gai nhọn kia lại tại sắp tới gần thân thể nàng cái kia một giây bị trong nháy mắt vỡ nát. Dạ Lưu Sương từ cái kia từ giữa không trung rơi xuống trong mảnh vỡ từng bước một đi ra. Nhàn nhạt mở miệng, còn gì nữa không? Có cái rắm. Chi chu nữ sắc mặt bá đến một chút liền trắng. Quả nhiên, lão nương xác thực không thích hợp làm cái nhân viên tác chiến a, nhưng lại tại lúc này, dị biến lại lần nữa phát sinh. Màu xanh thẳm lôi đỉnh hóa thành lôi long ngang nhiên rơi vào Dạ Lưu Sương bố trí trên lồng ánh sáng màu vàng. Giang rắc, lồng ánh sáng bị cái kia cuồng bạo lôi đỉnh trực tiếp đánh nát. Nhưng lôi long nhưng không có tiêu tán, đối với Dạ Lưu Sương ngang nhiên rơi xuống. Tiếng gào thét vang vọng mây xanh. Chương 105, chu tội chương 105, chu tội nổi giận lôi long hướng phía Dạ Lưu Sương gào thét mà rơi. Dạ Lưu Sương lợi kiếm trong tay níu lên. Kiếm quang hóa là cổ sáng phóng lên tận trời, thẳng chém lôi long. Giang rắc. Lôi long cùng kiếm trụ đụng vào nhau, trong lúc nhất thời lại có một sát na giằng co. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, Dạ Lưu Sương nhìn thấy một cái thân ảnh to con xuất hiện ở chi chu nữ bên người, hắn không có nửa điểm chần chờ, tại bắt ở chi chu nữ một khắc này, cả người thân hóa địa quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Liền ngay cả một khắc đều không có dừng lại. Quả quyết. Dạ Lưu Sương nhìn xem người này động tác, có như thế một cái phán đoán. Ngay tại lúc nàng vừa muốn rút kiếm đuổi theo thời điểm, đột nhiên, lại là một đầu lôi long hình ra, từ trời rơi xuống. Dạ Lưu Sương có thể cảm giác được, cái này hai đầu lôi long mặc dù thuật pháp giống nhau, nhưng lại phân biệt đến từ hai cái người khác nhau. Lôi long mặc dù cuồng bạo, nhưng lại tại chi chu nữ cùng cái kia thân ảnh cường tráng biến mất một sát na, cái kia lôi long cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán. Dạ Lưu Sương còn không có huy kiếm, liền đã bình yên vô sự. Có thể nhìn ra, Lôi Long chủ nhân mặc dù rất mạnh, nhưng lại vô ý ham chiến, chỉ là vì cứu đi cái kia chi chú nữ. Xách. Nhìn xem cái kia trống rỗng vị trí, Dạ Lưu Sương có chút khó chịu xách một tiếng, lập tức liền nhìn về hướng dưới chân chi chu thi thể. Cũng là, không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Quỷ dị như vậy thuật pháp cùng bực này dễ thấy tiêu chí. Nếu là thuận những này đi thăm dò lời nói, đại khái cũng có thể tra được thân phận của đối phương. Mà lại vừa rồi cái kia lôi pháp, Dạ Lưu Sương từ chi chu trên thi thể nhảy xuống tới, trực tiếp hướng phía phế tích kia đi tới. Nhưng lại tại nàng vừa mới xoay người một sát na kia, sau lưng nàng không đầu chi chu thi thể đột nhiên đống nhiên đứng lên, lúc đầu đã đánh mất tất cả sinh cơ nó lại độ hoạt động đứng lên, muốn bằng tốc độ nhanh nhất hướng dưới mặt đất chui vào, từ nơi này đào thoát. Còn không đợi nó đục mở mặt đất động, một đạo lưu quang liền trực tiếp từ Dạ Lưu Sương trong tay ném ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đâm vào trên người của nó. Phốc phốc, nền máu văng khắp nơi. Rõ ràng chính là đối với đại chi chu thân hình khổng lồ tới nói không có ý nghĩa một thanh trường kiếm, nhưng khi kiếm cắm vào đại chi chu thể nội một khắc này, đại chi chu thân thể lại ầm vang nằm xuống, nó càng không ngừng dãy rủa, nhưng chính là đứng không dậy nổi. Liên phảng phất thanh kiếm kia có ngàn cân chi trọng bình thường. Dạ Lưu Sương cũng không quay đầu lại ném ra tiên kiếm, sau đó trực tiếp liền đi vào phế tích ở trong. Nàng dùng linh lực đẩy ra trên phế tích cặn bã. Bộ thi thể kia thẳng tắp nằm tại phế tích ở trong, đã không có nửa điểm sinh cơ. Lần này, Dạ Lưu Sương xem như biết nữ tử này trên cổ hai cái đại hắc huyết động là thế nào tới. Cái này phẩm chất, cùng cái kia chi chu nữ hai viên răng nanh phẩm chất giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, cái kia chi chu nữ tại sao muốn giết nàng đâu? Người này vì sao lại từ Hải Linh tộc trong sứ đoàn đi ra đâu? Dạ Lưu Sương nhìn xem cái kia một thân độc thuộc về Hải Linh tộc phong cách nha hoàn giả dạng, ánh mắt thâm trầm một cái chớp mắt. Nghĩ mãi mà không rõ. Vậy trước tiên đừng nghĩ. Dạ Lưu Sương một phát bắt được cố này nữ tính thi thể bà bay, sau đó dụng lực hất lên. Thi thể kia bị trực tiếp nhét vào đại chi chu trên thân. Dạ Lưu Sương thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện đã đến cái kia đại chi chu trên thân. Nàng rút ra tiên kiếm, đem kiếm thu hồi đến trong vỏ kiếm, sau đó dụng lực đẩy mạnh. Ầm ầm. Cái kia đại chi chu từ dưới đất bò dậy, hầu như không cần Dạ Lưu Sương nói thêm nữa một chữ, cái kia đại chi chu trực tiếp liền nhờ lấy Dạ Lưu Sương hướng bắt trấn phủ ti nha môn phương hướng đi. Ta A Chu, được người cứu đi chi chu nữ mới vừa đi không có một nửa liền gào thét muốn đi về tìm về nàng A Chu. Còn A Chu đâu, lúc này sợ là đều muốn bị người nướng. Khiến nàng nữ tử đúng vậy nuông chiều nàng, trực tiếp liền mở miệng đối đạo. Sau đó bàn tay tại trên cái mông của nàng hung hăng đập hai lần, cái kia thật là một chút lực đều không có lưu. Tiến tính điểm, bằng không trở về cáo ngươi trạng. Nha. Xuân Điểu, ai bảo ngươi đánh lao nương cái mông? Chi chu nữ lập tức liền gấp, dương nhanh múa vuốt liền muốn từ nữ tử trên bờ vai xuống tới, một bên giãy giụa một bên hô. Lao nương hôm nay nhất định phải giết ngươi. Hắc, hôm nay nếu không phải ta cùng ca ca ta tới, ngươi sớm đã bị phế đi, biết hay không đến đội ơn chi tâm a. Nữ tử kia tức giận nói ra, thừa cơ hội này, nàng lại đang chi chu nữ trên mông đánh hai lần. Hừ, các ngươi liền xem như không đến, ta cũng chi chu nữ vốn còn nghĩ muốn mạnh miệng một chút, có thể nghĩ tới Dạ Lưu Sương cái kia kiếm quang sắc bén, nàng liền vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Thật, nữ nhân kia quá mạnh. So Lam Quỷ nói còn muốn khoa trương. Mặc kệ là xuất kiếm cường độ hay là tốc độ, đều đến một cái 10 phần cực hạn cường độ. Mặc kệ là kiếm mục, hay là trời sinh kiếm cốt, hay là cái kia nồng đậm kiếm ý, đều đáng giá để cho người ta kinh dị. Mà lại càng quan trọng hơn là, cái này lãnh nữ nhân còn giống như là cái càng đánh càng hăng thể chất. Từ kiếm thứ nhất đến cuối cùng một kiếm, chi chu nữ rõ ràng đã nhận ra Dạ Lưu Sương mỗi một kiếm đều tại tăng cường. Nếu là cùng nàng bỏ đi hao tổn chiến, cái kia cuối cùng chết nhất định sẽ là nàng. Mà cái này vẫn chỉ là cẩm y liễu vệ bên trong một cái bách hộ. Ta hiện tại xin mời rời khỏi các ngươi còn kịp sao? Chi chu nữ nghĩ đến đây, liền vội vàng dùng mình một cái, yếu ớt mở miệng hỏi. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy tại hiện tại nhóm người này bên trong đợi thật không có cảm giác an toàn. Đơn giản tới nói, chính là nàng bị Dạ Lưu Sương giết bể mật. Nhà mình cái kia mê ngữ nhân lão đại muốn làm gì các nàng lại quá là rõ ràng, cuối cùng khẳng định là muốn cùng cẩm y liễu vệ mặt đối mặt. Đây chẳng phải là nói, nàng còn phải lại đối mặt một lần Dạ Lưu Sương. Thế, ta muốn A Chu, đưa ta A Chu, nàng lại dãy rủa. Khiến hắn nữ nhân kia tức sạm mặt lại. Nàng có đôi khi thật muốn đem con hàng này cho trói lên bao cát sau đó ném xuống biển để nàng tự sinh tự diệt. Cũng chính là ngươi nhiệm vụ hoàn thành, nếu không, ta hôm nay ban đêm chỉ định mượn lấy cớ này giết chết ngươi. Ta đều thảm như vậy, ngươi còn ép buộc ta. Chi chu nữ bị khuất mân mê miệng. Ta không vui. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Muốn ca của ngươi dỗ dành ta. Bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Hắc hắc hắc. Nghe được nàng lời này, chi chu nữ đột nhiên liền cười ngớ ngẩn, cái đầu nhỏ cọ sát nữ nhân đầu. Chúng ta chim bay đáng yêu nhất, để tỉ tỉ ôm một cái. Nữ nhân thở ra một hơi, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ma Đức, quyết định không về nhà, trực tiếp đem cái này ngu xuẩn chi chu hiện tại liền đi chầm sông. Nam nhân bên cạnh mắt thấy hai người đùa giỡn toàn bộ quá trình, cái kia ăn nói có ý tứ trên khuôn mặt đột nhiên liền lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười yếu ớt. Có thể nhìn thấy muội muội vui vẻ như vậy dáng vẻ thật là tốt. Hắn hiện tại là thật có chút cảm tạ cái kia chủ động tìm tới bọn hắn Lang Quỷ. Bộ dáng như hiện tại, nhưng so sánh ngơ ngơ ngác ngác mạnh hơn nhiều chí ít. Hắn có thể cảm giác được, bọn hắn thiết thiết thực tại vì đi qua chỗ tội. Chương 106, cố nhân chương 106, cố nhân thời gian là tại từng chút lên men. Khoảng cách Lý Chính Minh đến nhà đã qua 2 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Hà Đại Thần đúng là có như vậy mấy lần nhớ lại Lý Chính Minh lời nói. Ta thật là bị gia gia cố ý dựa theo bộ dáng của hắn bồi dưỡng ra được sao? Nếu như ta không có bị bồi dưỡng vậy ta hiện tại hẳn là bộ dáng gì đâu? Vấn đề như vậy mặc dù thỉnh thoảng sẽ ở trong đầu góc hắn hiện lên, có thể mỗi lần đều là vừa xuất hiện liền bị Hà Đại Thần đè tại đáy lòng. Mặc kệ Gia Gia đến cùng là vô tình hay là cố ý, nhưng Gia Gia tổng sẽ không hại hắn. Liên tình huống trước mắt mà nói, hắn vẫn là rất hài lòng tình huống của mình. Nếu như, hắn nói là nếu như, sự tình đúng như cùng Lý Huynh nói như vậy, chính mình là bị Gia Gia cho cố ý bồi dưỡng thành hiện tại bộ này tiểu văn lương dáng vẻ. Vậy hắn phải làm không phải hoài nghi Gia Gia dụng tâm, càng không phải là chán ghét hành động như vậy. Hắn muốn làm, hẳn là muốn để mình có thể xứng với tiểu văn lương xưng hô thế này. Nếu không lời nói, đang nhìn Gia Gia mình phần kia hồ sơ đằng sau, hắn là thật cảm thấy mình hiện tại còn hoàn toàn với không đến tiểu văn lương mà cửa. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền hoàn toàn đều là hổ thẹn. Đều nói hổ phụ không quyền tử, cái kia ở trên người hắn cũng hẳn là phải có hổ ra không chó tôn hợp cách biểu hiện mới được. Cho nên, hắn sau đó sẽ càng thêm nghiêm túc chuẩn bị khoa cử. Tranh thủ tại một năm sau trên khoa cử, một tiếng hót lên làm kinh người. Nghĩ đến đây, hắn liền không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu thánh hiền chi thư. Nhưng lại tại hắn hôm nay lần thứ nhất triển khai thư tịch thời điểm, một con chim sẻ thật vừa đúng lúc cứ như vậy rơi vào sách của hắn bên trên. Nhìn cái này đói đến không bay lên được chim sẻ, Hà Đại Thần nhíu mày. Thượng tiên có đức hiếu sinh. Mặc dù hắn bây giờ còn không có biện pháp đi cứu người trong thiên hạ, nhưng trước mắt cái này nhỏ nhỏ chim sẻ hắn vẫn có thể cứu. Nâng con chim sẻ này, Hà Đại Thần vội vàng hướng phía hậu viện đi đến. Có thể vừa mới đi vào hậu viện, hắn liền nghe đến tiếng cãi vã. Lý Lao Nhị a Lý Lao Nhị, ta lúc này mới dùng ngươi mấy ngày a. Ngươi liền cho ta phạm vào lớn như vậy sai, ngươi có biết hay không, thiếu gia nhà ta đó là muốn chúng chẳng nguyên, ngươi tặng đồ ăn như thế không mới mẻ, thiếu gia nhà ta muốn không chúng được chẳng nguyên, vậy ngươi phải bị tội gì a? Tiểu nhân nhất thời ngủ phủ, chưa kịp kiểm tra đồ ăn giỏ liền cho ngài nhà đưa tới. Thật sự là lỗi của ta, lỗi của ta. Đùng đùng hai tiếng bạt thai vang lên, sau đó nam nhân kia cũng đúng thanh âm liền hỗn hợp có tiếng bạt thai vang lên. Tiểu nhân hiện tại liền về nhà đi đổi, hôm nay mặt trời lặn trước đó, nhất định cho ngài đem tươi mới đồ ăn trả lại. Ngươi nếu là đưa không trở lại đâu? Ta nếu là đưa không trở lại, đưa không trở lại. Nam nhân sắc mặt đột nhiên liền khó coi, thanh âm càng ngày càng nhỏ. A, ta liền biết, các ngươi loại này vừa lười vừa láo ăn, vừa gian vừa láo cá đồ chơi, thích nhất chính là lừa gạt người. Ta hôm nay cũng không làm có ngươi, ngươi liền lưu lại 10 lượng bạc ở chỗ này. Nếu là ngươi mặt trời lặn trước đó đưa không đến, vậy ngươi về sau cũng không cần tới. Ta nam nhân ấp úng đến, nghe thanh âm kia đều nhanh muốn khóc. Trốn ở sau tường nghe nửa ngày Hà Đại Thần đại khái cũng nghe minh bạch nhà mình lão buộc ga kim cùng cái kia đưa đồ ăn Lý Lão Nhị ở giữa tranh chấp là vì cái gì. Nghe Lý Lão Nhị cái kia tràn đầy thanh âm nức nở, hắn thở dài một tiếng, từ sau tường đi ra, lên tiếng kêu lên. Kim bá. Bồi tiếp hắn tại Nam Sơn hẻm thường ở, đồng thời phụ trách quản lý ngày khác thường sinh hoạt gia phó này gọi là A Kim. Tuy nói là gia phó, nhưng kỳ thực cũng là cùng hắn phụ thân chơi đùa từ nhỏ đến lớn chung buộc, lại chứng kiến hắn từ nhỏ đến lớn toàn bộ quá trình. Mặc dù nó bản thân linh lực tu vi không cao, có thể dạng này tư lịch, hắn kêu một tiếng Kim bá thật không quá phận. Ai, đại thiếu gia, ngài tại sao cũng tới? Vừa thấy được Hà Đại Thần, A Kim vội vàng liền đi tới. Hà Đại Thần mỉm cười, cầm trong tay hấp hối chim sẻ đưa tới Á Kim trong tay. Tiểu gia hỏa này gặp khó, bị ta coi gặp, phiền phức Kim bá, giúp ta chiếu khán một chút, nhìn một cái còn có thể hay không cho ăn sống. Có ngay, đại thiếu gia đều lên tiếng, cái kia cam đoan để nó sống. Á Kim vỗ ngực một cái, lời thề son sắt nói. Hà Đại Thần mỉm cười, lập tức hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía bên kia túi đầu xuống dân trồng rau Lý Lão Nhị. Có thể cho dù là người này túi đầu, nhưng không biết vì cái gì, Hà Đại Thần vẫn cảm thấy hắn dáng dấp có chút quen mắt. Ai? Tại sao phải cảm thấy nhìn quen mắt đâu? Hà Đại Thần đột nhiên tò mò đứng lên. Hắn trước kia chỉ muốn giúp cái này dân trồng rau, thôi giải quyết một cái hai người tranh chấp. Thật không nghĩ đến, cái này không hiểu thấu xuất hiện nhìn quen mắt cảm giác, để hắn lập tức liền hiếu kỳ. Phải biết hắn mặc dù không gọi được là cái gì đã gặp qua là không quên được, nhưng hắn từ nhỏ trí nhớ liền tốt, bởi vì cái này còn bị ngoại nhân gọi là thần đồng. Hắn cảm thấy nhìn quen mắt người, đại bộ phận cũng sẽ không sai. Chậm rãi đi tới Lý Lão Nhị trước mặt, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn trong nháy mắt đó giống như thấy được Lý Lão Nhị hướng phía sau không để lại dấu vết lui một bước. Bộ dạng này, tựa như là đang tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Ngươi biết ta? Hà Đại Thần từ trước đến nay liền ưa thích thẳng tới thẳng lui, cho nên lần này, hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Không biết Lý Lão Nhị thanh âm khàn khàn, có chút khó nghe. Tiểu nhân làm sao có thể có cơ hội nhận biết giống ngài dạng này quý nhân đâu? Có đúng không? Hà Đại Thần nhìn xem Lý Lão Nhị cái kia né tránh ánh mắt, lông mày đông nhiên liền nhíu lại. Một cái không nguyện ý cùng ngươi nhận nhau cố nhân, đó chính là cựu nhân đi. Đến cùng là ai? Nghĩ tới đây, Hà Đại Thần trực tiếp bắt lại bờ vai của hắn, sau đó dùng một tay khác cưỡng ép nâng lên cái cằm của hắn, để hắn đem mặt nhắm ngay phía bên mình. A Kim lúc đầu đi chiếu cô chim sẻ, vừa về đến nhìn thấy trước mắt một màn này, trong mắt đều muốn trợn lồi ra toa. Cũng may Hà Đại Thần không phải một cái ưa thích chú ý người khác nghĩ như thế nào người, hắn chăm chú ngắm nghĩa người trước mắt gương mặt này. Mặc dù có chút quá phận tăng thương, nhưng từ trên khuôn mặt kia, hắn còn có thể nhìn ra được người này năm đó tuấn tiếu bộ dáng. Nguyên lai là ngươi. Chỉ một cái liếc mắt, Hà Đại Thần liền nghĩ tới người trước mắt là ai. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện lên vài tia chán ghét. Một cái nảy ra cha của hắn góc tường ác nô, còn ỷ vào đã từng bị tia di nương thế tại Hà phủ bên trong làm mưa làm gió. Người như vậy, liền xem như lại tinh thần sa sút, Hà Đại Thần cũng sẽ không động dung nửa phần. Hắn buông ra Lý Lao Nhị tay, lập tức liền đối với hắn khoát tay áo, ngươi lại rời đi đi, ta chỗ này về sau liền không cần ngươi đưa đồ ăn. đa tạ thiếu gia nhân tử, đa tạ thiếu gia. Cái kia Lý lão nhị vội vàng dùng cả tay chân ôm lấy Hà đại thần trên đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cảm kích nói. Hà đại thần đối với thân thể này tiếp xúc có chút không thoải mái, nhưng lại tại hắn vừa muốn mở miệng đem người này từ trên người hắn lay xuống thời điểm, Lý lão nhị đột nhiên toát ra một câu để hắn cứ thế ngay tại chỗ. Tiểu nhân cầu thiếu gia, có thể tuyệt đối không nên nói cho lão thái gia gặp được chuyện của ta a. Chương 107, năm đó chuyện cũ. Chương 107, năm đó chuyện cũ lão thái gia. Hà đại thần rất bén nhạy liền đã nhận ra Lý lão nhị trong lời này không thích hợp. Không phải, ngươi chờ một chút. Hà đại thần tránh thoát hai lần, có thể Lý lão nhị ôm quá chặt, căn bản không tránh thoát. Hắn nhíu nhíu mày, dùng tới linh lực, lập tức đem hắn hai tay chấn khai, sau đó vội vàng hướng phía sau lui lại mấy bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Cái kia Lý lão nhị còn muốn lại ôm vào đến, có thể Hà đại thần hoàn toàn không cho hắn cơ hội này, trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi nếu là còn dám ôm vào đến, ta cũng làm người ta đem ngươi đuổi đi ra." Nghe được hắn lời này, Lý lão nhị động tác dừng một chút, lập tức liền ngồi liệt trên mặt đất, vương mít lấy mặt mình, bắt đầu khóc lên. Vừa thấy được hắn khóc, Hà đại thần bị choáng váng. Không phải, hắn giống như cũng không nói cái gì lời nói nặng đi. Một đại nam nhân, khóc cái gì khóc? Hà đại thần bất mãn cau mày, lạnh giọng quát. Nhưng hắn cũng không có an ủi hắn lòng dạ thanh thản, mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi tới vừa rồi trong đầu cái kia chợt lóe lên nghi vấn. Ngươi mới vừa nói lão thái gia là gia gia của ta sao? Lý lão nhị không nói lời nào, tiếp tục ở nơi đó khóc. Hà đại thần nhìn xem hắn dạng này, hơi không kiên nhẫn. Ngươi nếu là không nói, ta hiện tại liền đem ngươi áp lấy đưa về Hà gia đi. Đừng, đừng, đừng. Lý lão nhị lập tức luống cuống, hắn ngẩng đầu lên, mở to cái kia đỏ bừng hốc mắt, nhìn xem Hà đại thần mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng. Ta không dám nói. Năm đó không có đánh chết ngươi, để cho ngươi chạy trốn nhiều năm như vậy, ngươi còn mặt mũi nào cùng ta nói không dám nói. Hà đại thần nghe chút hắn lời này đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi trước kia làm chuyện gì ngươi không nhớ rõ có đúng không? Giảng đạo lý, ta hôm nay gặp được ngươi, liền xem như đem ngươi đánh chết, vậy cũng không tính là quá phận đi. Hiện tại ngươi tốt nhất ở chỗ này ngồi, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói ngươi không dám. Người trước mắt này, trước kia cùng trong nhà hắn di nương tư thông, còn ỷ vào cái kia di nương thế giết không ít Hà gia nha hoàn gã sai vặt, cái kia làm mưa làm gió dáng vẻ, hiển nhiên chính là nhà bọn họ nhị lao ra. Lúc đó mẹ hắn một lòng tu đạo, không để ý tới quản gia trong kia việc sự tình, tùy ý cha hắn cái kia ái thiếp làm cái này làm cái kia, kết quả cái kia ái thiếp làm không có quá phận, ngược lại là hôn trướng này đổ vật cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đều nhanh muốn tới đối với hắn cái kia hai cái thứ sinh muội muội hạ thủ trình độ. Nếu không phải hắn lâm thời quyết định từ gia gia hắn bên kia trở về chuyến trong nhà, đánh người này một trở tay không kịp, hắn cũng không biết, nhà bọn hắn đều nhanh muốn họ Lý. Về sau hắn đem chuyện này nói cho hắn cái kia váng đầu lao cha, lúc này mới có một cái chấm dứt. Nhưng kết quả cái kia tới tư thông nữ nhân bị đánh chết, tên chó chết này ngược lại thừa dịp người trong nhà không chú ý chạy mất. Cha của hắn dưới cơn nóng giận tìm nhiều năm như vậy, đều không có tìm tới tung ảnh của hắn, về sau cũng liền thời gian dần trôi qua quên chuyện này. Thật không nghĩ đến hôm nay ở chỗ này để hắn đụng gặp. Ta nhìn vẫn là đem ngươi đưa về nhà bên trong đi tốt. Nói Hà đại thần liền muốn tiến lên. Kết quả hắn như thế khẽ động, cái kia Lý lão nhị vội vàng thân thể run lên, vô ý thức liền muốn chạy, nhưng hắn làm sao có thể chạy đâu. Không đề cập tới có Hà đại thần như thế một cái mộ vân cửa đệ tử thân truyền tại, chính là ở một bên nhìn hồi lâu đùa giỡn, rất có ánh mắt không có mở miệng váy dày bọn hắn kim bá cũng là có chút tu vi người tu hành. Cái kia Lý lão nhị vừa có động tác, một cỗ khổng lồ linh áp liền đặt ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy. Ta nói. Lý lão nhị đầu hàng giống như kêu lên, hắn quỳ trên mặt đất dập đầu kêu khóc. Chính là gia gia của ngài. Đại thiếu gia, ngài là người tốt, tiểu nhân van xin ngài, ngài liền bỏ qua tiểu nhân đi, tiểu nhân thật không muốn chết. Không muốn chết? Chẳng lẽ những cái kia bị ngươi hại chết người liền muốn chết? Hà đại thần cười lạnh nói. Không đề cập tới ngươi cùng trong nhà phu nhân tư thông sự tình, liền nói ngươi năm đó hại chết nhiều như vậy cái nhân mạng, phán ngươi cái tử hình cũng là dư xài, ngươi bây giờ còn có mặt mũi cho ta dập đầu. Có thể những người kia không phải ta hại chết đó a? Lý lão nhị bỗng nhiên ngẩng đầu, tức giận kêu lên. Rõ ràng không phải ta giết người, vì sao muốn đem cái này đỉnh chụp mũ giam ở trên đầu của ta? Ta cũng không có cùng phu nhân tư thông, ta cũng không có phản bội lao ra. Rõ ràng đây đều là nói đến đây, hắn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì mở dạng, trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, thần sắc lập tức hoảng loạn, sau đó hung hăng rút chính mình một cái tát, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ta nói mỏ, đại thiếu gia, là miệng ta không lựa lời, ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Nhìn xem hắn bộ dạng này, Hà đại thần trong nháy mắt bị choáng váng, một loại cực kỳ hoảng loạn trong lòng tự phi tốc bò lên trên thân thể của hắn, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy xuất hiện trước mặt một đạo cao vạn trượng sườn núi, nếu như hắn tiếp tục hỏi tiếp, hắn liền sẽ bị một đôi tay đẩy vào đến vực sâu này ở trong. Lý trí của hắn nói cho hắn biết không có khả năng lại nói tiếp hướng xuống hỏi, nhưng là hắn nuốt xuống từng ngụm nước, ánh mắt sắc bén như dao. Rõ ràng cái gì? Ngươi tiếp tục nói a. Không đối. Hà đại thần nỗi lòng bối rối thời khắc, đột nhiên nghĩ đến hắn ban đầu xuất hiện cái nghi vấn kia. Ngươi nói trước đi, vì cái gì không có khả năng nói cho ra ra chuyện của ngươi? Ta nhớ được năm đó sự kiện kia, ra ra của ta cũng không hiểu rõ tình hình đi. Cha hắn là cái muốn mặt người, sự kiện kia chuyện xảy ra đằng sau, hắn liên tục khẩn cầu chính mình đừng nói cho ra ra. Hắn đã đáp ứng, mà lại tự hỏi bảo hộ bí mật bảo vệ rất tốt. Vậy tại sao trước mắt người này trong miệng e ngại người sẽ là ra ra hắn đâu? Không phải là cha hắn mới đúng không? Nghe được hắn vấn đề, Lý lão nhị thật sắc khóc. Ta nói thật. Tiếng hét phẫn nộ đống nhiên vang lên. đứng ở một bên Kim Bá đều bị Hà Đại Thần cái này đột nhiên bộc phát lửa giận làm cho giật mình. Hắn lo âu nhìn xem Hà Đại Thần, muốn lên trước trấn an, nhưng lại bị Hà Đại Thần đưa tay ngăn lại. Hà Đại Thần chăm chú nhìn trước mặt Lý Lão Nhị bị tiếng gầm thét này âm thanh kinh ngạc giật mình sau, ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia toàn cảnh là ngưng trọng, biểu lộ trong nháy mắt hoảng loạn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Một giây, hai giây, ba giây. Rốt cục, Lý Lão Nhị không kiên trì nổi. Hắn đông liền nằm trên đất, gào khóc khóc lớn âm thanh theo sát phía sau mà băng lên. Ta cũng không biết lão thái gia tại sao muốn đối với ta như vậy a. Rõ ràng ta tất cả đều là dựa theo hắn phân phó đi làm, nhưng vì cái gì sau đó hắn muốn giết ta a? Ngươi đang nói cái gì? Hà Đại Thần con mắt đông nhiên trợn tròn, hắn một bước tiến lên, bắt lấy Lý Lão Nhị cổ áo, lập tức đem hắn cho nhấc lên. Ngươi lặp lại lần nữa lời nói vừa rồi. Ta nói, ta đã nói. Lý Lão Nhị lúc này cũng nổi giận, hắn tựa như là muốn đem những này năm ủy khuất tất cả đều phát tiết ra ngoài một dạng, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Chính là gia gia ngươi, tất cả đều là gia gia ngươi một tay an bài, Quế Nguyệt không có cùng ta tư thông, những nha hoàn kia thi thể cũng đều là hắn giết về sau để cho ta chôn, từ đầu tới đuôi, mọi chuyện cần thiết tất cả đều không có quan hệ gì với ta. Ngươi đánh rắm. Hà Đại Thần đem hắn một thanh hất ra. Hắn hiện tại biểu lộ nổ đom đóm mắt, tựa như là một đầu nổi giận sư tử. Hắn chỉ vào trên mặt đất nằm sấp Lý Lão Nhị, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ai phái ngươi tới?" Nói: "Ai phái ngươi tới? Có phải hay không Lý Chính Minh? Đây là cha xét nửa ngày không tra được, liền muốn dùng loại thủ đoạn này có đúng không? Hôm trước nói xong, hôm nay liền có người tới cửa đến nói xấu, trên đời này nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình." Ha 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 ha. Lý Lão Nhị nằm rạp trên mặt đất, điên cuồng nở nụ cười. "Ta liền biết, đánh chết ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Quả nhiên là thân ông cháu, đều là ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Lão tử đời này hận nhất sự tình chính là ném đến các ngươi Hà gia. Giết ta đi. Đại thiếu gia, giết ta, chuyện này liền có thể sơ lược, ta mẹ nó né nhiều năm như vậy, đã sớm không muốn tránh." Lý Lão Nhị đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ đem Hà Đại Thần từ cái kia nổi giận trong trạng thái lập tức cho kéo ra ngoài. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn trên mặt đất cái kia một lòng muốn chết Lý Lão Nhị, trong lúc nhất thời thế mà không biết hắn là trang hay là thật muốn chết. Hắn thở hổn hển, từng điểm áp chế chính mình nội tâm lửa giận, duy trì còn sót lại lý trí, trầm giọng hỏi: "Chứng cứ đâu?" Chương 108, bị để lộ chân tướng chương 108, bị để lộ chân tướng chứng cứ đâu? Dù nói thế nào, nếu như chuyện này không có chứng cứ, hắn cũng không thể nào tin nổi. Hà Đại Thần chăm chú nhìn Lý Lão Nhị, nếu như người này câu nói tiếp theo sẽ nói ra ta không có chứng cứ lời nói, vậy hắn sẽ trước tiên đem hắn cho. Đem hắn cho Hà Đại Thần hơi sững sờ. Đem hắn cho? Cái gì? Diệt chứ sao? Vậy cái này không phải liền là giết người diệt khẩu sao? Nếu là không phải trột dạ lời nói, vì sao sốt ruột diệt khẩu a? Hẳn là bắt hắn trở về báo quan, hoặc là mang về nhà xử trí mới là. Đối với, liền hẳn là dạng này. Hà Đại Thần hít sâu một hơi, đem cái kia đáng sợ ý nghĩ từ trong đầu xua tan. Sau đó lại đem lực chú ý đặt ở Lý Lão Nhị trên thân. Lý Lão Nhị cười lạnh nhìn xem hắn. Hà thiếu gia như thế có bản lĩnh, chính mình đi thăm dò à? Ta cũng không muốn văn ngươi, ta hiện tại chính là mệnh nát một đầu, ngươi trực tiếp đem mệnh của ta cho thu là được. Ngươi không phải nói ngươi năm đó chưa làm qua chuyện như vậy sao? Hà Đại Thần mặc dù mới vừa rồi bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, nhưng hơi tỉnh táo lại về sau, vẫn có thể nghĩ rõ ràng trong đó một chút quan thiếu. Có thể ngươi khi đó làm mưa làm gió đó là trong cả nhà đều rõ như ban ngày, ngươi đây không có khả năng chống chế đi. Rõ như ban ngày. Lý Lão Nhị bất đắc dĩ thở dài, trao phúng mà nhìn xem hắn. Ta cho ngươi biết năm đó chuyện gì xảy ra. Ngài ra ra, tìm được Quế Nguyệt phu nhân, cũng chính là ngài vị kia di nương, nói muốn tìm cái thông minh cơ linh một chút người hầu, giúp hắn làm sự kiện, tìm tới người kia chính là ta. Đằng sau, dựa theo phân phó của hắn, Quế Nguyệt phu nhân liền an bài ta thành tâm phúc của nàng. Lại về sau, hai người chúng ta tư thông tin tức cũng không biết là từ đâu chuyển tới, ta tìm thật lâu đều không có tìm tới đầu mượn. Lại về sau, ta cho ngài ra ra chôn xác, giết người, những sự tình này ta xác thực cũng đều làm qua. Ta thừa nhận, ta chính là cái tiểu nhân, gia gia của ngài hứa cho ta lớn như vậy quyền lực, ta nhất thời có ít người không mời chính ta, xác thực đã làm nhiều lần chuyện hoang đường. Thế nhưng là, Lý Lão Nhị cắn nát bờ môi của mình, hắn quật cường ngẩng đầu lên. Quế Nguyệt phu nhân không cùng ta tư thông, ta đại bộ phận việc các cũng đều là dựa theo sắp xếp của hắn đi làm, ta đối với hắn trung thành tuyệt đối, thậm chí đến cuối cùng một khắc ta đều đang nghĩ lấy hắn sẽ ra ngoài thay ta cùng phu nhân giải thích. Nhưng là, không có. Lý Lão Nhị nụ cười tự giễu càng lúc càng lớn, hắn tựa như là đang chê cười chính mình mong muốn đơn phương một dạng. Không có à, thiếu gia. Gia gia của ngài đến Quế Nguyệt phu nhân bị lao ra hạ lệnh đánh chết thời điểm đều không có đi ra. Nàng có phải hay không đến chết đều đang nói chính mình không có cùng ta tư thông, nàng cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua một câu cùng ta tư thông à, nhưng vì cái gì các ngươi cũng không tin nàng đâu. Vì cái gì đây? Hà Đại Thần há hốc mồm, vừa định muốn nói chuyện. Có thể một giây sau, liền bị Lý Lao Nhị tiếp xuống một vấn đề cho đang hỏi. Nói cho cùng, thiếu gia ngươi báo cáo chúng ta tư thông, lại là từ đâu tới bằng chứng đâu? Ngươi là bắt gian tại giường sao? Hay là nói nhìn thấy ta cùng Quế Nguyệt phu nhân anh em? Hà Đại Thần lời nói bị vấn đề này cho lập tức chặn lại trở về. Đều không có thể. Cái kia chết đi thi thể, còn có muội muội của hắn, còn có những thị nữ kia bọn họ, mà lại cuối cùng điều tra ra thời điểm, Quế Nguyệt phu nhân trong phòng xác thực có không ít chứng cứ phạm tội. Đây cũng là một cọc bị xác định bản án mới đối. Hà Đại Thần bưng bít lấy đầu của mình, nhớ lại năm đó mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn trở về nhà, từ muội muội trong miệng biết được Lý Lão Nhị với gác, sau đó hỏi thăm trong nhà đáng tin cậy gia phó, đằng sau lại hỏi mặt khác di nương, cuối cùng mới đem chuyện này cáo chi phụ thân. Phụ thân giận tí mặt, nhưng cũng không có trước tiên liền đối với hai người này nổi lên. Bọn hắn là khi tìm thấy cụ thể chứng cứ phạm tội đằng sau mới định tội. Lúc đó, không biết vì cái gì, hắn đầu óc có chút choáng váng. Hắn có chút nhớ nhung không nổi lúc đó Quế Nguyệt phu nhân nhận tội không có, nàng giống như đúng là như Lý lão nhị nói như vậy, một mực tại hô vô tội, vô tội. Có thể đây không phải là bởi vì mạnh miệng sao? Hừ hực, hừ hực, hừ hực. Thô trọng tiếng thở dốc vang lên, hắn nhất thời có chút không thở nổi rồi. Nhìn xem hắn cái dạng này, Lý lão nhị khẽ miệng trào phúng càng tăng lên, hắn sâu kín nói ra, ngài lúc nhỏ, Quế Nguyệt phu nhân thường xuyên cho ngài đưa điểm tâm, lén lén cho ngài nhiều lần như vậy tiện tiêu bạc, ngài cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nàng bị tươi sống đánh chết, câu nói này đối với Hà đại thần tổn thương rất lớn. Hắn đầu góc ông một chút liền bị choáng váng. Trong trí nhớ, vị kia di nương kỳ thật đối với hắn cũng còn tính là không sai. Mặc dù đã cách thật lâu, nhưng Lý lão nhị nói chống đỡ điểm tâm, tiền tiêu vặt, những việc vặt này, hắn quả thật có thể nhớ tới một chút phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ. Nếu quả như thật như Lý lão nhị nói tới, vậy hắn há không chính là oan uổng một người tốt, thậm chí oan uổng một cái đối với hắn rất tốt trưởng bối. Thiếu gia, Kim Bá một mặt lo âu đỡ lấy hắn cánh tay. Cho dù đối với một cái tốt người hầu tới nói, phải học được im miệng rất trọng yếu, có thể thấy chính mình nhìn xem lớn lên thiếu gia bây giờ như vậy bộ dáng chật vật, hắn hay là đau lòng. Kim Bá, Hà đại thần nghe được thanh âm của hắn, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác phản bắt lấy cánh tay của hắn, dùng sức nắm ướt, một mặt giật mình sắc. Chuyện này, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, đừng nói cho những người khác, bao quát cha ta, không đối, chủ yếu nhất chính là ta cha. Tốt. Kim Bá gật đầu dứt khoát. Lao nô không nói cho bất luận kẻ nào. Hà đại thần yên lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó, hắn hai chân mềm nhũn, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tim của hắn tại nói cho hắn biết Lý lão nhị nói đều là giả, nhưng hắn đầu góc lại tại nói cho hắn biết, Lý lão nhị nói chính là thật. Lý tính cùng cảm tính đối kháng. Hắn đột nhiên liền rất loạn. Trong hỗn loạn này, hắn đột nhiên nhớ tới, năm đó hắn là vì cái gì muốn lâm thời về chuyến kia nhà tới? Tựa như là bởi vì gia gia có việc tạm thời không có khả năng mang ta lên, lúc này mới bị bỏ sớm định ra hành trình. Hắn che mặt mình, có chút không dám gặp người. Luôn mồm đang nói, hắn tin tưởng mình gia gia, nhưng bây giờ trong lòng không phải là không bị khống chế bắt đầu nghi ngờ sao? Nguyên lai hắn cũng là như vậy người dối cha sao? Có chứng cứ sao? Hắn bụm mặt, lên tiếng lần nữa hỏi vấn đề này. Không có. Lý lão nhị lần này rất dứt khoát lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn sẽ có chứng cứ, bất quá cái gì? Hà đại thần thả tay xuống nhìn về phía hắn. Lý lão nhị chế giễu nhìn xem hắn, đại thiếu gia, gia gia của ngươi có thể làm không ít chuyện tốt như vậy, ngươi đi thăm dò đi, nhất định có thể tra được những đầu mối khác, ta liền không phục hồi, ngươi trực tiếp giết ta liền tốt. Hắn nản lòng phái trí. Tại sự tình không có tra ra manh mối trước đó, ta sẽ không giết ngươi. Hà đại thần tại Kim Bá nâng đỡ đứng dậy. Hắn hôm nay đúng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ, nhưng hắn hay là tin tưởng vững chắc câu nói kia, không có chứng cứ, vậy cái này một chuyện thật giả chính là không biết. Hắn muốn đi tra, chỉ có chính hắn tra được mới là hắn có thể tín nhiệm. Nếu để cho ta phát hiện chuyện này là ngươi nói láo, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Tiểu nhân tùy thời xin đợi. Hà đại thần hít sâu một hơi. Sau đó, mọi chuyện cần thiết đều muốn một mình hắn đi thăm dò. Hắn hiện tại, ai cũng không có khả năng tin tưởng. Chương 109, Chi Chu bí mật chương 109, Chi Chu bí mật Hà đại thần tín nhiệm như vậy ra ra hắn. Ngươi thật có thể bảo đảm đằng sau an bài có thể gạt được hắn? Tử Vân Nhi tựa ở một bên trên tường, đối với trong phòng giam Bạch Vong Đông mở miệng nghi ngờ nói. Mặc dù cái kia gọi Lý Ngọc Cẩm Y Lệ vệ diễn rất ra sức, mà dù sao Hà Văn Lương tại Hà Đại Thần trong lòng hình tượng thâm căn cố đế, chỉ là một cái Lý Lão Nhị đăng tràng, làm sao có thể gạt được hắn đâu? Nhất là quá phận trùng hợp. Lý Chính Minh hai ngày trước mới làm nhắc nhở, kết quả không có hai ngày liền đi ra như thế một cái cố nhân đến nói cho ngươi ra ra người chính là tên đại bại hoại. Cái này nếu là cái kẻ không ngu, trên cơ bản liền đều sẽ có chỗ hoài nghi đi. Nếu để cho ngươi đến an bài, cái kia đoán chừng sẽ lành lạnh, bất quá ta tìm người trí thông minh đủ, chưa làm gì sai. Bạch Vong Đông một tay chống nạnh đứng tại trong phòng giam, hắn hôm nay không có tiếp tục đi nghiên cứu cái kia đầy đất giấy nháp bên trong nội dung, mà là thích hợp đổi đầu óc, bắt đầu nghiên cứu trước mặt cái này chiếm cứ nhà tù đại bộ phận diện tích không đầu đại chi chu. Phía ngoài Dạ Lưu Sương đứng tại hàng rào sắt trước một tay ngăn đón rút đao muốn xông tới Tử Vân Nhi, hướng phía Bạch Vong Đông mở miệng hỏi: "Thế nào? Ngươi có thể nhìn ra cái gì sao?" Đem đại chi chu làm cho vệ bắt trấn phủ ti trước tiền, Dạ Lưu Sương liền đem cái đồ chơi này đưa đến Bạch Vong Đông nơi này. Cùng Bạch Vong Đông hợp tác lâu, nàng hoặc nhiều hoặc ít so người bình thường muốn hiểu Bạch Vong Đông một chút. Như loại này kỳ kỳ quái quái vật nếu như muốn làm rõ ràng thành phần, tìm Bạch Vong Đông là thích hợp nhất. Cái đồ chơi này đúng là thật có ý tứ. Dùng linh mục quan sát đến đại chi chu thân thể, Bạch Vong Đông híp híp mắt. Cảm giác của ngươi không sai, thứ này mặc dù là cái linh thú, nhưng cụ thể tới nói cũng không tính là chỉ hoàn chỉnh linh thú. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, đây là chỉ bị người cải tạo qua bán linh thú. Bạch Vong Đông cấp ra dạng này một đáp án. Bán linh thú. Dạ Lưu Sương dẫn theo An Tĩnh lại Tử Vân Nhi cổ áo, đem nàng để qua một bên, không hiểu hỏi. Cùng linh thú khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chính là, thân thể nó không còn là nguyên bản thân thể, cho nên không sợ đau đớn. Bạch Vong Đông trong tay hiện ra một cây bén nhọn băng lăng vào tay, hắn không có nửa giây do dự, trực tiếp nắm chặt, dùng sức hướng phía trước mặt đại chi chu đâm vào. Phốc phốc. Cái kia băng lăng vào thịt, thiện lên chi chu máu. Có thể cho dù là bén nhọn như vậy băng lăng đâm vào đại chi chu thân thể, cái kia đại chi chu như cũng không có nửa điểm phản ứng. Bạch Vong Đông cổ tay khẽ đảo, dùng băng lăng từ cái kia chi chu trên thân quét xuống tới một miếng thịt, sau đó hắn xoay người, giơ khối thịt kia ra hiệu để Dạ Lưu Sương đến xem. Dạ Lưu Sương ánh mắt tại khối thịt kia bên trên liếc nhìn một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Ở một bên trung thực xuống Tử Vân Nhi cũng hướng phía khối thịt kia nhìn lại, nhưng nàng liền không có cái gì nhìn ra, cái này không phải liền là khối phổ thông thì sao? Có chỗ nào không đúng sao? Bạch Vong Đông cự tuyệt đối với đồ đần mở mạch. Nếu không phải đoạn thời gian trước trong tay hắn thật sự là không có tiện tay công. Ách, người. Không có đáng tin cậy người đến dùng, hắn mới sẽ không an bài cái này tiểu đậu đinh cho hắn chân chạy đâu. Phát hiện đi. Bắt được Dạ Lưu Sương ánh mắt biến hóa, Bạch Vong Đông mở miệng nói ra. Khối huyết nhục này bên trong hoạt tính đã hoàn toàn bị mẫn diệt mất rồi, thay cái thuyết pháp chính là, khối thịt này đã chết, vô luận ngươi xuống tay với nó lại hung ác, nó cũng sẽ không có nửa điểm phản ứng. Mà cái này đại chi chu toàn thân đều là dạng này thịt. Đây là làm được bằng cách nào? Dạ Lưu Sương bắt được mấu chốt của vấn đề. Đại khái, dùng đặc thù nào đó dược dịch đi. Bạch Vong Đông đem cái kia băng lăng giơ lên, xuyên thấu quan đến ánh sáng hướng khối thịt kia nhìn lại. Phương diện này ta cũng không phải rất tinh thông, ngươi nếu là muốn làm rõ ràng dược dịch thành phần, ngươi phải đi tìm Chiêu Nguyệt tỷ. Nếu là độc nói, hắn còn có thể phân biệt một hai. Có thể dược dịch này không phải độc, mặc dù từ trên kết quả đến xem, hiệu quả cùng độc cũng kém không có bao nhiêu, nhưng căn bản mà nói đúng là hai loại vật khác biệt, thứ này thành phần, 89/10 là một đống thế gian thuốc hay. Có thể nhìn ra được nó đến cùng là loại nào linh thú sao? Dạ Lưu Sương đạt được dược dịch đáp án này đằng sau, lại hỏi phương diện khác vấn đề. Loại nào? Bạch Vong Đông buông xuống giơ cánh tay, hơi nhíu mày, ngữ khí trêu tức. Không phải đâu. Ngươi sẽ không coi là đây thật ra là một loại linh thú đi. Không phải sao? Dạ Lưu Sương sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là một cái. Chờ chút. Ngươi nói là đây là dùng ba loại linh thú hỗn hợp lên một cái tứ bất tượng linh thú. Bạch Vong Đông ngữ khí tùy ý nói. Cũng không trách ngươi trong lúc nhất thời không nhận ra được, Vũ Thổ Chu, Tử Lộc Chu, Khuyết Hải Chu, đại khái chính là cái này ba loại linh thú. Mặc dù đều là chi chu, nhưng chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngươi nhìn. Bạch Vong Đông giơ băng lăng đi tới đại chi chu bên người, chỉ vào nó thân thể khổng lồ kia nói ra. Thân thể này là tới từ Khuyết Hải Chu, Khuyết Hải Chu thân hình khổng lồ, nhục thân cường hãn, nhưng lại có không có khả năng rời đi nước đặc tính, nó bảo lưu lại Khuyết Hải Chu ưu thế, đem thế yếu cho xóa đi ở bên ngoài. Tiểu nói này, xác thực rất giống. Dạ Lưu Sương gật gật đầu, tiếp tục xem Bạch Vong Đông trong tay băng lăng chỉ hướng nơi khác. Ngươi lại nhìn trên người nó tầng này tinh mịn nệ lông, đây là tới từ ở Vu Thổ Chu, trước ngươi nói nó là từ dưới đất chui ra. Đó chính là tầng này lông tác dụng. Vũ Thổ Chu, sinh tại hoang mạc, có thể độn địa độn cắt mà đi. Là trong hoang mạc nguy hiểm nhất kẻ ám sát. Đây là cái thứ hai. Cái kia tử độc chu đâu? Dạ Lưu Sương rất xác định, cái này chi chu là không độc, tại trong quá trình giao thủ, nó có thể một lần đều không có vương tha độc. Hắc, người này thật đúng là một nhân tài. Khi Bạch Vong Đông nói lên cái cuối cùng tổ hợp thành phân thời điểm, đột nhiên cứ vui vẻ. Người đánh nát rơi đầu, chính là tử độc chu đầu. Bất quá người này thế mà không muốn lấy đem tử độc chu độc tố cho trộn lẫn tiền đến, mà là mở ra lối riêng, lấy tử độc chu con mắt. Không đợi Dạ Lưu Sương đặt câu hỏi, Bạch Vong Đông liền tiếp tục giải thích nói: "Từ độc chu con mắt rất đặc biệt, nó có thể nhìn thấy quanh thân 30 mét tất cả hình ảnh. Chính là trong truyền thuyết từ trên xuống dưới 360 độ không góc chết, mà lại bán kính chiều dài thẳng tới 30 mét. Mạnh muốn mạng tốt ra từ cái này ba loại đặc tính tổ hợp nhìn lại, làm ra cái này hỗn hợp đại chi chu người, chính là muốn đem nó làm cho thành một cái vật lộn lĩnh vực phương diện lợi khí. Vì thế, không tiếc vứt bỏ đi ba loại linh chu phương diện khác tất cả ưu thế, thậm chí liền ngay cả từ độc chu dựa vào thành danh nghệ độc đều cho hái không còn một mảnh. Đây cũng là cái có chút ý nghĩ người." Bất quá, hỗn hợp A Bạch Vong Đông ánh mắt tại cái này đại chi chu trên thân chăm chú đảo qua. Đây cũng là mang cho hắn một chút không nhỏ linh cảm. Mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng coi là một cái phương hướng. Đại khái hiểu được thứ này cụ thể thành phần sau, mặt khác cũng liền không trọng yếu. Ngay sau đó, Dạ Lưu Sương liền không kịp chờ đợi hỏi cái kia nàng muốn hỏi nhất vấn đề. Ngươi có thể nhìn ra được lai lịch của nó sao? Cuối cùng, vẫn là phải đuổi hung A chương 110, tiết gió thổi báo rông báo sắp đến chương 110, tiết gió thổi báo rông báo sắp đến lai lịch. Bạch Vong Đông bàn tay xoa cái này chi chu sắc ngoài, ánh mắt thâm thúy. Như thế thành thục kỹ thuật, không có trải qua thời gian lắng đọng là không thể nào, có thể hoàn thiện đến loại trình độ này, đó nhất định là dẫm lên tiền nhân bả vai mới có thể đạt tới dạng này thành quả. Truyền thừa, nhà nhận, sư thừa, cũng có thể. Thậm chí có lẽ nàng chỉ là từ nơi nào được đến đôi câu vài lời, chính mình sắp thành quả hoàn thiện đến loại trình độ này cũng không phải không có khả năng. Trên đời này cho tới bây giờ liền không thiếu hụt thiên tài. Nhưng cho dù là thiên tài đi nữa, muốn thể hiện ra như vậy thành thục thành quả, vậy cũng tuyệt đối không thể rời bỏ cơ sở cùng tham khảo. Cũng tỉ như Bạch Vong Đông bán quỷ hóa, bên trong hoặc nhiều hoặc ít trộn lẫn chút thỉnh tiên thuật bóng dáng. Từ nguồn gốc đi thăm dò đi, mặc kệ nàng là từ đâu được đến môn này kỹ nghệ, nhất định là có một cái đầu nguồn. Nói đến đây, Bạch Vong Đông trên thân hoa văn đột nhiên trồi lên, màu đỏ như máu đem hắn quần áo nhuộm dần, đẹp đẽ huyết văn miếng vải bịt kín ánh mắt của hắn. Một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bạo tại nhà tù này ở trong đống nhiên bắn ra. Tử Vân Nhi bị cỗ này khí thế mãnh liệt chấn động đến không tự chủ được hướng phía sau lui một bước. Dạ Lưu Sương nhìn trước mắt Bạch Vong Đông, ánh mắt chớp lên. Ngay sau đó, Bạch Vong Đông dùng sức bóp. Giang giác. Cái kia đại chi chu cứng rắn vỏ ngoài nhiều hơn một vết nứt. Bạch Vong Đông khẽ nhíu mày, tựa hồ là đối với tình huống này có chút bất mãn. Sau đó, hắn năm ngón tay lại lần nữa phát lực. Giáp băng. khối kia cứng rắn sắc ngoài trực tiếp vỡ vụn, bị hắn từ chi chu trên thân bẻ xuống dưới. Nhìn xem trong tay sắc ngoài, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên thân huyết hồng rút đi, sau đó liền xoay người, đem đồ vật hướng phía Dạ Lưu Sương phương hướng thả tới. Dạ Lưu Sương đưa tay tiếp được, chờ đợi câu sau của hắn. Chiếu ngục tầng 32, có cái gọi Du Khanh văn phạm nhân là cái nuôi nhện người, hắn trước kia đồng thời chăn nuôi hơn mười mấy loại linh chu, Vu Thổ Chu cùng Khuyết Hải Chu cũng ở trong đó, ngươi cầm cái này xác đi hỏi một chút, nói không chừng có thể hỏi ra một chút cái gì. Chiếu ngục 56 tầng, có cái ngũ độc lão nhân, hắn đối với nhện độc phương diện hiểu rõ so Du Khanh văn phải sâu, từ độc chu sự tình, ngươi có thể hỏi thăm một chút hắn. Lại đến chính là chiếu ngục 63 tầng, bên kia giam giữ một cái chơi hỗn hợp thí nghiệm, mặc dù dùng không phải linh chu, nhưng có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hỏi một chút hắn, nói không chừng có thể biết cái này kỹ nghệ nơi phát ra, à, bất quá người kia có thể là bị giam lâu, đầu óc có chút vấn đề, nếu là hắn nổi điên, ngươi liền cho hắn đến hơn mấy chân, hắn biết đau liền trung thực. Cái gì gọi là thuộc như lòng bàn tay, đây chính là thuộc như lòng bàn tay. Tử Vân Nhi nhìn xem chậm rãi mà nói Bạch Vong Đông, con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Bạch Vong Đông đối với cái này chiếu ngục có phải hay không có chút quá quen? Chính là chiếu ngục người trông coi cũng không có quen như vậy a, sinh hoạt hàng ngày của hắn đến cùng là đang làm gì a? Không có sao. Dạ Lưu Sương cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hỏi nhiều một câu. Đại khái chính là những này đi, còn lại, ngươi liền xem như đi hỏi cũng hỏi không ra đến cái gì. Ba người này xem như tương đối phối hợp. Còn lại, có không ít đều là xương cứng, là loại kia nhìn thấy cẩm y liễu vệ đều hận không thể nhào lên cắn rơi hai khối thịt loại kia. Bất quá có ba người này có thể phối hợp liền đã rất đáng rồi. Nhân tài chính là bà bối. Bạch Vong Đông vẫn cảm thấy toàn bộ Bắc Chấn phủ ti lớn nhất bảo bối cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cùng kỳ môn, luyện hồn lô dạng này cấm vật, cái này 99 tầng chiếu ngục mới là tài phú lớn nhất. Đáng tiếc cuối cùng 9 tầng hắn không thể đi xuống, nếu không, đến đó cuốn bên trên một chuyến, tuyệt đối thu hoạch tràn đầy. Liền xem như đám người kia đánh chết cũng không xứng hợp, vậy cũng có thể thu lấy được tràn đầy, có ít người, chỉ cần tồn tại, liền có giá trị. Không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì chiếu trong ngục để đó nhiều như vậy phạm nhân không giết chết, còn trắng ăn uống chùa cúng bái là vì cái gì? Triều đình cũng không phải tiền nhàn rỗi quá nhiều. Phải cứ cùng bọn xuất sinh này bọn họ chơi chủ nghĩa nhân đạo, chủ yếu vẫn là không có ép khô đám người này giá trị. Lợi ích tối đại hóa, mới là người quyết định nhất nên suy tính sự tình. Đi, ta biết được. Dạ Lưu Sương gật gật đầu, đem khối kia chi chu sắc ngoài mảnh vỡ thu vào. Sau đó nhìn về hướng cái kia mặc dù bây giờ không nhúc đích, nhưng trên thực tế còn miễn cưỡng xem như còn sống chi chu nhìn lại. Vậy vật này trước để đó đi. Bạch Vong Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với ta có chút dùng, ta nghiên cứu mấy ngày. Đi. Dạ Lưu Sương gật gật đầu. Dù sao thứ này từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói xem như chiến lợi phẩm của nàng, Dạ Lưu Sương đem nó mang về bản thân liền là muốn lên giao, nhìn xem đối với triều đình có hữu dụng hay không. Bất quá đối với chuyện này, nàng bản thân cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Nếu như một môn kỹ nghệ thật là tốt như vậy học lời nói, vậy cái này kỹ nghệ cũng không có như vậy không dạy nổi. Nếu cụ thể kỹ nghệ làm không ra, cái kia giao cho Bạch Vong Đông nghiên cứu, chí ít sẽ không thu hoạch được gì. Đại khái đem phải chú ý sự tình nói một lần đằng sau, Dạ Lưu Sương liền mang theo khối kia chi chu sắc ngoài mảnh vỡ đi hướng Bạch Vong Đông nhắc nhở cái kia mấy tầng chiếu ngục đi. Nàng trong khoảng thời gian gần nhất này bệ bội nhiều việc, nhất là lúc này vừa mới bắt được Hải Linh tộc sứ đoàn dị thường, một đống lớn nghi vấn đều còn tại nơi đó chờ lấy nàng đâu, nàng hiện tại nhưng không có thể thời gian nghỉ ngơi. Loay hoay chân không chạm đất, chính là nàng hiện tại tốt nhất khắc họa. Nhìn xem nàng đi xa, Tử Vân Nhi lúc này mới tiến lên, nhìn về phía Bạch Vong Đông. Nàng chưa kịp mở miệng, Bạch Vong Đông liền chủ động nói ra, ngươi trong khoảng thời gian này trước hết giúp ta chú ý một chút Hà Đại Thần sự tình đi, nếu như kế hoạch không có phát sinh quá lớn sai lầm, vậy thì cái gì đều không cần quản. Sẽ có ngoại ý muốn phát sinh sao? Tử Vân Nhi mở miệng hỏi, có lẽ không có. Nói nhảm văn học, bất quá, ta hy vọng có. Nếu có ngoại ý muốn phát sinh, lúc này mới có thể nói rõ hắn thành công câu ra cá. Mặc kệ là Mộng Thanh hay là Kiến Văn Lịch Đảng, đều có thể để tuần hí kịch này diễn xuất càng thêm có giá trị. Tử Vân Nhi nghe hắn lâm vào an tĩnh. Nói thật, mặc dù nàng từ đầu nghe theo Bạch Vong Đông mệnh lệnh một mực đem chuyện này theo tới hiện tại, có thể càng là xâm nhập, Tử Vân Nhi thì càng xem không hiểu. Nàng có chút không biết rõ, Bạch Vong Đông đến tuột cùng là vì cái gì mới an bài ra một màn như thế. Lớn như thế phí chu trường, như vậy lãng phí thời gian. Hắn mặc dù trong miệng nói chính là đang câu cá, nhưng Tử Vân Nhi cái kia loáng thoáng giác quan thứ 6 lại nói cho nàng, Bạch Vong Đông mục đích tuyệt đối không chỉ nơi này. Đúng rồi, ta đề nghị ngươi hay là lại tìm cá nhân chân chạy đi. Ngay lúc này, Tử Vân Nhi tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, mở miệng nói ra. Ta nghe Lâm Y Sư nói, La Chấn Phủ Sứ chẳng mấy chốc sẽ xuất cùng, ta hẳn là muốn về nhà. Nói lên về nhà, Tử Vân Nhi ngựa khí là nhẹ nhàng. Mặc dù kinh thành ngàn tốt và tốt, nhưng so với Phượng Dương phủ Cẩm Y Liễu Vệ Thiên Hộ Sở tới nói, nàng vẫn cảm thấy kém thứ gì. Có đúng không? Đây cũng là một kiện ngoài ý liệu sự tình. La Hầu rốt cục muốn trở về, cũng không biết ở trong cung thời gian dài như vậy, hắn đến cùng Vĩnh Lạc Đế thảo luận cái gì sự tình. Dài như vậy vào cung thời gian, có thể làm cho hắn bỏ xuống bắt chấn phủ ti sự tình mặc kệ, chuyện này có thể tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Một cái thiên hạ cậu chủ, một cái nhân gian hung khí, hai người này mưu đồ. Gió thổi báo dông báo sắp đến A Kinh thành, thậm chí toàn bộ Đại Minh đều có thể muốn náo nhiệt một chút. Ta sẽ cân nhắc. Đối mặt Tử Vân Nhi mặc kệ thỉnh cầu, Bạch Vong Đông rất qua loa khoát khoát tay. Cái này tiểu đậu đinh mặc dù không thế nào thông minh, nhưng dùng rất thuận tay, khiến cho hắn đều không muốn thả người. Bất quá, Hà gia xuất diễn này rất nhanh liền có thể thu đôi. Đổi hay không người, cũng không có cái gì cần thiết. Nha, thật sự là gần đây bận việc quên. Bạch Vong Đông đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhếch miệng lên một vòng trêu tức dáng tươi cười. Lão Hà 60 tuổi đại thọ ngay tại hai ngày này đi. Hắn nhớ kỹ, hắn giống như được mời tới lấy. Chậc chậc. Sinh nhật vui vẻ a, cũng không biết hắn chuẩn bị lễ vật, lão Hà có thể hay không ưa thích. Chương 111, đêm hạ giao dễ chương 111, đêm hạ giao dễ Hải Linh tộc sứ đoàn không có bất kỳ ai thiếu. Đây là Dạ Lưu Sương từ chiếu ngục chạy trở về Hải Linh tộc sứ đoàn đằng sau, từ nơi này bố phòng cầm ý địa vệ trong miệng lấy được phản hồi. Nói cách khác, ngày hôm qua tên nha hoàn ăn mặc người vẫn thật là sứ đoàn này bên trong thêm ra tới một cái. Cái này kỳ quái. Lúc đầu Dạ Lưu Sương ngay từ đầu là cho là nữ tử kia là giả trang Mộng Thanh công chúa người, nhưng bây giờ đến xem, Mộng Thanh công chúa liền hào hào ngồi tại trong phòng của nàng trang điểm. Trung quanh một mực giám thị lấy nơi này cầm ý địa vệ tối hôm qua cũng không có phát hiện có người lại lần nữa lẻn về sứ đoàn rất nhỏ. Vậy cái này đột nhiên thêm ra tới thi thể, liền thật là thân phận thành mê. Thân phận của nàng rất trọng yếu. Nàng tối hôm qua tại sao muốn ra ngoài cũng rất trọng yếu. Mà lại, nàng chết như vậy qua loa, càng làm cho chuyện này để lộ ra từng tia khó nói nên lời quỷ dị. Các ngươi trước chằm chằm tốt nơi này. Dạ Lưu Sương đối với cái kia một trong tiểu đội dẫn đầu cầm ý địa vệ phân phó nói, ta đi thăm dò chuyện khác. Nhớ tới trước đó tại chiếu ngục lấy được cái kia manh mối, Dạ Lưu Sương hiện tại cũng không tính là không hiểu ra sao. Đã có phương hướng, vậy dĩ nhiên muốn chủ động xuất kích. Kiếm tu cũng không hiểu đến cái gì gọi là né tránh. Cho nên, đây chính là ngươi điều tra ra kết quả. Người đeo mặt nạ cầm trong tay trường kiếm dựng đến quỳ trước mặt hắn nam nhân trên bay, cả người ngự khí băng lãnh để cho người ta hốt hoảng. Nam nhân kia toàn thân run rẩy, trên trán toát ra một tầng lại một tầng đổ mồ hôi, mặt đối mặt cấu người vấn đề, thanh âm hắn run rẩy. Là, đây chính là ta điều tra ra kết quả. Đại nhân, ta phái người tra xét thật là nhiều lần, đều là lý do thoái thác như vậy. Nam nhân trơ mắt nhìn xem cái kia mồ hôi chạy qua hốc mắt của hắn, nhưng chính là không dám đưa tay đi lau. Hắn dù sao cũng là Lưu Hỏa Bang một cái đường chủ, lệ trời lệ đất quỳ đại ca, khi nào nhận qua hôm nay như vậy vũ nhục, chờ xem, chờ hắn nhịn qua dưới kiếm này chi nhục, nhất định phải nhờ cái này người vì đại ca mới. Lời như vậy, không coi là bị nhục, mà lại, có hắn hảo đại ca trợ lực, hắn có lẽ cũng có thể nhúng chàm một chút nhị đương ra vị trí. Đều là lý do thoái thác như vậy, người đeo mặt nạ nhìn xem trên giấy kia nội dung, chỉ cảm thấy đầu có chút hoa mắt. Hắn bưng bít lấy đầu của mình, nắm chặt kiếm trong tay, thanh âm có chút khàn giọng mà hỏi thăm, ngươi thật xác định những người này cùng Lục Phiến Môn không quan hệ? Đại ca, ta xác định. Nam nhân ngẩng đầu, ngữ khí hết sức kiên định. Ta dám dùng ta đầu người trên cổ cam đoan, chuyện này tuyệt đối cùng Lục Phiến Môn không có quan hệ. Mèo có miêu đạo, chuột có chuột đạo. Lục Phiến Môn là đức hạnh gì, bọn hắn những này lăn lộn bang phái có thể rất rõ. Muốn tìm Lục Phiến Môn vết tích thật đơn giản. Nếu bọn hắn cũng chưa từng từ đám người này trên thân bên trong tìm tới Lục Phiến Môn bóng dáng, vậy những thứ này sự tình liền tuyệt đối cùng Lục Phiến Môn không có quan hệ. Tốt, ta đã biết. Dưới mặt nạ thanh âm lột ngạt lại phá thoái. Hắn buông xuống khoác lên nam nhân trên bờ vai kiếm, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng chỉ cần là cá nhân liền có thể cảm giác được người này lúc này ý vị rã rời. Đại ca, ngươi không sao chứ? Mắt thấy tương lai của mình đại ca giống như có điểm gì là lạ, đã không có kiếm phong uy hiếp, nam nhân lập tức từ dưới đất đứng lên, ngựa khí tràn đầy ân cần hỏi han. Ta không sao. Người đeo mặt nạ đem kiếm thu hồi đến bên hông mình trong vỏ kiếm, đối mặt nam nhân đột nhiên tới gần, hắn vội vàng giơ tay lên, cự tuyệt nhiệt tình của hắn. Không cho phép tới gần ta. Hắn có chút kỳ quái, vừa rồi không trả không đúng, sợ hãi rụt rè sao? Vì sao lập tức liền trở nên nhiệt tình đi lên? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Người đeo mặt nạ thanh âm băng lãnh quát lớn. Ai bảo ngươi đứng lên, quỳ xuống. Bịch. Một tiếng này quỳ, đó là thật gọn gàng mà linh hoạt. Người đeo mặt nạ nói cũng còn chưa nói hết, cái này quỳ xuống thanh âm liền vang lên. Người đeo mặt nạ đều sửng sốt một chút. Cái kia vốn là trầm muộn tâm tình đều bị lần này làm cho kém chút không có xuống tới. Đại ca đừng gọi ta đại ca. Thanh âm này băng lãnh thấu xương, tựa như là nam nhân nếu là còn dám nói nhiều một câu, hắn vừa muốn rút kiếm giết người một dạng. Sát ý, tức giận, oán khí. Những vật này đối với nam nhân đến giảng nhưng cho tới bây giờ đều không xa lạ gì. Cho nên hắn đàng hoàng liền ngậm miệng. Đại ca hiện tại tâm tình không tốt, chờ hắn tâm tình tốt, lại đi đàm luận thay đổi địa vị sự tình. Mặc dù hắn hiện tại đã đem trái tim của chính mình cho đại ca, nhưng hắn thân còn tại đại đường ra nơi đó à, việc này, không có chính thức điểm nghi thức, hắn trong lúc nhất thời không chuyển biến được. Bất quá không quan hệ, hắn không để ý, hắn có thể đợi. Chỉ bằng chính mình đại ca này cái kia một thân thông huyền tu vi, là hắn có thể chờ được. Phát giác được trong mắt nam nhân ánh mắt nóng hừng hực, người đeo mặt nạ vô ý thức lùi một bước, mặc dù hắn hiện tại rất muốn xoay người rời đi, có thể từ nhỏ giáo dục tốt đẹp bồi dưỡng ra được lễ phép là tiến vào trong lòng. Do dự mấy giây, hắn hơi áp chế lập tức trong lòng mình tâm tình tiêu cực, rất nghiêm túc mà đối với người trước mặt thành khẩn nói ra, "Đa tạ." Cho dù là có võ lực uy hiếp quá trình, nhưng hắn yêu cầu đối phương đúng là hoàn thành rất tốt. Mặc dù kết quả này cũng không phải là hắn muốn. "Không cần cảm ơn, đại ca." Mặt đối mặt cố người cảm tạ, nam nhân thụ sủng nhược kinh. "Đừng gọi ta đại ca." Người đeo mặt nạ bất đắc dĩ bước về cái trán. Hắn một câu cũng không muốn cùng người trước mắt này nói, trực tiếp bỏ xuống một túi tiền bạc, mũi chân điểm một cái, thân hóa huyết ảnh, quay người bay ra khoang thuyền. Nam nhân lập tức đứng dậy, bước nhanh đi tới cửa sổ, nhìn xem cái kia đã xuất hiện tại bên bờ thân ảnh, lớn tiếng phất tay, "Đại ca, nhớ kỹ, ta gọi Mã Lục Nhãn, ta chờ ngươi." Lời này vừa ra, cái kia rời đi người đeo mặt nạ trong nháy mắt ra tốc, bóng lưng biến mất ngay tại chỗ, chui vào đến trong bóng đêm, biến mất vô tung vô ảnh. Mắt thấy thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, Mã Lục Nhãn trên mặt cái kia nhiệt tình biểu lộ từng điểm kéo xuống, cuối cùng bình tĩnh lãnh túc xuống dưới. Hắn ước lượng lấy trong tay tiền bạc, không khỏi nở nụ cười gằn. Trêu chọc phải lão tử, ngươi còn có thể chạy đi được. Đại ca này, hắn nhận định, cái này nhị đương ra vị trí, hắn cũng vào chỗ. Có thể cùng như thế một vị thực lực cao cường người tu hành dính líu quan hệ, hắn đây cũng là lúc tới vận chuyển đi. Quả nhiên, trước kia chính là cái kia Diệp lão nhị ngại ta, hắn hiện tại chết, lão tử khí vận toàn trở về, thật đáng mừng a. Cũng không trách hắn hai ngày trước lặng lẽ tìm cái rừng thả hai chúa roi, coi như là đưa hắn vị lao huynh đệ này đoạn đường đi. Tung tung trong tay chiếu nặng túi tiền, hắn trực tiếp quay người, đem túi tiền kia ném ra ngoài cửa sổ, ném tới nước sông kia ở trong. Chỉ là trong nháy mắt, túi tiền kia liền bị cái này chạy xiết nước sông cho một ngụm nuốt xuống, không thấy bóng dáng. Hắn đưa tiền sao? Không có ai chỉ cần tiền này chính mình chưa lấy được, người đeo mặt nạ kia liền phải thiếu hắn một cái nhân tình. Sớm muộn có một ngày, người này a, thực sự thành đại ca của hắn. Ân ngẫm lại liền kích động đâu. Chương 112, sụp đổ bắt đầu chương 112. Sụp đổ bắt đầu thoát ly quan thuyền. Người đeo mặt nạ kia rời thật xa đằng sau, một thanh lột xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra hình dáng của mình. Hà Đại Thần thở ra một hơi, đưa trong tay mặt nạ cho bóp nát. Mặt nạ này, hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại dùng lần thứ hai. Hắn cũng không muốn lại cùng ngựa sáu mắt đánh bất kỳ quan hệ. Bọn hắn không phải người một đường. Đem mặt nạ bóp nát, hắn lại lần nữa nhìn về hướng trong tay những cái kia giấy. Lần này là tại nghiêm túc thấy rõ ràng mỗi một chữ. Hắn có thể ở kinh thành tra được chuyện cũ tất cả đều tại trên giấy này từng cái hàng ra. Từ nhỏ đến lớn, hắn tổ phụ mỗi một câu dạy bảo hỗn hợp có những nội dung này vang lên, đều để hắn cảm thấy có chút trầm trọng. Trước đây ít năm bị trong nhà bán ra rơi ma ma nói, năm tuổi thời điểm hắn cứu được con mèo kia là hắn tổ phụ làm bị thương. Dựa hồng lâu, cái kia nhà mình lão cha nhân tình nói, lão cha say rượu thất ngôn, nói mình 7 tuổi thời điểm, hắn chưa từng có sinh qua bệnh, trận kia bệnh là từ không sinh có. Mọi việc như thế sự tình chỗ nào cũng có. Cái kia trong lòng hắn cho tới bây giờ đều là quang minh thân ảnh vĩ ngạ, không biết vì sao liền bị bịt kín một tầng thật dày bóng ma. Hắn rất muốn đi tin tưởng người này căn bản cũng không giống như là trên giấy nói như vậy dơ bẩn, nhưng bây giờ là mỗi một cái chứng cứ đều tại nói cho hắn biết, đây chính là sự thật. Hắn không có so với hoài nghi mình càng muốn đi hoài nghi thế giới dũng khí. Tổ phụ từ nhỏ đã dạy qua hắn, vô luận sự tình gì, đều muốn dựa vào chứng cứ rõ ràng đi nói chuyện. Hiện tại đủ loại chứng cứ liền bày ở trước mắt của hắn. Hắn không có cách nào nhắm mắt lại coi như không nhìn thấy. Đúng. Hắn che mặt mình, chật vật dựa vào cây, ngồi liệt xuống dưới. Nguyên lai từ nhỏ đến lớn, chính nghĩa của hắn thiết quốc, tất cả đều là giả. Hắn chỗ ước mơ đạo thân ảnh kia cũng tất cả đều là giả. Lý Lao Nhị có một câu nói rất đúng. Chúng ta thật đúng là không hổ là ông cháu. Một cái bản thân liền là hàng giả, một cái là bị người tạo ra hàng giả. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy ý vị rã rời. Phản phất thế gian này hết thảy tất cả với hắn mà nói đều không có trọng yếu như vậy. Khoa nào nâng, cái gì báo quốc, cái gì thiên hạ lê dân. Những vật này thật là hắn xuất phát từ nội tâm muốn đi làm sao. Đầu tựa ở trên cây, Hà Đại Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Đêm nay bầu trời đêm, giống như một vì sao đều không có. Ảm đạm vô quang, chỉ có một mảnh đen như mực, thật khó nhìn. Cùng hắn giống nhau như lúc, bằng không ngay ở chỗ này lặng lẽ chết mất tốt, tại ai cũng không biết địa phương, tại ai cũng nhìn không thấy địa phương. Là một cái bị đánh tạo nên hàng giả, lặng yên không một tiếng động mẫn diệt tại thế giới này ở trong. Không, không được. Nhưng lại tại ý nghĩ này mới vừa ra tới thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn, cái kia vốn là trống rỗng lên trong đôi mắt, quang mang cực nóng một lần nữa hội tụ, tựa như là có một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa đem hắn trái tim bỗng nhiên nhóm lửa. Đó là phẫn nộ, là oán hận. Hắn nhất định phải gặp lại người kia một mặt, chính miệng hỏi một chút, đến cùng tại sao muốn dạng này đối với mình. Hắn muốn nghe đến lý do mới có thể nhắm mắt. Hắn muốn. Hà Đại Thần nắm chặt nắm đấm, cắn thật chặt răng, ánh mắt càng phát hung hăng. Hắn từ dưới đất chậm rãi đứng người lên, bình tĩnh vô trên người mình bụi, biểu lộ bỗng nhiên bình tĩnh. Hắn nhìn xem cái kia không trung bóng đêm, không nói một lời, toàn bộ thân ảnh chậm rãi biến mất ngay tại chỗ, vô tung vô ảnh. Mà liên tại hắn không thấy được địa phương, có một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng ở trên tầng cây, xa xa nhìn qua hắn bên này, thở dài một hơi. Không có tìm chết liền tốt. Thoại âm rơi xuống, đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa, đồng dạng ẩn nấp tại cái này đêm tối ở trong. Mà liên tại cái này, đạo thứ hai thân ảnh không thấy được địa phương. Còn có một bóng người xinh đẹp cũng tại xa xa quan sát lấy bên này. Nhìn thấy đạo thứ hai thân ảnh rời đi, nàng nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Chính Minh cái này lục phiến môn tiểu thần bắt nàng thế nhưng là sớm có nghe thấy. Hắn xuất hiện ở đây, Tạ Thải Vân không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, hắn cũng là tạo thành một màn này đồng lõa một trong. Vô luận là bởi vì đối với lừa gạt bạn bè ấy nấy, hay là bởi vì cái kia thân là lục phiến môn thần bộ tinh thần trọng nghĩa, hắn buổi tối hôm nay đều được đến như vậy một chuyến. Liên tính hướng trước mắt đến xem, Bạch Vong Đông kế hoạch hoàn thành rất tốt. Nàng chính là cái kia bị Bạch Vong Đông an bài đến nửa đường sau thao bàn người kia. So với có chút lô mãng Tử Vân Nhi, rất hiển nhiên Tạ Thải Vân càng thêm thích hợp thân phận này. Mà lại Bạch Vong Đông cùng nàng quan hệ hợp tác đang đứng ở một cái thăm dò cùng thỏa hiệp tiếp xúc kỳ, hai người chính là lẫn nhau hướng lẫn nhau không tất xuề đôi thời điểm, nàng tự nhiên muốn tận tâm tận lực một chút. Liên hiện tại kết quả mà nói, nàng hoàn thành còn tính là không sai. Lời như vậy, liền có thể cùng Bạch Vong Đông dành càng nhiều thù lao. Bất quá, tiểu đả tiểu nháo như vậy cuối cùng không phải nàng chân chính mục đích. Cùng Bạch Vong Đông thành lập quan hệ hợp tác, cũng không thể liền giới hạn tại phóng tới trên này. Nàng cần cùng Bạch Vong Đông ở giữa lợi ích quan hệ càng thêm chặt chẽ, chặt chẽ, lại chặt chẽ. Chặt chẽ đến một khi thay thế liền muốn thương cân động cốt loại kia. Chỉ có đến lúc kia, nàng mới có thể cùng Bạch Vong Đông tiến hành tiến một bước phát triển. Nàng muốn cho tới bây giờ đều không phải là bị Ngạn Môn Thánh Nữ cùng Bạch Vong Đông hợp tác, nàng muốn là Tạ Thải Vân cùng Bạch Vong Đông hợp tác. Giữa hai cái này khác nhau một trời một vực. Kinh thành này, cho tới bây giờ liền không thiếu một người có dạ tâm. Quả nhiên, linh hồn bị hoàn toàn nghiền nát. Nghiên cứu trước mắt Chi Chu thân thể, Bạch Vong Đông hạ như thế một cái phán đoán. Cỗ này đại Chi Chu trong thân thể, vô luận là Vu Thổ Chu, Khuyết Hải Chu, hay là Tử Độc Chu linh hồn đều bị ép thành một phấn. Làm ra thành phẩm này người, đang dùng phương thức như vậy đem ba cái linh hồn cho dùng man lực cưỡng ép dung hợp ở cùng nhau. Kết quả cuối cùng chính là, linh hồn là hòa vào nhau, nhưng đã hoàn toàn không thành hình. Bây giờ tại cái này Chi Chu thể nội, cùng nói là linh hồn, chẳng nói là sinh vật lưu lại bản năng. Cái này Chi Chu, sợ không phải đã đến ngay cả suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ tình trạng. Chỉ có thể nương tựa theo lưu lại tới giết chóc bản năng đến tiến hành chiến đấu. Chính là bởi vì không có khả năng suy nghĩ, cho nên nó đã mất đi e ngại. Bởi vì không có cảm giác đau, nó liền xem như bị thương thành bộ dáng gì cũng sẽ không có phản ứng. Nhưng để Bạch Vong Đông cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì nó rõ ràng bị Dạ Lưu Xương đánh nát đầu lâu, nhưng vẫn cũng là không có chết đâu. Bạch Vong Đông trong khoảng thời gian này cũng hướng trên người nó đâm không ít đau, nhưng cái này Chi Chu ước chừng lấy chính là không chết được, còn duy trì nồng đậm sinh mệnh lực. Có thể dạng này bất tử chi thân lại không giống như là Tạ Âm như thế có thể bản thân chữa trị, cũng chỉ là đơn thuần không chết được mà thôi. Đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý đâu? Thật hiếu kỳ a thân thể bất tử. Bạch Vong Đông nhìn xem trước mặt đại Chi Chu, nhịn không được liếm môi một cái, khép mắt lại, lóe lên quang mang cực nóng. Vốn đang giàu dĩ muốn làm sao đem hắn trong khoảng thời gian này ý nghĩ phó trừ vụ thí nghiệm. Kết quả, cái này tốt nhất chuột bạch chẳng phải bị đưa tới sao? Thân thể bất tử ai vậy há không chính là đang nói, vô luận ta làm sao làm, đều sẽ không hư rồi chứ. Và a yo yo. Chương 113, mục tiêu khóa chặt chương 113, mục tiêu khóa chặt có thể làm cho kiến văn đều ước mơ hâm mộ người có thể là ai đây? Một cái hoàng đế vừa mới đăng cơ, giàu có tứ hải, tâm tàng thiên hạ, chính là hùng tâm bừng bừng muốn đại triển thân thủ thời điểm. Loại thời điểm này hắn sẽ đi hâm mộ ai? Ai có tư cách là có thể để hắn hâm mộ? Tạ Âm cùng vị này kiến văn đế không có đánh qua quan hệ, hắn cũng không minh bạch vị này đã từng đế vương trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Thế nhưng là, nếu như hắn không có nhớ lầm, liên quan tới vị hoàng đế này kinh lịch bên trong, có dạng này một cái bị bỏ qua người tại. Chu Hùng Anh. Hồ Vi nghe được cái tên này ngây dại. Hắn suy nghĩ một chút sửng sốt không nhớ ra được người kia là ai. Chu gia các lộ phiên vương, hoàng tử Long Tôn ở trong có như thế một vị có đây không? Ngồi tại sạp trà bên trên, Tạ Âm hai tay ôm cái kia nóng hổi bát trà, nhìn chằm chằm nước trà kia, nhàn nhạt mở miệng, kiến văn cũng không phải là thái tổ hoàng đế đích trưởng tôn, việc này, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Có đúng không? Hắn không phải hoàng thái tôn sao? Hồ Vi gãi gãi đầu, nghi ngờ nói. Đối mặt hắn nghi hoặc, Tạ Âm thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hồ Vi. Hắn lần này trở về, nhất định cùng La Hầu đề nghị một chút, cường điệu chú ý một chút cẩm y liễu vệ nội bộ giáo dục vấn đề. Liền ngay cả loại này thường thức Hồ Vi đều có thể không biết, Phượng Dương phủ cẩm y liễu vệ thiên hộ sở đến cùng là thế nào có thể chống đến lúc này. Bất quá Tạ Âm từ trước đến nay là cái người rất có kiên nhẫn. Đối mặt Hồ Vi nghi vấn, hắn cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn, mà là mở miệng chậm rãi nói đến Chu Hùng Anh sự tình, Ý Văn thái tử tại kiến văn mẹ đẻ Lã thị sắc phong thái tử phi trước đó, đã từng còn có qua một cái thái tử phi, là Khai Bình Vương thường gặp Xuân Đích trưởng nữ, Chu Hùng Anh chính là nàng vì hoàng thất sinh hạ hoàng đích trưởng tôn. Nói như vậy đến, kiến văn nhưng thật ra là cái con thứ. Hồ Vi lại đang nơi đó gặm bánh bao. Mặc dù Tạ Âm dặn dò qua hắn cái này càn khôn ở trong đồ vật tốt nhất đừng ăn bậy, nhưng người nào để miệng hắn thèm đâu. Huống chi, chơi miễn phí mãi mãi cũng là thơm nhất. Cái này không cần tiền đồ vật, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Dù sao thứ này tiến vào bụng đồng dạng có thể đỡ đói, so Tạ Âm mở tờ giấy vật tiên khí bên trong lấy cái kia làm không kéo vài lương khô ăn ngon nhiều. Chỉ ít tại tính ý hoàng thái tử phi khi còn sống là như thế này. Tạ Âm hai tay vuốt ve trong tay bát sứ, cảm thụ được cái kia nước nóng mang tới ấm áp, cảm thấy hết sức dễ chịu. Nghe đồn vị điện hạ này sinh ra liền nghi ngờ cựu long chi khí, thiên tư chắc tuyệt, suy nghĩ nhanh nhẹn, lúc đó hoàng thất tử trên xuống dưới đều đối với nó khen không dứt miệng, công bố nó có lại phụ chi phòng, hổ phụ không khuyến tử. Hổ phụ không khuyến tử Hồ Vi chép miệng một cái. Câu này đánh giá có thể cao. Nơi này hổ phụ chỉ thế nhưng là vị kia Ý Văn thái tử, hắn cũng coi là miễn cưỡng trải qua Ý Văn thái tử còn sống thời kỳ, vị kia Ý Văn thái tử sự tích hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng mưa dầm thấm đất đã nghe qua một chút. Liền lao Trần tên kia còn đã từng cảm thán qua nó thiên nhân chi tư. Nói vị này chết hoàn toàn chính là trời cao đấu kỵ anh tài, có thể xứng với để lão tiên ghen tị hình dung. Có thể nghĩ, vị này Ý Văn thái tử khi còn sống đến cùng là bực nào anh tư. Chỉ bất quá, nếu vị này hoàng đích trưởng tôn như vậy phi phàm tuyệt luân, thế nào cứ như vậy không có tiếng tăm gì đâu. Dù sao ta là thật đối với Chu Hùng Anh cái tên này không có gì ấn tượng, không có ấn tượng tốt cũng không có ấn tượng xấu. Đây chính là cái tinh khiết người xa lạ. Nghe được hắn vấn đề này, Tạ Âm trầm mặc mấy giây, lúc này mới lên tiếng, bởi vì hắn chết sớm. Có bao nhiêu sớm? 8 tuổi, Hồng Vũ 7 năm sinh, Hồng Vũ 15 năm chết, phụ dung sớm nở tối tàn, không có tóe lên cái gì quá lớn bọt nước liền mất đi. Cái kia đúng là để cho người ta cảm khái. Hồ Vi đều thay cái này hoàng đích trưởng tôn cảm thấy đáng tiếc. Sinh ở thiên hạ tôn quý nhất gia đình, có cách leo lên chí tôn kia bảo tọa thứ hai gần thân phận, còn một thân tuyệt đỉnh thiên tư, có thể nói là được trời ưu ái. Cuộc sống như thế chỉ đi qua một cái mở đầu liền nội vàng kết thúc. Cái này dù ai trên thân sẽ không cảm thấy đáng tiếc ga bất quá, nghe cố sự về nghe cố sự, chính sự cũng vẫn là cần. Cho nên ngươi là hoài nghi, cái này càng khôn mấu chốt nhưng thật ra là vị này mất sớm hoàng đích trưởng tôn. Rất có thể. Ta âm gật gật đầu. Ngươi thử nghĩ một hồi, nếu là Chu Hùng Anh không có chết sớm, sau đó leo lên hoàng vị kia người sẽ còn là Kiến Văn sao? Thánh thượng còn tại Tiềm Long thời điểm đã từng nói với chúng ta qua, Kiến Văn cái này nhân sinh tính mất cảm, dễ dàng nhất so người bên ngoài suy nghĩ nhiều một chút. Dạng này tính cách, ngồi xuống trên long ỷ kia, hồi ức qua lại, sẽ hay không sinh ra dạng này cảm khái. Ngược lại là, cũng không phải là không có khả năng. Hồ Vi gật gật đầu, ánh mắt chớp lên. Nhất là thái tổ lúc tuổi già sủng ái nhất vị này thái tôn, nhưng nếu là đã từng hoàng đích trưởng tôn chưa chết, dạng này sủng ái, đại khái là phải đặt ở trên người hắn, như chính như ngươi. Đúng như bệ hạ nói tới, Kiến Văn trời sinh tính mất cảm, sợ rằng sẽ nghĩ càng sâu một chút, ước mơ, hâm mộ, muốn thay vào đó, nói như vậy cũng rất hợp lý. Hồ Vi cũng là thấy qua việc đời. Nhất là lão mục gần nhất thu đồ đệ kia kỳ thật chính là cái trời sinh tính mẫn cảm người. Con hàng này vẫn luôn đang xoắn xuýt có phải là hắn hay không giết mình phụ mẫu ra ra hắn mãi mãi liền xem như chán ghét hắn đó cũng là bình thường loại này nhảm chán về đến nhà vấn đề. Bất quá cũng may đồ chơi nhỏ kia đầu góc mặc dù không bình thường, nhưng tâm trí rất kiên định, ngược lại là không có vì vậy sinh tâm ma, phí thời gian tu hành. Cái này rất tốt. Đi. Vừa nghĩ đến đây, Hồ Vi lập tức vỗ bàn một cái, liền đứng lên. Vậy chúng ta đi giết hoàng đích trưởng tôn đi. Sớm giết sớm xong việc, hắn còn muốn lấy về nhà ăn tết đâu. Cái này ở chỗ này từng ngày lợi, hắn đều nhanh nhớ không rõ phía ngoài năm tháng. Nhất là nơi này thỉnh thoảng liền biến hóa mùa, cái này lạnh nóng giao thế, hắn là thật không chịu nổi, siêu khó chịu tốt ta nhìn người trước mắt này một mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, ta âm nhịn không được liếc mắt, trước ngươi là không nghe ta nói chuyện sao? Ta nói, nhất định phải là muốn tại Kiến Văn ra đời ngày đó mới được. A, đại nhân ngươi có nói qua sao? Hồ Vi gãi gãi đầu, đầy mắt đều là đáng yêu thanh tịnh. A, ta âm ngoài cười nhưng trong không cười cười một tiếng. Tinh khiết bu ngơ. Bất quá cùng công việc như vậy bảo giam chung một chỗ, chí ít sẽ không cảm thấy nhàm chán. Kỳ thật so với càn khôn bên trong sự tình, hắn hay là lo lắng hơn bên ngoài. Bạch Điêu Ngọc giản sự tình dù sao việc quan hệ Kiến Văn, cũng không biết tại hắn mất tích đằng sau, kinh thành bên kia thu đến tin tức này sẽ có phản ứng gì. Tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ hắn tìm hiểu rõ chỗ này càn khôn bí mật đằng sau lại tính toán sau cũng không muộn. Hiện tại Bạch Điêu Ngọc giản còn có quá nhiều không có giải khai huyền bí, Kiến Văn đến cùng tại cái này càn khôn phía sau lưu lại hậu thủ gì, ai cũng không biết. Nếu là La Hầu thậm chí bệ hạ tại loại này không biết thời điểm có động tác, cái kia không chừng sẽ ăn cái gì thiệt thòi lớn. Hắn phải nắm chắc. Mặc dù hắn rất muốn nói như vậy, thế nhưng là đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể lại một lần nữa luân hồi đến Kiến Văn ra đời ngày đó đâu. Nhìn xem cái kia hạ thu biến hóa hình ảnh, ta âm khẽ thở dài một cái. Chương 114, Hà gia huynh muội chương 114, Hà gia huynh muội Hà gia Thọ Yến. 60 tuổi đại thọ là một cái rất mấu chốt thời gian. Chí ít từ Thọ Yến qua đi Hà Văn Lương liền có thể tự xưng là một vị 60 lão nhân. Thời gian một giáp đầy đủ một cái nhân thể nghiệm đến thế gian này phần lớn hỉ nộ ai cụ, đối với Hà Văn Lương tới nói, hắn đời này cũng coi là trầm đồng chập trùng. Nếu như đem hắn nhân sinh xếp thành một máy hí kịch, vậy cái này xuất diễn kịch sợ rằng sẽ đặc sắc để cho người ta khó có thể tưởng tượng. 60 tuổi đại thọ cuộc sống như vậy, Hà gia trọng yếu thành viên gia đình trên cơ bản đều sẽ tới, cho dù là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm nhậm chức nhị nhi tử không có cách nào tự mình gấp trở về, nhưng cũng điều động con cái của hắn về nhà chúc thọ. Làm sao không thấy đại đường ca? Đem mang tới quà tặng nhập kho, Hà Đại Thanh ngắm nhìn một phía, tò mò hỏi. Hà Đại Thần là cái này Hà gia đời thứ ba ở trong ưu tú nhất một cái, ưu tú như vậy không chỉ có thể hiện tại hắn phẩm hạnh, thực lực, thiên phú phương diện, tại lấy các đệ đệ muội muội thích đó cũng là không thua bao nhiêu. Không chỉ là Hà Đại Thanh trước tiên phát hiện hắn không tại, đi theo Hà Đại Thanh cùng đi đến nhị muội Hà Đại Liên đồng dạng không tìm được Hà Đại Thần bóng dáng. Nàng tò mò nắm lấy một bên quản gia tay áo, hỏi: "Đại thiếu gia lúc này còn tại Nam Sơn hẻm, ngày mai thọ yến thời điểm mới có thể trở về. Đại ca đi ra ngoài ở." Nghe được quản gia trả lời chắc chắn, Hà Đại Thanh ngạc nhiên nói. Là quản gia vừa cười vừa nói: "Đại thiếu gia muốn chuẩn bị khoa cử, lão thái gia liền để trong nhà tại Nam Sơn hẻm chuẩn bị một chỗ yên lặng sân nhỏ, trong khoảng thời gian này đại thiếu gia đều ở tại nơi này, chúng ta có lẽ lâu chưa từng nhìn thấy hắn." Khoa cử A, Hà Đại Thanh không khỏi có chút đau răng. Cha của hắn cũng nghĩ để hắn tham gia lần sau khoa cử, có thể người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn cũng không phải là nguyên liệu đó con. Để hắn vũ đao lộc thường, đùa giỡn một chút uy phong vẫn được, nhưng nếu là để hắn mỗi ngày bưng lấy sách thánh hiển từng chữ đọc, cái kia thật là so giết hắn còn khó chịu hơn. Ở trên đây, hắn thật rất bội phục chính mình vị này đại đường ca. Từ nhỏ chính là đi văn võ song toàn con đường, cho tới bây giờ, không chỉ từ Mộ Vân môn thành công xuất sư, hiện tại còn muốn chuẩn bị khoa cử. Người với người thật là không thể thả cùng một chỗ tương đối a. Ân. Ai đem hắn tiếng lòng nói ra? Hà Đại Thanh bỗng nhiên một chi cứ thế, lập tức thuận thanh âm hướng nơi phát ra nhìn sang. Kết quả là phát hiện nhà mình thân muội muội ở nơi đó mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn xem hắn nói ra. Hắc, Hà Đại Thanh lập tức không vui. Hắn một thanh liền tóm lấy nhà mình muội muội đầu, cái kia đầu nhỏ, hắn một bàn tay liền có thể tóm được. Bị phá hư kiểu tóc, Hà Đại Liên lập tức liền nhảy dựng lên. Hà Đại Thanh, ngươi làm gì? Hà Đại Liên, ta mới là ngươi anh ruột, mặc dù đại đường ca là có như vậy ước đâu đâu lợi hại đi, nhưng ngươi cũng không thể tuổi trò ra bên ngoài lừa gạt ta. Lừa gạt cái gì lừa gạt, ta tuổi trò vẫn ở đại ca bên kia. Hà Đại Liên nắm lấy cánh tay của hắn, muốn đem tay của hắn từ trên đầu của mình cho đẩy ra. Có thể làm sao nàng người ca ca này có cố con nhu kình, nàng lại thế nào dùng sức, đều không có biện pháp để hắn vung ra tay. Thế nào? Ca của ngươi hay là ca của ngươi đi, tiếng kêu ca ca, ta liền vung ra ngươi. Đồ chơi nhỏ này, không lớn không nhỏ, luôn gọi thẳng tên của hắn, cũng phải thua thiệt nàng là sống tại nhà bọn hắn, cái này nếu là sinh ở nhà đại bá, sớm đã bị gia gia đập nát cái mông. Không gọi không gọi không gọi. Chuyện trọng yếu nói ba lần. Hà Đại Liên lẽ lưới, hướng hắn làm cái mặt ủy. Ngươi liền lớn hơn ta 3 tuổi, dựa vào cái gì để cho ta bảo ngươi ca? Mẹ nó, lớn hơn 3 tuổi không có tư cách bị gọi ca, chẳng lẽ lại hắn phải lớn hơn 30 tuổi mới được sao? Đem cái này ngu xuẩn muội muội đầu đưa ra, Hà Đại Thanh rất khó chịu dùng sức bóp bóp mặt của nàng. Lập tức, hắn liền quay quá mức, nhìn về hướng đứng ở một bên nhìn xem hai người đùa giỡn cười không nói quả ra. Đại Đường ca tại Nam Sơn hẻm nơi nào a? Trải qua nhiều năm không thấy, ta muốn đi gặp hắn một chút. Đúng đúng đúng. Bị xoa nhẹ mặt Hà Đại Liên nghe chút lời này, đồng dạng hướng phía quản gia nhìn sang. Ta cũng muốn đi. Lão thái gia nói, không để cho ngoại nhân đi quấy rầy đại thiếu gia. Quản gia sắc mặt không thay đổi, vừa cười vừa nói, Thu gia gia, chúng ta cũng không phải ngoại nhân. Trước mặt quản gia này là từ nhỏ liền theo gia gia hắn, cái kia bối phận là tương đương cao. Hà Đại Thanh cũng không dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, chỉ là đặc biệt thành khẩn đối với hắn nói ra. Lại nói, ngày mai chính là thọ yến, chúng ta hôm nay đi tìm Đại Đường ca, coi như là cho hắn sớm nghỉ không phải. Nhìn thấy quản gia sắc mặt không có nửa điểm cải biến, Hà Đại Thanh vẫn không buông bỏ nói, ngay từ nhỏ thế nhưng là thương chúng ta nhất Đại Đường ca, hắn chuẩn bị khoa cử chuẩn bị thời gian dài như vậy, thật vất vả gặp được gia gia thọ yến, liền để hắn nghỉ ngơi nhiều nửa ngày thời gian đi. Lão quản gia biểu lộ hay là lù lù bất động, như cũng duy trì bộ kia bộ dáng cười mỉm mỉm. Hà Đại Thanh đều có chút nổi giận, nhưng lại tại lúc này, tại Hà Đại Thanh huynh muội không có phát hiện trong nháy mắt, lão quản gia ánh mắt ba động như vậy một chút. Sau đó, hắn liền chậm rãi mở miệng nói ra, Nam Sơn hẻm nhất cuối sân nhỏ chính là đại thiếu gia. Được rồi, Hà Đại Thanh lập tức liền tinh thần, không nói hai lời liền kéo lên muội muội của mình hướng phía Hà gia bên ngoài chạy ra ngoài. Gia gia hắn đều đã thấy qua, thân thể kia cứng rắn đến, so với hắn đều khỏe mạnh. Vậy còn dư lại thời gian, hắn coi như không muốn cùng lão gia từ lợi. Cũng không phải nói hắn cùng gia gia hắn quan hệ không tốt, chủ yếu là nhà mình gia gia bộ kia bộ dáng nghiêm túc, cùng hắn thật sự là không đáp, toàn bộ Hà gia đời thứ ba ở trong, có thể cùng gia gia chơi đến một khối, đoan chừng cũng chỉ có mình Đại Đường ca. Nhìn xem hai huynh muội này biến mất cực nhanh bóng lưng, lão quản gia hòa ái cười một tiếng, lập tức liền xoay người, hướng phía nhà mình lão thái gia phòng ở phương hướng đi tới. Gần nhất kinh thành này hướng gió có chút không đúng lắm. Lão thái gia xem chừng là muốn có dùng đến hắn thời điểm. Còn tốt, nhiều năm như vậy hắn cũng không có hoang chính mình tu hành, tùy thời đều có thể trở thành lao thái gia trong tay cây bao kia. Vậy cái này là được rồi. Mặt khác, cũng liền không nên là hắn nên suy tính sự tình. Nam Sơn hẻm. Khi Hà Đại Thanh huynh muội lúc đến nơi này, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu nhất chỗ kia sân nhỏ đi tới. Gõ cửa một cái, cũng không có người mở ra. Hai huynh muội liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn nhìn bên cạnh. Nơi này xác thực chính là cuối cùng một gian sân nhỏ a, như thế gõ cửa, liền xem như Đại Đường ca không tại, cái kia kim bá dù sao cũng nên có thể nghe được đi. Nhưng vì cái gì một cái mở ra cửa người đều không có đâu, luôn không khả năng một người đều không có giữ đi. Đại Đường ca, ta, Á Thanh a, ngươi ở đâu? Lại dùng sức gõ cửa một cái, có thể giữa sân vẫn là không có nửa điểm động tĩnh. Hà Đại Thanh trực tiếp dùng sức đẩy, rắc, môn kia thế mà bị đẩy ra một đạo khe nhỏ. Ai? Cửa không có khóa. Hai huynh muội cùng khoản nghi hoặc. Sau đó Hà Đại Liên nghĩ, trực tiếp liền đem cái kia bị đẩy ra cửa cho triệt để đẩy ra. Ngay sau đó, trong viện kia hình ảnh liền đập vào mi mắt. Một giây sau, hai người con ngươi trong nháy mắt thích chặt. Một cô manh liệt buồn nôn cảm giác xông lên cổ họng của bọn hắn. Mẹ bọn hắn nôn. Chương 115, trốn giết chương 115, trốn giết máu, trừ máu còn có thịt. Đầy sân đều là vỡ vụn huyết đục. Từ cái kia trong vũng máu, bọn hắn thậm chí có thể thấy được hai viên bị ngâm ở bên trong trong mắt. Cái kia tươi mới mùi máu tươi đập vào mặt, để Hà Đại Thanh hai người có thể biết được, trước mắt một màn này xuất hiện thời gian cũng không dài. Mẹ nhìn thấy như vậy vết tinh tàn nhẫn hiện trường, hai huynh muội lập tức liền phun ra. Mặc dù nói là sinh ở Tháp Ngà, nhưng bọn hắn có phụ thân là một phương huyện lệnh, hai người cũng không phải chưa thấy qua huyết tinh. Thậm chí hai người bọn họ trên tay cũng là tự mình dính qua tạp nhân máu. Nhưng giống bây giờ dạng này có lực trùng kích hình ảnh, bọn hắn là thật lần thứ nhất gặp. Cả viện đều bị máu cho nhiễm một lần. Đây là chết bao nhiêu người mới có thể đạt thành quả A Đại Đường ca. Hà Đại Thanh so Hà Đại Liên càng nhanh kịp phản ứng. Sắc mặt hắn thương bạch địa nhìn xem trước mặt hình ảnh, nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ. Những huyết nhục này ở trong, sẽ không phải có bọn hắn Đại Đường ca A. Nhưng ngay lúc hắn muốn cả gan tiến lên kiểm tra một chút thời điểm, đột nhiên lỗ tai hắn khẽ động, còn người hơi co lại, kéo lại bên cạnh Hà Đại Liên cổ tay, hai người hướng phía sau cực tốc tối lui. Thế nào? Hà Đại Liên nhíu mày, nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến một cái khả năng. Nếu hiện trường như vậy tươi mới vậy cái kia cái người hành hung, có khả năng hay không? Còn chưa đi. Rắc. Bể nát gạch ngói âm thanh từ trên nóc nhà rõ ràng vang lên. Huynh muội hai người lướt nhau, chẳng hề nói một câu, nhưng một giây sau, hai người liền cùng lúc bắt đầu chuyển động. Hà Đại Thanh một phát bắt được Hà Đại Liên cổ tay, dưới chân phát lực, dùng sức hất lên. Hà Đại Liên thân thể bị trong nháy mắt bung ra, hướng phía phòng kia húc bay đi lên. Ngay sau đó, một bóng người liền từ trên nóc nhà kia bay ra. Hà Đại Liên hai chân vững vàng rơi xuống đất, cơ hồ đều không cần đi ổn định thân hình, dưới chân của nàng liền linh động thay đổi, giống như một cái chim sơn ca, thân hóa huyết ảnh, nhẹ nhàng hướng phía cái kia đạo bay ra thân ảnh đuổi theo. Thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, nhìn cũng không muốn ham chiến, chỉ là mấy cái thoáng hiện, liền bay qua mấy cái nóc nhà. Hà Đại Liên ở phía sau hắn theo sát, nửa điểm đều không có bị hắn hất ra. Nhưng lại tại lúc này, một đạo sư tử hống đột nhiên ngay tại giữa không trung băng lên. Màu vàng sư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thân ảnh kia trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, hai tay của hắn đẩy ra, hai cái to lớn trưởng ấn cứ như vậy hướng phía cái kiếm màu vàng sư đầu ầm ầm đi qua. Ầm ầm. Trưởng ấn cùng sư đầu chạm vào nhau, nhao nhao vỡ vụn. Hà Đại Thanh thân ảnh từ cái kia linh lực trong mảnh vỡ đột nhiên thoát ra, hướng thẳng đến thân ảnh thần bí kia ngang nhiên vọt tới. Thân ảnh bước chân dừng lại, vừa định muốn quay người thay cái phương hướng, có thể ngay sau đó, một cây roi liền hướng phía hắn quấn tới. Đùng. Roi rút kích giòn vang âm thanh rõ ràng vang lên. Cánh tay của người nọ bị hung hăng quăng một roi. Ngay sau đó, hai tay của hắn vỗ, linh lực kịch liệt phun trào. Vô số dãy núi quang ảnh đất bằng mà lên, ngăn tại trước mặt hắn. Roi thứ hai quất tới thời điểm, bể nát chính là những này dãy núi. Hà Đại Thanh một cước đá vào những này dãy núi trên thân, dãy núi kia bị trực tiếp đập nát. Giờ khắc này, hắn trợn mắt tròn xoe, tóc đổ tan, cả người liền như là một cái hùng sư bình thường. Đạp nát dãy núi trong nháy mắt, hắn bắp thịt cả người bành trướng. Ngay sau đó, hắn liền hướng phía người thần bí kia đấm ra một quyền. Giống, trong một quyền này loáng thoáng có thể nghe được gặp sư tử tiếng giống, đinh hai nhức óc. Cùng một thời gian, roi thứ ba cũng hướng phía người thần bí kia quất tới. Người thần bí không có tranh né, ngược lại là hướng về phía một quyền kia một roi đối diện mà lên. Bịch. Ngay tại hai người sắp công kích đến hắn một khắc này, người thần bí thân thể đột nhiên tựa như là hóa thành mây mù bình thường, xuyên qua cái kia hai đạo công kích. Một giây sau, người thần bí cùng hai người gặp thoáng qua, liền muốn lại lần nữa rời đi. Có thể hai huynh muội làm sao có thể cứ như vậy thả hắn rời đi đâu? Hà Đại Thanh một phát bắt được Hà Đại Liên cái kia dành thời gian roi, sau đó một giây sau, Hà Đại Liên thân ảnh liền lần nữa lại bị hắn văng ra ngoài. Hà Đại Liên đem linh lực hội tụ đến tú túc, thân hình nhanh chóng, một cái đá bay liền đạp đến người thần bí kia phía sau lưng. Người thần bí thân hình thoát một cái, nhưng chính là không chủ động phản kích, một lòng muốn thoát đi, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, hướng phía dưới nhảy xuống. Hà Đại Liên đôi mắt đẹp ngập uy, trước tiên buông tay ra bên trong roi, cũng nhảy xuống theo. Mắt thấy cách người kia càng ngày càng gần, nàng hai tay thành lưỡi đao, hướng phía cái kia phía sau lưng dùng sức một bổ. Phốc phốc, máu bắn tung tóe. Có thể người thần bí bước chân không có nửa điểm dừng lại. Hai tay của hắn kết ấn, linh lực hướng phía cái kia linh ấn ở trong đại lượng tràn vào. Bành! Một sát na, mấy đạo đồng dạng thân ảnh hiện hiện, chạy hướng về phía phương hướng khác nhau. Hà Đại Liên hai tay linh nhận nổi lên, ngay sau đó, nàng cả người tựa như là đang múa may bình thường, thân hình cực nhanh thay đổi, lấy một cái mắt thường không thể gặp tốc độ, cực nhanh vung đao chém vào những thân ảnh kia trên thân. Đao thuật mây trôi múa, phanh 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 phanh, bị nàng chém tới thân ảnh một cái tiếp theo một cái tản ra, chỉ là trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có cái kia cái cuối cùng. Giống, lại là màu vàng sư ảnh, lại là nổi giận sư hống âm thanh. Cái kia màu vàng sư đầu mở ra miệng to như chậu máu, vọt thẳng hướng về phía cái kia cái cuối cùng người thần bí nơi đó. Nhưng lại tại lúc này, người thần bí kia đình chỉ chạy trốn, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phốc phốc, sư tử đem người thần bí kia cho một ngụm nuốt vào, nhưng ngay sau đó lại là mây mù tản ra. Cái cuối cùng người thần bí thân ảnh cũng là giả. Hà Đại Liên cùng Hà Đại Thanh đứng chung một chỗ, nhìn khắp bốn phía, lại không người thần bí kia nửa điểm tung tích. Bị hắn chạy trốn. Hà Đại Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra. Trên thân người này mùi máu tươi đặc biệt nồng, người trong viện rất có thể chính là hắn giết, đáng tiếc không thấy được mặt, không biết hắn hình dạng thế nào, nhưng lại tại hắn ở chỗ này tức giận bất bình thời điểm, Hà Đại Liên bên kia lại là dị thường trầm mặc. Hà Đại Thanh. Ngay tại an tĩnh mười mấy giây sau, Hà Đại Liên đột nhiên gọi vào tên của hắn. "Ân, chuyện gì?" Hà Đại Thanh hướng phía nàng nhìn lại. Hà Đại Liên do dự mấy giây, sau đó ngẩng đầu nhíu mày, có chút chần chờ mở miệng nói, ngươi có cảm giác hay không đến, người kia dùng thuật pháp rất như là Mộ Vân Môn đường lối. Hà Đại Thanh xem bảo, đánh gãy nàng lời kế tiếp. Hắn biểu lộ trầm tĩnh, ánh mắt lại có chút lấp lóe. Ngươi cũng phát hiện. Hà Đại Liên cắn môi một cái. Trước kia bị đại đường ca cho ăn nhiều như vậy chiêu, làm sao có thể nhìn không ra. Hà Đại Thanh đuốt đuốt ánh mắt của mình. Ngươi nói có thể hay không sẽ không. Hà Đại Thanh kịp thời đánh gãy Hà Đại Liên lời nói, tựa như là vì kiên định ý nghĩ của mình một dạng, hắn lại nói một lần. Tuyệt đối sẽ không. Đại khái là đại đường ca tại Mộ Vân Môn chọc người nào đi. Chuyện này chúng ta trước tiên cần phải báo cáo quan phủ mới được. Vừa rồi bọn hắn ở trong thành tiếng đánh nhau thế không nhỏ, xem chừng chẳng mấy chốc sẽ có quan sai tìm tới. Ta ở chỗ này chờ, ngươi trở về đem chuyện này nói cho ra ra, xem hắn lao nhân ra nói thế nào. Tốt. Rời đi nhiều địa phương. Minh Bạch. Hai người cứ như vậy tạm thời phân tán. Nhìn thấy Hà Đại Liên rời đi, Hà Đại Thanh thở ra một hơi, một vòng tơ máu từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Hắn vươn tay lau lau tơ máu kia, nhìn xem trên tay đỏ thẫm, ánh mắt của hắn lấp lóe. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Phản phất ngay tại cái cuối cùng người già nổ tung trong nháy mắt, hắn liếc về người thần bí kia một chút xíu hình dáng. Dạng như vậy, cũng thật giống a, nhưng tuyệt đối không có khả năng. Chương 116, một câu pháo nổ hai lần. Chương 116, một câu pháo nổ hai lần. Tiếng bước chân dồn dập tại cái này an tĩnh chiếu ngục trong hành lang đột nhiên vang lên, một đạo lưu quang dẫm lên bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ vượt qua vô số tầng bậc thang nhảy xuống. Chỉ là nhìn nàng động tác liền có thể cảm giác ra cái này nhân tâm bên trong nội vàng. Nghe tiếng bước chân của nàng, tầng này trong phòng giam có không ít phạm nhân đều thò đầu ra, hướng phía nàng nhìn lại. Rốt cục, tại đến Bạch Vong Đông phòng tạm giam trước cửa một khắc này, người này dừng bước. Là Tử Vân Nhi. Nàng nét mặt bây giờ hết sức nghiêm túc, trong ánh mắt lóe một vòng lo lắng. Nam Sơn hẻm Hà đại thần nơi ở phát sinh huyết án, cả viện, nha hoàn quản gia hết thảy 7 thanh người toàn bộ bị giết, hiện trường cực kỳ huyết tinh. Nàng gái kia thanh âm đội vàng vừa ra. Nguyên bản đưa lưng về phía Thiết Sách Lan Bạch Vong Đông chậm rãi trở lại nửa người trên, hắn đầu tiên là nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình nghiêm túc Tử Vân Nhi, sau đó lại liếc qua trong tay cái kia bị hắn lột xuống chân nện, móp méo miệng. Người là Hà đại thần giết. Không đến mức à, theo trên tư liệu miêu tả đến xem, cái kia anh em đạo đức trình độ coi như rất cao, mặc dù bây giờ khả năng trạng thái tinh thần không tốt lắm, nhưng cũng không trở thành làm cực đoan như vậy a, dù sao hắn kịch bản đi vẫn luôn là mài đao xoẹt xoẹt hướng A ra lộ tuyến, làm sao có thể diễn biến thành không khác biệt trả thù xã hội sát nhân ma thủ linh thiết. Hắn đối với mình kịch bản có lòng tin, cũng đối với chính mình diễn viên có lòng tin. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói chuyện thứ hai. Tử Vân Nhi ngữ khí trầm trọng. Hà đại thần mất tích. Lại cạnh. Trong tay chân nhện ném tới trên mặt đất. Bạch Vong Đông con mắt trong nháy mắt nheo lại. Ngay sau đó, hắn xoay người, đem cái kia chân nhện đá đến một bên, sau đó nhanh chân đi hướng về phía cửa nhà lao nơi này, hắn nắm lấy Thiết Sách Lan, nhìn chằm chằm Tử Vân Nhi con mắt mở miệng nói: "Ngươi lặp lại lần nữa, làm gì?" Hà đại thần mất tích. Tử Vân Nhi dùng chăm chú ngữ khí lại lặp lại một lần. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chúng ta phải đi ra đi theo hắn nhãn tuyến không có một cái nào biết hắn đi chỗ nào. Cẩm Ý Liễu vệ bản thân liền là chơi truy tung giám thị người trong nghề, nhiều như vậy nhìn chằm chằm Hà đại thần người, một cái đều không có phát giác được hắn đột nhiên mất tích, cái này rất không bình thường. Có thể bình thường hay không bình thường hiện tại lại có quan hệ thế nào đâu? Hà đại thần mất tích. Hà đại thần mất tích ra ngoa tảo. Bạch Vong Đông mở mắt, trừng mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ. Ngoa tảo, ngoa tảo, ngoa tảo. Ba cái ngoa tảo liên tiếp lối ra. Đệ tử Vân Nhi bây giờ lại có chút không rõ ràng cho lắm. Ánh mắt bắt được Bạch Vong Đông nết miệng lên độ cong, nàng cau mày, tràn đầy không hiểu nói ra, ngươi bây giờ không nên sốt ruột sao? Tại sao phải cười? A. Nghe được nàng, Bạch Vong Đông cười đến càng vui vẻ hơn. Ta vì sao muốn gấp a? Hắn nắm lấy cái kia Thiết Sách Lan, ánh mắt cực sáng. Hẳn là cao hứng a, cái này tin vui tới thế nào cứ như vậy đột nhiên đâu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng nếu lại chờ lâu một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tử Vân Nhi mặt mũi tràn đầy đều là một bức, vì sao hiện tại một màn này cùng nàng tưởng tượng ở trong hình ảnh có chút không giống nhau lắm đâu. Kế hoạch của ngươi xuất hiện lớn như vậy ngoài ý muốn, xuất diễn này khả năng liền muốn hát không nổi nữa, ngươi còn thế nào có thể cười được đâu. Bạch Vong Đông cười đến vui vẻ như vậy, để nàng cảm thấy nàng vừa rồi lo lắng cùng lo lắng đơn giản chính là một chuyện cười. Ta không phải cùng ngươi nói sao? Đối mặt Tử Vân Nhi vấn đề, Bạch Vong Đông thu liệm ý cười, trong mắt ánh mắt bình tĩnh lại. Ta ước gì sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là nói, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là đang đợi sự ngoài ý muốn này. Cá đã mắc câu a, Tử Bách Hộ. Bạch Vong Đông nhìn xem hai mắt choáng váng Tử Vân Nhi, nghiêng đầu một chút. Vẫn chưa rõ sao? Đây là có người xuất thủ can thiệp kịch bản, mặt khác nhân vật giết tiền đến. Hắn cứ nói đi. Hắn, Bạch Vong Đông, kinh thành thứ nhất câu cá tay thiện nghệ nhỏ. Câu loại cá này đây không phải là dễ dàng sao? Không quân. A, đó là kiếp sau sự tình. Bất quá ngươi mới vừa nói chuyện thứ nhất là cái gì tới? Lại hướng ta thuật lại một lần. Bạch Vong Đông nghĩ tới điều gì, khép mắt hỏi. Mặc dù Tử Vân Nhi hiện tại não dung lượng có chút chống đỡ không xuống lớn như vậy lượng tin tức, để nàng hai mắt có chút tròn váng, nhưng nghe chút Bạch Vong Đông hỏi vấn đề này, nàng bản năng liền mở miệng nói. Nam Sơn hẻm tiểu viện bị giết 7 thanh người. Phạm nhân đã tìm được chưa? Bây giờ còn không có có. Tử Vân Nhi lắc đầu. Bất quá theo Lý Ngọc nói, lúc đó tại hiện trường xuất hiện một cái thấy không rõ khuôn mặt người thần bí, người kia và Hà ra một đôi minh mội giáo thủ, dùng. Là Mộ Vân Môn tiên thuật. Mộ Vân Môn tiên thuật. Bạch Vong Đông nhắm mắt, hắn liếm liếm đầu lưỡi, hơi suy tư một chút. Cho nên người nói là, trước một đêm, Hà đại thần mất tích, sau đó hôm nay có trong hồ sơ phát hiện trận liền xuất hiện một cái sử dụng Mộ Vân Môn tiên pháp người, là độc môn tiên pháp, tuyệt đối độc môn. Dạng này A Bạch Vong Đông vô vô cánh tay của mình, ngẩng đầu nhìn cái kia chiếu ngục hành lang trần nhà suy nghĩ mấy giây, sau đó lúc này mới một lần nữa cúi đầu, cấp ra đáp án của mình. Đây là hai người thủ ta. Hai người. Tử Vân Nhi nghe vậy nao nao. Người nói là Hà đại thần mất tích cùng Nam Sơn hẻm án mạng là hai người làm. Không kém bao nhiêu đâu. Có thể nói là hai người, cũng có thể nói là hai phe thế lực. Bởi vì hai chuyện này phong cách hành sự quá mức khác lạ, căn bản cũng không giống như là một phương phong cách. Vậy cái này hai phe thế lực đến cùng là Kiến Văn Nghịch Đảng, Yêu tộc Dương Nhiệt cùng Hải Linh tộc Mộng Thanh bên trong cái nào hai cái đâu. Lại hoặc là nói ba cái đều có, nhưng chỉ là cảm giác tồn tại không giống mới, trong đó một phương chỉ là đánh phụ trợ. Cũng mặc kệ là thế nào, hiện tại chí ít có thể xác định có hai cái con cá toát ra mặt nước. Ngoa tào. Một câu pháo nổ hai lần. Cái kia. Sau đó phải làm cái gì? Tử Vân Nhi mở miệng hỏi. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Bạch Vong Đông khẽ cười nói. Cảnh diễn này đã đến cao trào, ngươi chỉ cần xem thật kỹ đùa giỡn là được rồi. Vậy ngươi kế hoạch có người sẽ đem kịch bản bẻ trở lại nguyên bản trên quỹ đạo. Bạch Vong Đông ánh mắt lấp lóe. Nếu như nàng không có thể làm đến, vậy đã nói rõ năng lực của nàng chứa không nổi dã tâm của nàng. Vô năng lại ngu xuẩn đến không có tự biết rõ người, Bạch Vong Đông chán ghét cùng người như vậy liên hệ. Cho nên, ta giải thoát rồi. Tử Vân Nhi buông tay. Cái này tự do tới thật đúng là khá nhanh, để nàng kém chút chưa kịp phản ứng. Hơn nữa còn không hiểu có chút tiểu không hư. T, cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ? Làm sao lại có người bị đến kêu đi hết nửa ngày còn không nỡ rời đi đâu? Có loại suy nghĩ này, nàng đơn giản chính là điên rồi. Quả nhiên, bọn hắn tiên hộ đại nhân nói đúng, tại Cẩm Y Liễu Vệ loại địa phương này, chính là muốn rời xa tiên điên. Nếu không, là rất dễ dàng bị làm hư. Mà trước mặt nàng cái này híp híp mắt, chính là nàng đời này nhìn thấy qua lớn nhất tiên điên. Chương 117, chặn đường chương 117, chặn đường tấm mặt nạ ra người này ai làm đó a. Tại rời xa Nam Sơn hẻm một chỗ rừng ở trong, có người ngồi xổm ở mép nước, thanh tẩy lấy trên mặt mình tạp vật, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Nói thật, theo này dầu hương vị thật đúng là đủ sông. Làm mặt nạ này người liền không thể nghĩ một chút biện pháp đem mùi vị kia ép một chút sao? Nếu không phải hắn không cần mặt đối mặt cùng những người khác giao lưu, cái kia đã sớm bị lộ ra thân phận đi. Còn bị chặt nhiều như vậy đao nam nhân thử nhai răng, thực tình cảm thấy lần này việc phải làm thật đúng là thâm hụt tiền cực kỳ. Nếu không phải đám kia đồ đần bên trong không bỏ ra nổi một cái có thể hoàn mỹ chấp hành kế hoạch này người, vậy hắn là thật không muốn nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Quả nhiên, đám kia đám ô hợp bên trong, chỉ có hắn một cái đáng tin cậy. Những người khác, thử, một đám gà đất chó sành, hắn sớm muộn muốn đem đám người kia trong tay tiên pháp đều cho đoạt lại, tiết kiệm để Minh Châu mông trần. Lúc đầu hắn chính ở chỗ này tức giận bất bình, nhưng lại tại một giây sau, đôi mắt của hắn đột nhiên thít chặt một cái trước mắt, ngay sau đó, hắn liền phi tốc quay đầu, ánh mắt sắc bén hướng phía sau lưng rừng nhìn lại. Ai? Đi ra. Nhưng hắn tra hỏi không có đạt được nửa điểm đáp lại. Rừng kia bên trong, trừ phi cầm tẩu thú thanh âm, liền rốt cuộc không có khác tiếng vang. Lúc này là mùa đông, trong rừng kém xa mùa hè thời điểm tới náo nhiệt, có thể cái kia kinh điệu bịch bịch vỗ cánh thanh âm như cũ hết sức rõ ràng. Nam nhân xoa xoa tay, từ dưới đất đứng lên, hắn chăm chú nhìn trước mặt rừng. Cái kia đen như mực bóng ma tựa như là một tấm có thể đem người tất cả đều nuốt xuống miệng to như chậu máu. Đừng lần trốn nữa, ta cảm giác được ngươi. Nam nhân toàn thân kéo căng, trong tay linh lực phun trào. Hắn cảm giác đến một cốt như có như không uy hiếp. Ánh mắt của hắn cực nhanh liếc qua sau lưng dòng suối nhỏ, bước chân nhẹ nhàng nazi. Ngươi nếu là không còn ra, vậy ta coi như đi a. Nhưng ngay lúc thoại âm rơi xuống trong chớp nhoáng này, hắn con ngươi bỗng nhiên thích chặt, bắp chân bỗng nhiên phát lực. Bá, hoa hồng khắp nơi trên đất lên, bờ bên kia lại xảy ra ca. Vô số diễm lệ hoa hồng trong nháy mắt tại cái này hàng ngạn bên cạnh liên tục tràn ra, nam nhân thân ảnh tiếp tục hướng phía sau rút đi, hai chân nhanh chóng, giống như huyễn ảnh. Có thể cho dù là lại nhanh, vậy cũng chỉ có thể khó khăn lắm tránh thoát đóa hoa màu đỏ này. Trong chớp mắt, cái này hoa hồng khai biến hàng ngạn, nam nhân đã ngừng lại bộ pháp, còn không chờ hắn thở phào. Cái kia khắp nơi trên đất hoa hồng ngay tại trong tích tắc nổ tung, diễm lệ màu đỏ như máu cánh hoa thành quần kết đội hướng lấy phương hướng của hắn đánh tới. Nam nhân hai tay ở trong linh lực màu vàng nóng tuôn ra, hai viên màu vàng đầu hổ quang ảnh tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Nắm tay, quanh ra, giống hổ khiếu sơn lâm. Cái kia nổi giận hai đầu mãnh hổ hướng phía trước đẩy trời hoa hồng ngang nhiên phóng đi. Đông, trầm muộn tiếng va chạm vang lên triệt hàng ngạn, khí lãng mãnh liệt hướng phía bốn phía nổ tung. Nước suối bay lên không rơi xuống, tóe lên liên tiếp bọt nước. Tại giọt nước kia, cánh hoa, linh lực trong mảnh vỡ. Một bóng người xinh đẹp chậm rãi hiện hiện, bị ngạn môn thánh nữ Tạ Thải Vân. Nam nhân nhìn thấy tấm kia đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp đằng sau, trong đầu trong nháy mắt liền lóe lên tên của một người. Tạ Thải Vân là dẫm lên bụi hoa mà đến, nàng đi qua địa phương khắp nơi đều có hoa hồng. Có thể cho dù là cặp chân kia dưới hoa lại hiện lộ đến lại yêu diễm, khí chất của nàng bên trong luôn luôn lộ ra như vậy mấy phần ưu nhã, vậy đại khái chính là thánh nữ nên có khí chất đi. Ngươi vừa rồi giả trang Hà đại thần thời điểm, rõ ràng dùng chính là Mộ Vân môn tiên pháp, nhưng vì sao hiện tại lại dùng Hổ Khiếu tông quyền thuật? Ngươi đến tụt cùng là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu, ta dùng cái gì tiên pháp cũng không trọng yếu là, ngươi hôm nay bắt không được ta. Nam nhân dáng người thẳng tắp, thong dong mở miệng. Như thế có tự tin. Đó là mười phần có tự tin. Nam nhân cười yếu ớt một chút, lập tức vô đầu. Nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất. Tạ thánh nữ, lao đại nhà ta dặn dò qua, nếu như nhìn thấy ngươi lời nói, là muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Lời khuyên? Tạ Thải Vân biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhiều hứng thú nhàn nhạt mở miệng. Dựa hai lắng nghe. Nàng nói, đừng tìm Bạch Vong Đông hợp tác với chúng ta đi. Chúng ta có thể giúp ngươi làm được sự tình càng nhiều. A giống này ra góc tường đó á, nhưng rất đáng tiếc. Bị ngạn môn là ở trong danh sách tà môn, so với cùng địch tặc hợp tác, ta vẫn là càng tin lại triều đình. Tạ Thải Vân cười nói tự nhiên, nhưng trong mắt đã sát cơ lộ ra. Húng chi, so với quý phương lời khuyên, ta càng tin tưởng ta ánh mắt của mình. Tiên thuật mở bên kia sinh hoa. Soạn, trong chốc lát, hoa hồng kia lại lần nữa nở rộ. Nam nhân thở ra một hơi, tựa như là có chút khó xử, ngay sau đó, hắn đông nhiên ngẩng đầu đến, hai ngón đông nhiên đứng lên. Linh lực chỉ một thoáng tuôn ra. Soạn. Đóa hoa màu xanh lam dưới chân hắn trong nháy mắt trải rộng ra. Với anh, màu đỏ cùng màu lam xen lẫn, đồng dạng tạo hình đóa hoa ầm vang chạm vào nhau. Một sát na, đầy trời cánh hoa bay ra, trong không khí hương hoa tràn ngập, giống như tiên cảnh lại hiện thị rõ sắc cơ. Nhìn xem một màn này, Tạ Thải Vân trong lòng hiện lên nồng đậm rung động. Đây chính là bị ngạn môn độc môn tiên pháp. Tựa như là cảm thấy kinh ngạc của nàng, nam nhân mỉm cười. Tại hạ bất tài, không môn không phái, đông học mấy chiêu, tây học mấy chiêu, cũng coi là tập bách gia chi trưởng, cũng từng có vọng tưởng muốn đi gặp một lần mái vòm kia phía trên phong thái. Thoại âm rơi xuống, trong tay linh ấn biến hóa. Cái kia đầy đất đóa hoa màu xanh lam phía trên đã nứt ra từng tấm miệng rộng, trong nháy mắt hướng phía hoa hồng kia cắn. Cái này hung tàn thô bạo thế công, để vốn nên duy mỹ một màn trở nên lập tức lộn xộn. Tại nào giống như là bị chó gặm một dạng hoa vũ ở trong, nam nhân buông cánh tay xuống, lập tức hướng phía Tạ Thải Vân phương hướng dùng sức ô quyền. Vạn pháp đạo, thần không, xin mời thánh nữ chỉ giáo. Vạn pháp đạo. Tạ Thải Vân mí mắt buông xuống, nguyên bản ngậm mang ý cười đôi mắt đẹp ở trong khoảnh khắc trở nên tràn đầy ngưng trọng. Bạch Vong Đông ủy thác quả nhiên là khó thực hiện. Liền ngay cả vạn pháp đạo loại này không thiết thực tiên đạo đều cho cứ vậy mà làm đi ra. Bất quá, không phải liền là cái gì đều học không thông tầm thường sao? Nàng hất cằm lên, trong hai con ngươi hình như có hoa hồng nở rộ. Liền cái này có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Tứ bất tượng chính là tứ bất tượng, cho dù là nói lợi hại hơn nữa đó cũng là tứ bất tượng. Tạ Thải Vân từng bước một phóng ra, cái kia quanh thân cánh hoa mãnh liệt bay múa, khoe miệng nàng lộ ra một vòng khinh bạc dáng tươi cười. Lập tức, toàn thân linh lực đống nhiên bắn ra, vạn pháp đạo. A vậy liền nhìn nàng làm sao nhất pháp phá vạn pháp phá bên bờ kịch chiến trong nháy mắt triển khai, lại đến hoa vũ bay tán loạn thời điểm. Cái kia mất đi Hà Đại Thần làm sao bây giờ? Cho dù là có người có thể ngăn lại giả trang Hà Đại Thần người kia, có thể Hà Đại Thần cuối cùng vẫn là ném đi. Nếu như không có Hà Đại Thần tại, cái kia Bạch Vong Đông đằng sau đùa giỡn hay là hát không ra. Đúng a, mất đi Hà Đại Thần nên làm cái gì bây giờ? Bạch Vong Đông ngồi tại Đại Chi Chu trên lưng tới lui hai chân, nhếch miệng lên một vòng thần bí dáng tươi cười. Đó là đương nhiên, là muốn đi tìm. Chương 118, Bạch Vong Đông chuẩn bị ở sau chương 118, Bạch Vong Đông chuẩn bị ở sau muốn đi tìm. Nhìn xem Bạch Vong Đông khỏe miệng bên kia dáng tươi cười, Tử Vân Nhi đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi đã sớm đoán được có người sẽ đối với Hà Đại Thần ra tay. Đây không phải rõ ràng sao? Bạch Vong Đông buông buông tay. Nếu là không ai xuống tay với hắn, vậy cái này mỗi ta chẳng phải làm không công sao? Có thể ngươi hay là tùy ý hắn mất tích. Tử Vân Nhi nhíu mày. Hà Đại Thần thực lực có thể không thấp, lại thêm những ngày này Lý Chính Minh vẫn luôn theo hắn, muốn đem hắn bắt đi, thực lực kia nhất định không yếu, chí ít cũng phải là bách hộ cấp độ này. Ngươi muốn câu cá, cho nên tùy ý Hà Đại Thần bị bắt đi, có thể ngươi muốn tìm về hắn, chí ít cần một cái thực lực mạnh mẽ bách hộ giúp ngươi, không đối, cái này bách hộ còn muốn am hiểu tìm người. Nói đến đây, Tử Vân Nhi không khỏi nhìn về phía hắn. Trên tay ngươi có hạng người sao như vậy? Nếu là Bạch Vong Đông không có bị giam lại, khả năng này còn có thể dùng Phó Thiên Hộ thân phận đi sai khiến dạng này một vị bách hộ dẫn đội đi hoàn thành nhiệm vụ này. Có thể Bạch Vong Đông bây giờ tại trong phòng tạm giam giữ, từ trên quy tắc tới nói, hắn hiện tại là cái gì cũng không thể làm, cho nên mới cần để cho Tử Vân Nhi hỗ trợ đến hoạt động phái nhân thủ. Nói một cách khác, hiện tại Bạch Vong Đông chỉ có thể là dựa vào nhân tình tìm nguyện ý giúp người của hắn đến làm việc. Nhưng Bạch Vong Đông nhân duyên này, trừ chính mình cùng Lưu Sương Thị, thế mà còn có người nguyện ý giúp hắn. Ai kêu chúng ta gặp người yêu đâu? Bạch Vong Đông nhún nhún vai, ngồi lung lay thân thể. Lại nói, có thể đánh cùng tìm người cái này hai kỹ năng liền không phải thả trên người một người sao? Ngươi nói là có thể hai người hợp tác a? T, thế mà còn có hai cái váng đầu người nguyện ý giúp hắn. Đây mới là đáng sợ nhất sự tình đi. 11 tỷ, Đông Nam, 30 mét, người vẫn chưa đi xa. Tiểu Lõa Lì từ từ nhắm hai mắt, cảm giác chính mình cổ trùng vị trí, nhàn nhạt mở miệng nói, làm phiền ngươi. Tố thủ đặt ở trên đầu nàng nuốt nuốt, bên cạnh nàng nữ tử dáng người cao gầy đứng dậy, ngắm nhìn phương xa, toàn thân trên dưới hồ quang điện nhảy lên, cường hãn linh lực tại trên người nàng bao trùm xoay quanh. Không phiền phức. Tiểu Lõa Lì thản nhiên nói, chẳng Phó Thiên Hộ chỉ lệnh có cái gì tốt phiền phức. Cảm thụ được nàng trong lời này cảm xúc, nữ tử nhịn không được liền muốn lật một cái lướt mắt. Bạch Vong Đông đến cùng là cho tiểu nha đầu này rót cái gì thuốc mê? Theo lý mà nói nàng hiện tại mới là Trương gia thôn người dẫn đầu, kết quả tại tiểu nha đầu này nơi này, nàng thật là hoàn toàn không có Bạch Vong Đông lời nói dễ dùng. Xách, liền dư thừa giúp hắn. Nàng hiện tại có chút muốn đi trở về. Hai người này, thình lình chính là từ Trương gia thôn tách ra, bị La Hầu Chiêu An đến cầm ý để vệ hai người. Trương Nguyệt Anh cùng Trương Nguyệt Linh, đuổi một đường, ngươi thể lực tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều, trước hết ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền về. 11 tỷ coi chừng. Trương Nguyệt Anh gật gật đầu. Ngay sau đó, nàng đôi mắt đẹp nâng lên. Linh cảm tại thời khắc này đã mở ra. Nàng thở ra một hơi, ánh mắt ngưng lại. Ngay sau đó, cách cách, hồ quang điện nhảy lên nhất sát. Một giây sau, Trương Nguyệt Anh thân ảnh liền hóa thành vô số dòng điện đống nhiên từ tại chỗ nhảy lên ra, trong chớp mắt, chỉ để lại một mảnh bị lôi đỉnh thiêu đốt đất khô cằn. Không khí bị điện quang thiêu đốt. Chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh của nàng liền vượt qua mấy chục mét chiều dài, tới gần Trương Nguyệt Linh chỉ vị trí. Linh cảm ở trong, từng đạo phóng thích ra linh lực thân ảnh hiện lên ở nàng trong đầu. Một cái, hai cái, ba cái, hết thảy có sáu người. Năm cái lâu la, chỉ có một người thực lực coi là kinh địch. Vậy liền nhất cổ tác khí tốt. Màu xanh thảm thái bình thiên lôi tại lòng bàn tay của nàng ở trong ngưng tụ, một khắc này, lôi long xoay quanh, ngang nhiên xông ra. Phía trước vùng đồng nội ở trong, có người ngồi tại trên tảng đá ôm trong tay cái dương nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đột nhiên, hắn mí mắt có chút nhảy một cái, đột nhiên mở hai mắt ra vụt đứng lên, sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người, né tránh. Tiếng hét phẫn nộ trong nháy mắt vang lên. Trung quanh hắn năm người trước tiên liền phản ứng lại, hướng phía bốn chỗ chạy tán. Ngay sau đó, một đầu màu xanh thảm lôi long đánh nát không gian, trong chớp mắt đã đến 6 người vị trí. Lúc này muốn chạy trốn đã khó khăn. Cái kia dẫn đầu đứng lên thân ảnh trên thân linh lực trong nháy mắt bắn ra, một đạo thật dày linh lực bình chướng phi tốc dâng lên. Ầm ầm. Lôi long mang theo bá đạo lôi thế ầm vang mà rơi. Cái kia trong lúc đội vã dâng lên bình chướng bị trong chốc lát xé mở, đều không có kiên trì một giây liền vỡ thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, một bóng người từ cái kia lôi long ở trong xông ra. Bàn tay nàng nâng lên một chút, đầu rồng vào tay, dùng sức một chảo. Ầm ầm. Giữ dằn lôi trụ từ đầu rồng kia trong miệng phun ra, đem hết thảy trước mặt đều phá hủy. Trương Nguyệt Anh bàn chân rơi xuống đất, mũi chân trên mặt đất nhất chuyển, thân hình bật mèo. Đông đông đông. Cái kia lôi trụ hướng phía bốn phía quét ngang. Vô số đạo tiếng nổ mạnh từ cái kia bốn phương tám hướng bên trong truyền đến. linh cảm ở trong, sáu bóng người kia ở trong năm cái khí tức yếu nhất đã quỳ rạp xuống đất, sinh tức cực tốc rơi xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng lại tại lúc này, tại cái kia màu xanh thẳm lôi quang ở trong, một bóng người bỗng nhiên tắm lôi xung ra, cầm trong tay trường kiếm thẳng tắp hướng phía trong lòng nàng đâm tới. Lan. Trương Nguyệt Anh quát lạnh lên tiếng. Nàng toàn thân trên dưới lôi quang chớp động, bàn tay thành chảo, trực tiếp bọc lấy thật dày lôi đỉnh hướng phía người đến đánh tới. Ầm ầm. Lôi đỉnh cùng kiếm tiêm chạm vào nhau, trôi kia hàn quang linh linh trường kiếm thế mà từng tấc sụp đổ. Người cầm kiếm kia mắt lộ ra kinh hãi, còn không chờ hắn cấp tốc bước ra, cái kia tố thủ liền đã chộp vào cổ tay của hắn phía trên. Dùng sức kéo một cái, lên gối. Vành, tiếng va đập nột ngạt vang lên. Phốc phốc. Ngay sau đó, chính là người cầm kiếm thổ huyết thanh âm. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc nhân, Trương Nguyệt Anh động tác không có nửa điểm chần chờ, nàng một tay khác trong nháy mắt hóa thành lôi long chảo, cấp tốc đưa tay hướng phía người trước mắt này đầu đánh tới. Nhưng ngay lúc này, người kia tựa hồ cũng phản ứng lại. Động tác nhanh chóng một tay kết ấn. Một mặt phong cách cổ xưa tấm chắn tại trên cánh tay của hắn trồi lên. Giang giác. Đây là tấm chắn thanh âm vỡ tan, lôi long chảo trong nháy mắt liền đem mặt kia thật dậy linh lực thuẫn bài cho trực tiếp đánh nát. Nam tử kia bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn trong giữa không trung cực tốc thay đổi, sau đó chậm rãi rơi xuống đất, trên mặt đất lảo đảo trọn vẹn vài chục bước cái này mới miễn cưỡng ngừng lại. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt Trương Nguyệt Anh, trong ánh mắt hoàn toàn đều là hàn quang. Ngươi là ai? Hắn lạnh giọng hỏi. Đánh nhau cần phải như thế lằng nhà lằng nhằng sao? Trương Nguyệt Anh vặn vẹo bốn éo cổ tay, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng cuồng nhiệt dáng tươi cười. Nàng một bước phóng ra, vô số lôi đỉnh từ lòng bàn chân của nàng toát ra, hướng phía bốn phía tiêu tán. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời kia đã hội tụ lên mảng lớn mây đen. Sau đó, thanh âm của nàng liền theo sát phía sau mà vang lên. Đến, toàn lực công tới. Chỉ có dạng này mới có thể tận hứng thôi.